ở thiếu phụ phía sau, có một người dáng người béo lùn trung niên nam nhân bưng một ly rượu vang đỏ, nhìn thiếu phụ trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Này một nam một nữ, đúng là Giang Thu cô Giang Vạn Hồng cùng Dượng Thang Bình Thần, cũng chính là Thang Tư Quyên cùng Thang Tư Minh cha mẹ. Giang Vạn Hồng thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi bộ dáng, kỳ thật chân thật tuổi đã hơn 40, mà Thang Bình Thần, còn lại là có chút yếu đuối bộ dáng, điển hình thê quả nghiêm. Thang Tư Quyên cùng Thang Tư Minh sự tình, Giang Vạn Hồng sớm đã thông qua các con đường biết được, chỉ là bởi vì bọn họ ở Tô Bắc đang ở đàm phán hạng nhất đối bọn họ tới nói rất quan trọng sinh ý, cho nên mới vẫn luôn trì hoãn không có trở về. Nay cũng không phải nói Giang Vạn Hồng không quan tâm nàng nhi nữ, chỉ là nàng biết rõ thế đạo hiểm ác, không cho Thang Tư Minh chịu điểm suy sụp, lại như thế nào có thể kham đương trọng dụng. Nhưng là Giang Vạn Hồng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Giang Thu cư nhiên như là thay đổi cá nhân dường như, luân phiên hai lần đánh Thang Tư Minh, ngay cả Thang Tư Quyên mang theo tinh thành hồng ra hồng rượu xuyên đi đều bị đánh trở về, lúc này mới khiến cho Giang Vạn Hồng chú ý. Giang Vạn Hồng biết rõ sự ra khác thường tất có yêu đạo lý, Giang Thu đột nhiên thay đổi tính tình, Giang Vạn Hồng tự nhiên phải làm đến hoàn toàn chuẩn bị tới ứng phó. Mắt thấy Giang Thu ở ngắn ngủn mấy ngày trong vòng liền đem chính mình thế lực làm đại, ngay cả Thanh Ninh tiền ra, quan gia như vậy đại gia tộc đều bắt đầu cùng Giang Thu có lui tới, cái này phát triển tốc độ thật sự mau dọa người. Giang Vạn Hồng nhanh chóng quyết định, tìm được rồi ảnh lang, ám sát Giang Thu. Vạn Hồng, đừng lo lắng, ảnh lang ra tay, kia tiểu tử khẳng định sống không quá hôm nay, chúng ta chính là hoa 5.000 vạn, một cái tiểu tử thúi mà thôi. Thang Bình Thân bĩu môi nói, hắn cảm thấy Giang Vạn Hồng có chút chuyện bé xé ra to, 5.000 vạn mua Giang Thu mệnh thật sự không đáng giá. Chỉ là nhiều năm như vậy, Thang Bình Thân đã thói quen với nghe lệnh Giang Vạn Hồng, rất nhiều chuyện hắn thậm chí lười đến suy nghĩ, Giang Vạn Hồng tựa như cái nữ cường nhân giống nhau, chống đỡ cái này ra. Nghe được Thang Bình Thân nói, Giang Vạn Hồng quay đầu lạnh nhạt nhìn Thang Bình Thân liếc mắt một cái, trong lòng có chút chán ghét Thang Bình Thân yếu đuối tính tình. Nếu không phải Thang Bình Thân tính tình như thế yếu đuối, lại như thế nào sẽ bị Tây Bắc Thang gia lưu này bên ngoài? Nhưng nếu không phải Tây Bắc Thang gia thế lực cường đại, nàng Giang Vạn Hồng làm sao khổ ủy thân với như vậy vô dụng nam nhân? Vận mệnh có đôi khi thật sự đùa bỡn người, lại nói tiếp, Thang Bình Thân xuất thân thực hảo, Tây Bắc Thang gia ở Tây Bắc một tay che trời, có thể nói là thổ bá vương giống nhau tồn tại, cho dù là giống Thang Bình Thân này một mạch, chi nhánh phân ra tới, cũng là thập phần giàu có. Giang Vạn Hồng lúc trước chính là nhìn chúng Thang Bình Thân bối cảnh, mới gả cho hắn. Lại không nghĩ rằng, người nam nhân này cư nhiên là bị Thang gia đuổi ra tới nghèo túng đệ tử, yếu đuối nhát gan, tham tài hảo sắc, duy lợi là đồ, hưởng có Thang gia tên tuổi, lại không có một chút bản lĩnh. Chính là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, Giang Vạn Hồng vẫn như cũ đem cái này ra căng xuống dưới, chỉ là hôm nay, nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp. Này hết thảy uy hiếp, đều nơi phát ra với nàng này 10 năm sau cũng chưa dùng con mắt xem qua cháu trai. Nghĩ đến Giang Thu ngắn ngủn mấy ngày phát triển, Giang Vạn Hồng liền cảm thấy trong lòng khó chịu, rất khó chịu, muốn tìm cá nhân nói hết một chút, lại không ai có thể nghe nàng nói cái gì. Ta đã hối hận lúc trước không có thể lại nhẫn tâm một chút, đem đôi mẹ con này trừ bỏ, cũng liền không có hiện tại phiền toái. Không làm sao được, Giang Vạn Hồng chỉ có thể đối Thang Bình Thần nói ra tâm sự của mình, ai làm hắn là chính mình nam nhân đâu. Thang Bình Thần vẫn như cũ một bộ không sao cả bộ dáng, chính là lúc trước ngươi lưu lại bọn họ mẫu tử, làm sao không phải bởi vì năm đó Giang Thị tập đoàn rắn mất đầu. Muốn tiếp nhận Giang Thị tập đoàn, lại cần thiết mượn dùng Dương Hiểu Cầm lực lượng, cho nên mới để lại hai người một mạng. Được rồi, đừng nghĩ, chỉ cần hôm nay một quá, Giang Thu vừa chết, liền chuyện gì đều không có. Thang Bình Thần không sao cả nói, tựa hồ không chút nào lo lắng ảnh lang sẽ thất thủ. Xác thật, chỉ cần tiểu tử này vừa chết, liền không có việc gì. Ở Giang Vạn Hồng xem ra, chỉ cần Giang Thu vừa chết, sở hữu sự tình liền giải quyết dễ dàng, chính là vì cái gì? Nàng luôn có một loại trong lòng run sợ cảm giác đâu. Lúc này, hẳn là đã giải quyết đi. Giang Vạn Hồng nhìn cao ốc hạ phồn hoa mặt đường, loại này quan sát chúng sinh cảm giác thật tốt, nàng không nghĩ từ bỏ hiện tại hết thảy. Ong ong ong. Di động tiếng chuông đột nhiên ở trên bàn vang lên, Giang Vạn Hồng trước tiên đi tới bên cạnh bàn tiếp điện thoại. Trong điện thoại, chỉ có một không hề cảm tình thanh âm, ảnh lang thất bại, ngươi nắm chặt chạy đi. Càng xa càng tốt. Cái gì? Ảnh lang thất bại? Như thế nào sẽ thất bại? Chuyện này không có khả năng. Giang Vạn Hồng kinh thiếu chút nữa đem điện thoại đều tạp. Phản ứng lại đây lúc sau, Giang Vạn Hồng khẩn trương bắt lấy di động hỏi, kia làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không giúp ta? Ta đã là ở giúp ngươi, về sau chúng ta không cần liên hệ. Đối diện ngữ khí đặc biệt lãnh đạm, cơ hồ là Giang Vạn Hồng nhận thức hắn tới nay nhất lãnh một lần. Nói xong câu đó, điện thoại liền treo. Trong nháy mắt, Giang Vạn Hồng tâm chìm vào tới rồi đáy cốc, nàng cùng đối phương kết giao nhiều năm. cho tới nay, đối phương đều là nàng sau lưng kiên cường cây trụ, ai từng tưởng lúc này đây, đối phương cư nhiên trực tiếp từ bỏ nàng. Chẳng lẽ, thật là ra cái gì đến không được đại sự? Giang Vạn Hồng tiểu gì thông minh, gần từ đối phương một cái thái độ liền phân tích ra tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Làm sao vậy? Thang Bình Thần nhìn Giang Vạn Hồng âm tình bất định khuôn mặt, có chút khó hiểu hỏi. Ngươi nếu là hiện tại hồi Thang gia nói, ngươi nói Thang gia còn có thể tiếp nhận ngươi sao? Giang Vạn Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Thang gia? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi Thang gia tới? Ta tình huống ngươi đều biết đến, nếu là hiện tại hồi Thang gia, không chừng sẽ bị người chê cười chết. Nhắc tới Thang gia, Thang Bình Thần liền cực kỳ khó chịu, bởi vì hắn là bị Thang gia vứt bỏ, đuổi ra tới. Theo ta được biết, ngươi cùng ngươi đại bá gia ca ca, cái kêu Thang Bình Vĩ, chính là còn có lui tới. Giang Vạn Hồng cắn môi, tựa hồ ở làm một cái thực nghiêm trọng quyết định. Thang Bình Vĩ kia hỗn đản, so với ta còn tham, ngày thường hồ bằng cẩu hữu cũng trả thù, chúng ta tốt nhất không cần cùng hắn giao tiếp. Thang Bình Thần trợn trắng mắt, hiển nhiên đối Thang Bình Vĩ ấn tượng cực kỳ không tốt. Nếu hắn tham tài, vậy đem Giang thị tập đoàn đều đưa cho hắn hảo. Giang Vạn Hồng méo méo trong tay di động, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói. Vạn Hồng, ngươi không phải là phát sốt đi. Như thế nào bắt đầu nói mê sảng đâu? Giang thị tập đoàn chính là chúng ta sở hữu tâm huyết, như thế nào có thể đưa cho cái kia vô lại đâu? Đưa cho Thang Bình Vĩ, đó chính là dê vào miệng cọp. Thang Bình Thần lập tức từ trên sofa bắn lên. Nếu ta cùng ngươi nói, không đem Giang thị tập đoàn đưa ra đi, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Giang Vạn Hồng hỏi ngược lại. Rốt cuộc ra chuyện gì? Giang Thu kia tiểu tử không chết. Thang Bình Thần tuy rằng ăn chơi chắc táng, đầu óc lại không có ngốc đến ra, lập tức liền đoán được vấn đề nơi. Liền tính kia tiểu tử không chết, cũng không cần như vậy đại kinh tiểu quái đi. Hắn còn không phải là một cái tiểu mao thằng ngãi con, chẳng lẽ còn thật dám phiên thiên. Thang Bình Thần đôi mắt trừng đến cùng như mắt giống nhau, trong lòng lại như thế nào đều tưởng không rõ Giang Thu như thế nào sẽ không chết, chẳng lẽ ảnh lang ngủ quên. Bên kia tới điện thoại, chúng ta nên làm nhất hư tính toán, nếu ta không đoán sai nói, ảnh lang đã chết. Giang Vạn Hồng tâm trí như yêu, gần từ trong điện thoại nói mấy câu, cũng đã đoán được chân tướng. Ảnh lang đã chết. Thang Bình Thần lần này là thật sự kinh ngạc, một cái từ châu phi lính đánh thuê trốn trở về sát thủ, cư nhiên chết ở hắn trong ấn tượng mao đầu tiểu tử trong tay. Thang Bình Thần vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nếu có thể không đem Giang thị tập đoàn giao ra đi, ta đây tuyệt đối sẽ không giao ra đi, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hiện tại, nắm chặt thay quần áo, chúng ta rời đi nơi này, khởi hành đi Tây Bắc. Giang Vạn Hồng nói tới đây, thật dài hít vào một hơi. Đi Tây Bắc. Thang gia. Ngươi muốn lợi dụng Thang gia đối phó hắn. Kia Tư Minh cùng Tư Quyên làm sao bây giờ? Thang Bình Thần nôn nóng hỏi. Quay đầu lại cho bọn hắn hai cái gọi điện thoại, làm cho bọn họ đuổi qua đi là được, đừng nhiều lời, nắm chặt đi thôi. Giang Vạn Hồng vừa nói, một bên từ tủ quần áo bắt một kiện áo khoác, trực tiếp tròng lên áo ngủ bên ngoài, hoảng sợ như chó nhà có tang, mang theo Thang Bình Thần suốt đêm đào vong. Chương 55, ngươi xác định chính mình nói thật. Thanh Ninh thị bệnh viện nhân dân một gian phòng bệnh một người nội, Thang Tư Minh cô độc nằm ở trên giường, trong mắt tràn ngập cừu hận cùng sợ hãi. Ở Thang Tư Minh mép giường trên sofa, Giang Thu nhàn nhã ngồi ở chỗ kia. Thang Tư Minh nhìn một bên Giang Thu, từng luồng nước tiểu ý liền kích động đi lên. Chính là hắn không dám động, tên kia giá cao mời đến tuổi trẻ bảo mẫu cũng không dám động, chỉ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Liên ở vừa mới, trên sofa tên kia thiếu niên đột nhiên xông vào, đem trong phòng tên kia thân hình cao lớn bảo tiêu một cái tắt liền chụp hôn mê bất tỉnh, sau đó liền ngồi ở kia, nghiền ngẫm nhìn Thang Tư Minh, phảng phất đang chờ cái gì. Ta tưởng đi tiểu. Thang Tư Minh rốt cuộc không nín được, đánh cái nước tiểu run, hướng về phía kia tiểu bảo mẫu hô. Tiểu bảo mẫu động cũng không dám động, nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu trên người sát khí thật sự dọa người, không có mệnh lệnh của hắn, này tiểu bảo mẫu nào dám làm việc. Giang Thu, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ta nhưng không nghĩ bị nước tiểu nghẹn chết. Thang Tư Minh trong khoảng thời gian này vẫn luôn nằm ở trên giường, hắn kia hai điều bị Giang Thu đánh gãy chân không biết vì cái gì, trước sau đều trị liệu thông thả. Cho dù dùng tốt nhất dược vật, tốt nhất bác sĩ cũng vô pháp cho hắn mang đến một ít khỏi hẳn hy vọng. Dưới tình huống như vậy, Thang Tư Minh có thể nói là sống không bằng chết, tâm thái cũng tại đây hoàn cảnh hạ lặng yên biến hóa. Hắn bắt đầu căm hận thế giới này, căm hận hắn mụ mụ Giang Vạn Hồng, căm hận hắn tỷ tỷ Thang Tư Quyên, càng căm hận Giang Thu cái này người khởi sướng. Hắn bắt đầu biến cuồng vọng, trở nên cuồng loạn, cũng trở nên là gan lớn rất nhiều. Nếu đặt ở phía trước, hắn tuyệt đối không dám như vậy cùng Giang Thu nói chuyện. Mà lúc này Thang Tư Minh đã sinh tử xem đạm, đơn giản rộng mở, cảm giác Giang Thu cũng liền không như vậy khủng bố. Uy, ta muốn đi tiểu, ngươi nghe được không a? Nhanh lên cho ta lấy nước tiểu hồ. Thang Tư Minh hướng về phía mép giường tiểu bảo mẫu giận hô. Tiểu bảo mẫu lại nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, vẫn như cũ không dám động. Ông ngong ngong. Thang Tư Minh đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, Thang Tư Minh nhìn lướt qua, là hắn ba Thang Bình Thần điện thoại. Tiếp điện thoại, ngươi liền có thể đi tiểu. Giang Thu đột nhiên mở miệng nói. Thang Tư Minh đánh cái run, ẩn ẩn có chút minh bạch Giang Thu vì cái gì đột nhiên tới hắn nơi này. Đây là phải đối cha mẹ hắn xuống tay. Không tiếp nói, ngươi khả năng thật sự muốn trở thành bị nước tiểu nghẹn chết nam nhân. Giang Thu trong mắt hiện lên một mạt sắc cơ, làm Thang Tư Minh không lý do lạnh lùng, thật vất vả sinh ra một chút dũng khí lại đều ném đến trên 9 tầng mây đi. Chần chờ một chút, Thang Tư Minh chậm rãi duỗi tay, cầm lấy di động, lại do dự một chút, ấn hạ tiếp nghe chuyện. Điện thoại kia đầu Thang Bình Thần ngữ khí thực nôn nóng, thực sốt ruột, còn mang theo vài phần phẫn nộ. Tư Minh, ngươi nhanh lên làm A Bưu mang theo ngươi rời đi Thanh Linh, đi Tây Bắc Kim Xuyên Thang ra tìm chúng ta. Thang Bình Thần nói mới vừa nói xong, Thang Tư Minh liền nhìn đến Giang Thu đứng dậy, đem bên tay thật dài ba lô bối ở trên người, sau đó duỗi tay đem Thang Tư Minh di động lấy ở trong tay, hướng về phía hắn như quỷ mị cười cười, ngươi có thể đi tiểu. Nói xong, Giang Thu cóng ba lô xoay người rời đi. Thang Tư Minh nhìn Giang Thu rời đi khi bộ dáng, giống như đã thấy được hắn cha mẹ thê thảm kết cục, sợ tới mức hắn một cái run rẩy, một cổ tao vị liền ở trong phòng bệnh tràn ngập mở ra. Đừng cho hắn ra cái này phòng bệnh môn, mặc kệ ai tới đều không hảo xử, mạnh bạo, liền cho ta đánh đi. Có yêu cầu, ngươi liền tìm Tiền Vũ Hoa hỗ trợ, báo tên của ta liền hảo. Đi ra phòng bệnh môn thời điểm, Giang Thu đối với đứng ở cửa phòng bệnh hút thuốc Hồ Đậu nói. Thu ca, ngươi cứ yên tâm đi, việc này bao ở ta trên người. Hồ Đậu vỗ vỗ bộ ngực, khí phách hăng hái nói. Hồ Đậu nói còn chưa dứt lời, Giang Thu thân ảnh đã đi ra rất xa. Thanh Linh đi hướng Kim Xuyên trên phi cơ, khoang hạng nhất trùng, một người ăn mặc một thân màu đen váy dài, tóc cao cao bản khởi nữ hài ngồi ở giữa bên cửa sổ ghế dựa thượng, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Ở nàng bên người, ngồi mặt khác một người trang điểm thực tân triều nữ hài, ánh mắt khắp nơi ngắm đồng thời nhẹ giọng nói, Tô Băng, mau xem, là đại minh tinh với Trấn Hiên, hoa, hảo soái, nam thần ai. Nữ hài kéo Tô Băng hai hạ, phát hiện Tô Băng không phản ứng, quay đầu tới nhìn Tô Băng liếc mắt một cái nói, uy, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đại minh tinh ngươi cũng chưa hứng thú sao? Ân, ngươi nói cái gì? Tô Băng quay đầu nhìn chính mình bạn gái Trương Dài Dài, có chút không rõ nguyên do. Đại minh tinh với Trấn Hiên ai? Muốn hay không qua đi muốn cái ký tên? Trương Dài Dài làm mặt quỷ hướng về phía Tô Băng nói. Hoa si. Tô Băng tức giận trắng Trương Dài Dài liếc mắt một cái, tiếp theo hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Hai ngày này, Tô Băng trong đầu, trước sau đều là cái kia thiếu niên bóng dáng. Lúc ấy Tô Băng bị Giang Thu cứu lúc sau, liền theo Tào Thịnh Vân mở ra tường động chạy đi ra ngoài, sau lại sự tình như thế nào, nàng chỉ là nghe trong nhà trưởng bối nói đôi câu vài lời. Tô Băng chỉ biết Bạch Vân Quan thiếu chút nữa biến thành một mảnh phế tích, nhưng mà chính nghĩa mọi người chung quy là chiến thắng tà ác. Đối với cái kia thiếu niên hướng đi, cuối cùng sở hữu lưu lại những cái đó hóa kính cao thủ đều tựa hồ đạt thành nào đó chung nhận thức, hủy mạc sâu vô cùng, không người nhắc tới. Bạch Vân Quan trải qua làm Tô Băng đối thế giới này có tân nhận thức, cũng đối kia thiếu niên tràn ngập tò mò. Cũng không biết, hay không có cơ hội tái kiến hắn. Tô Băng có chút ảm đạm nghĩ. Ngượng ngùng, nơi này, hình như là ta chỗ ngồi. Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở Tô Băng bên tai vang lên, thanh âm này, làm Tô Băng nhớ tới lúc ấy ở Bạch Vân Quan nghe được câu nói kia. Đi mặt sau đi. Đơn giản bốn chữ, lúc ấy cho Tô Băng bao lớn dũng khí cùng tin tưởng. Không sai, chính là thanh âm này. Tô Băng đột nhiên quay đầu, thình lình nhìn đến một người thiếu niên có một cái thật dài ba lô đứng ở nàng cùng Trương Dài Dài chỗ ngồi bên, trong tay cầm một trương vé máy bay, mang theo nhàn nhạt khiêm tốn tươi cười. Cùng lúc trước cái kia lãnh khốc bộ dáng chênh lệch thật lớn a. Bất quá cái dạng này hắn, tựa hồ càng chi kỳ đâu. Tô Băng trong nháy mắt liền lâm vào miên man suy nghĩ bên trong. Trương Dài Dài nhưng không chú ý Tô Băng biểu tình, mà là không kiên nhẫn quét Giang Thu liếc mắt một cái, chúng ta hai cái là cùng nhau, tưởng ngồi ở cùng nhau. Ta chỗ ngồi ở phía sau kia bài, ngươi qua đi đi. Giang Thu mày nhăn lại là chưa nói cái gì, đang muốn xoay người, lại nghe được một thanh âm vang lên, là ngươi. Giang Thu hướng về Trương Dài Dài phía sau nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Tô Băng bốn mắt nhìn nhau. Là ngươi. Giang Thu nhàn nhạt cười một chút, gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Tô Băng lại vội la lên, uy, ngài trước đừng đi. Tiếp theo nàng đẩy Trương Dài Dài một chút nói, Dài Dài, nhanh lên cho người ta nhường chỗ ngồi. Trương Dài Dài nháy mắt một bước, tình huống như thế nào? Các ngươi nhận thức. Tô Băng vội vàng nói, nhận thức, nhanh lên hồi chính ngươi chỗ ngồi đi, cho người ta thoái vị. Trương Giai Giai càng vì khó hiểu, ta như thế nào không nghe nói qua ngươi nhận thức như vậy một người nam nhân. Hắn ai a? Đáng giá ngươi liền ta đều vứt bỏ. Tô Băng Hổ mặt nói, nhanh lên, nhanh lên, quay đầu lại tới rồi Kim Xuyên thỉnh ngươi ăn thịt dê phao bánh bao. Phi, ta mới không ăn thịt dê đâu, hành, hành, cho ngươi liền cho ngươi, ta mừng rỡ đến mặt sau đi xem Đại Minh Tinh đi. Trương Giai Giai bị Tô Băng liền đẩy mang xô đẩy bài trừ chỗ ngồi, khó chịu trừng mắt nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, sau đó lắc ngông đi tới mặt sau kêu bài trên chỗ ngồi, khó chịu ngồi xuống. Tô Băng hướng về phía Giang Thu cười nhạt một chút, ngượng ngùng a, ngài ngồi đi. Giang Thu đành phải cười một chút, đem ba lô gỡ xuống, tùy tay nhét vào hành lý quầy, sau đó dựa gần Tô Băng ngồi xuống. Cái kia, cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu ta. Tô Băng nhìn đến Giang Thu dựa gần chính mình ngồi, rất là có chút khẩn trương nheo chính mình đôi tay nói. Nàng cảm giác chính mình hô hấp đều không phải thực thông thuận, cùng ngày đó chủ động đi ôm Giang Thu tình huống hoàn toàn bất đồng, đã không có nguy cơ, ngược lại liền nói chuyện dũng khí cũng chưa. Không cần cảm tạ, mặc kệ lúc ấy là ai, ta đều sẽ cứu. Giang Thu nhàn nhạt nói. Như vậy a? Tô Băng tuy rằng biết Giang Thu nói chính là lời nói thật, lại vẫn như cũ nhịn không được có chút mất mát. Tô Băng đối chính mình dung mạo rất có tự tin, nhưng là lại ở Giang Thu trước mặt nhất không nổi loại này tự tin. Đúng rồi, có thể hỏi một chút, tên của ngài sao? Tô Băng hỏi dò. Không cần ngài, ngài, ta kêu Giang Thu, ân, ta biết người kêu Tô Băng. Giang Thu buồn cười nhìn Tô Băng, này nữ hải thoạt nhìn đại khái 23-24 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu đen váy dài, màu trắng giày cao gót, có vẻ cực kỳ đoan trang, đó là rất nhiều minh tinh đều so ra kém nàng tư sắc. Chỉ là Giang Thu thượng trăm năm tâm trí, gặp qua vô số giai lệ, cũng đã trải qua vô số phấn hồng hóa thành xương khô quá trình, cho nên cũng không phải đặc biệt để ý Tô Băng mỹ mạo. Hảo đi, ta đây đã kêu ngươi Giang tiên sinh hảo. Ngươi là đi Kim Xuyên sao? Tô Băng nỗ lực muốn cùng Giang Thu bắt chuyện một chút. Đúng vậy, ngươi cũng đi Kim Xuyên. Giang Thu thuận miệng hỏi. Là. Tô Băng nói xong, mặt đẹp ửng đỏ, tâm bang bang nhảy lợi hại, lại không biết nói cái gì. Ngồi ở hai người phía sau Trương Giai Giai xuyên thấu qua phía trước hai cái ghế rửa khe hở nhìn đến Tô Băng thẹn thùng bộ dáng, cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Ở nàng trong ấn tượng, Tô Băng là cái cao lãnh nữ thần, rất ít đối ai giả lấy sắc thái, như thế nào hôm nay thay đổi tính cách. Trương Giai Giai ghé vào ghế rửa trên lưng, hướng về phía trước Giang Thu hô, uy, ngươi cùng Tô Băng là như thế nào nhận thức? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ta nói ngươi phao muội bản lĩnh không nhỏ à, vì theo đuổi Tô Băng. Cư nhiên chạy đến trên phi cơ tới, chơi lạt mềm buộc chặt đúng không? Nhìn em nhà của chúng ta băng băng cấp mê. Giai Giai ngươi không cần nói bậy lời nói. Tô Băng nghe được Trương Giai Giai nói sau thần sắc đại biến, vội vàng hướng về phía Trương Giai Giai quát lớn nói. Ta như thế nào nói bậy lời nói? Đây là nhà ai nhà giàu đại thiếu, ngươi nhưng thật ra cho ta giới thiệu, ta như thế nào không nghe nói qua cái này Giang Thu à? Trương Giai Giai tức giận hướng về phía Giang Thu nói. Trương Giai Giai. Ngươi còn như vậy cùng Giang tiên sinh nói chuyện, ta thật sự sinh khí. Tô Băng lập tức lánh hạ mặt, hướng về phía Trương Giai Giai nghiêm túc nói. Ngươi cư nhiên vì hắn cùng ta sinh khí. Trương Giai Giai nhìn đến Tô Băng thật sự sinh khí, cũng là trong lòng giật mình. Tiếp theo nàng cười lạnh, tiểu tử, ngươi là tính toán đi Kim Xuyên đúng không? Ta đây nói cho ngươi, đừng làm cho ta ở Kim Xuyên đụng tới ngươi, bằng không ta bảo đảm ngươi không thể tồn tại ra Kim Xuyên. Trương Giai Giai nói mới vừa nói xong, liền cảm giác chung quanh không khí lạnh lùng. Giống như lập tức liền rớt vào trong động băng giống nhau, lạnh đến xương. Ngươi, xác định chính mình nói thật. Giang Thu biểu tình đột nhiên trầm xuống dưới, gàn từng chữ một hỏi. Chương 56, hai cái tự. Trương Giai Giai nhìn Giang Thu đôi mắt, cảm giác chính mình phảng phất làm một hồi ác ngộng. Bị Giang Thu chất vấn dưới tình huống, Trương Giai Giai cảm giác chính mình trong lòng bị thật mạnh gõ một chút. Nàng tưởng thừa nhận chính mình vừa rồi lời nói, tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng là ít nhất có mặt mũi. Chính là không biết vì cái gì. Ước chừng hiểu rõ dây, nàng cũng chưa có thể mở miệng thừa nhận. Đơn giản là kia thiếu niên ánh mắt quá lạnh, không phải giống nhau hung lệ, mà là từ trong xương cốt cảm nhận được lạnh băng. Một bên Tô Băng cũng đi theo tim đập mấy giây, nàng biết rõ trước mắt thiếu niên nhìn như phúc hậu và vô hại, kia chính là thật sự sẽ giết người tồn tại a. Thực xin lỗi, Giang tiên sinh, Giai Giai nàng nói chuyện có chút hướng, nàng không phải cái kia ý tứ, nàng chính là có chút tiểu tính tình. Tô Băng khó xử nhìn Giang Thu nói. Không có lần sau. Giang Thu nhắm lại hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Theo Giang Thu đôi mắt nhắm lại, Trương Giai Giai vừa rồi cái loại này lạnh băng cảm giác tức khắc biến mất không thấy. Hảo lãnh. Trương Giai Giai ôm cánh tay trà sát chính mình hai tay, có chút oán độc nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, không dám lại mở miệng khiêu khích. bị Trương Giai Giai như vậy một ngáo, Tô Băng cũng ngượng ngùng cùng Giang Thu nói nữa, trừ bỏ đi toilet tình hình lúc ấy cùng Giang Thu xấu hổ cười một chút, vẫn luôn đều ở do dự, không biết nên nói chút cái gì. Phi cơ thực mau tới rồi Kim Xuyên, Giang Thu chờ mọi người hạ cơ lúc sau, mới lấy ra chính mình ba lô, chuẩn bị hạ cơ. Ở khách quý thông đạo đi ra ngoài thời điểm, Tô Băng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Giang tiên sinh, phía trước sự tình, ta Đại Giai Giai cho ngài xin lỗi. Tô Băng bước nhanh ở Giang Thu phía sau đuổi theo nói. Nga, ngươi yên tâm, ta còn không đến mức cùng một cái vô tri nữ nhân so đo, tiểu chừng một chút cũng liền thôi, không đến mức muốn nàng mệnh. Giang Thu nhàn nhạt nói. Kia, Giang tiên sinh, nếu không chậm trễ ngài thời gian nói, có thể mời ngài đi nhà ta ngồi ngồi sao? Rốt cuộc ngài đã cứu ta hẳn là tạ ơn một chút. Tô Băng thật cẩn thận nói. Cứu ngươi bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để ý, hảo, ta phải đi. Giang Thu cười cười, tiếp tục đi phía trước đi đến. Ngươi tính đi nơi nào? Ta có thể đưa ngài đi. Tính ta cầu ngài, khiến cho ta báo đáp một chút ngài ân cứu mạng đi. Bằng không trong lòng ta sẽ vẫn luôn băn khoăn. Tô Băng thành khẩn đến mức tận cùng nói. Giang Thu nhíu nhíu mày, hảo đi, vậy ngươi đưa ta đi Kim Xuyên tham gia. Kim Xuyên tham gia? Ngài là tìm người. Vừa lúc chúng ta cũng phải đi tham gia đâu. Tô Băng có chút cao hứng nói. Ân, tìm người. Xem như đi. Giang Thu ngẩn người, hắn đã không biết chính mình đáp ứng làm Tô Băng đưa hắn là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn đi tham gia là chuyên môn đi giết người, Tô Băng nếu là đem hắn cái này sát thủ đưa tới tham gia, kia tham gia sẽ như thế nào đối đãi nàng? Ngươi cùng tham gia cái gì quan hệ? Giang Thu quyết định vẫn là hỏi một câu tương đối hảo. Không có gì quan hệ a, là Dai Dai, hắn vị hôn phu chính là tham gia. Tô Băng cười khẽ nói, chúng ta Tô gia cùng tham gia nước giếng không phạm nước sông. Ngài nếu là muốn đi, ta liền đưa ngài đoạn đường. Kỳ thật, ta chính mình có thể đi. Giang Thu có chút khó xử nói. Tuy rằng Tô Băng làm sáng tỏ nàng cùng tham gia quan hệ, nhưng là Giang Thu vẫn như cũ không nghĩ đem nàng liên lụy tiến vào. Đừng à, Giang tiên sinh, ta thật vất vả mới có thể giúp ngươi làm một chuyện, ngươi nếu là không theo ta đi, ta đời này trong lòng đều sẽ bất an. Nói nữa, Kim Xuyên lớn như vậy, ngài nếu là đi lạc, ta đây đã có thể không thể thoái thác tội của mình, cho nên à, hôm nay ngài cần thiết làm ta đưa. Tô Băng này sẽ tựa hồ cũng rộng mở, không ngừng cùng nói, đơn giản trực tiếp đi tới ôm lấy Giang Thu cánh tay, sau đó lôi kéo hắn hướng sân bay ngoại đi đến. Giang Thu nhìn đến Tô Băng như thế nhiệt tình, cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa, đành phải đi theo nàng đi rồi, cùng lắm thì tới rồi tham gia làm nàng trở về chính là, Giang Thu như thế nghĩ. Chính là đi ra sân bay lúc sau, Giang Thu liền có điểm trợn tròn mắt. Bởi vì hắn nhìn đến Trương Giai Giai lúc này đang đứng ở ven đường, ở nàng phía sau, một chiếc Land Rover ngừng ở ven đường, mà Tô Băng lôi kéo Giang Thu, thẳng đến Trương Giai Giai đi qua. Trương Giai Giai nhìn đến Tô Băng lôi kéo Giang Thu lại đây sau, tức khắc thần sắc biến đổi, nàng không dám đảm đương Giang Thu mặt nói cái gì, chỉ là liếc Tô Băng liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay lôi kéo Tô Băng đi tới một bên hỏi, hắn như thế nào tới? Tô Băng oán trách nhìn Trương Giai Giai liếc mắt một cái nói, Giai Giai, hắn là bằng hữu của ta, ngươi không cần như vậy đối hắn. Bằng hữu? Ta chính là không cảm thấy hắn bắt ngươi đương bằng hữu, hơn nữa ta cùng hắn không đối phó, ngươi sẽ không sợ ta thu thập hắn. Trương Giai Giai ngữ khí bất thiện nói. Vừa rồi ở trên phi cơ, Trương Giai Giai chính là né mặt, hiện tại phi cơ rơi xuống đất, Trương Giai Giai cảm giác được chính mình sân nhà giống nhau, lại nơi nào sẽ đem Giang Thu xem ở trong mắt. Tô Băng vừa nghe Trương Giai Giai ngữ khí liền có chút nóng nảy, Giang Thu bản lĩnh Tô Băng tự nhiên biết, Trương Giai Giai nếu là thật sự dựa theo nàng nói nháo đi xuống, kia cuối cùng có hại khẳng định là Trương Giai Giai. Giai Giai, ta cùng ngươi nói, ngươi ngàn vạn không thể cùng Giang tiên sinh đấu khí, ngươi đấu không lại hắn. Hơn nữa hắn là bằng hữu của ta, ngươi làm như vậy, đem ta đặt chỗ nào? Tô Băng lời nói thâm thía đối với Trương Giai Giai nói. Ta đấu không lại hắn. Ta sẽ đấu không lại hắn. Nơi này là Kim Xuyên, là địa bàn của ta cũng không tin hắn có thể có ba đầu sáu tay, còn có thể tại Kim Xuyên đem ta thế nào. Trương Giai Giai tức muốn hộp máu hô. Ở Trương Giai Giai phân tích xem ra, Giang Thu bộ dạng không tính xuất chúng, mặc cũng thực giản phổ, con ba lô cũng không phải gì hàng hiệu, này vừa thấy liền cùng cái tới Kim Xuyên vào đại học nơi khác học sinh dường như, có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng tới. Ngươi mau đừng nói nữa, làm nhân gia nghe được không tốt, nói nữa, hắn là đi tham gia tìm người. Tô Băng vội vàng kéo một phen Trương Giai Giai nói. Tham gia. Tìm người. Trương Giai Giai sửng sốt, hắn ở tham gia có thân thích. Nói. Trương Giai Giai đột nhiên quay đầu đi tới Land Rover điều khiển ngoài cửa, hướng về phía bên trong tiểu chân bắt chéo hút thuốc ra hỏa hỏi, thang tư đàn, ngươi nhận thức kia tiểu tử không? hắn nói là tới Thang gia tìm người. Thang Tư Đàn chính là Trương Giai Giai vị hôn phu, Kim Xuyên Thang gia đời thứ ba đệ tử, Thang Bình Vĩ nhi tử. Nghe được Trương Giai Giai nói lúc sau, Thang Tư Đàn trầm tư một chút nói, gần nhất nhà của chúng ta là tới hai người, nói là ta thúc thúc cùng thầm thầm, ở bên ngoài hôn không nổi nữa, trở về đầu nhập vào quê quán tới, còn nói bọn họ còn có cái đệ đệ cùng muội muội cũng muốn tới Kim Xuyên, không biết có phải hay không hắn. Trương Giai Giai ngẩn người, không đúng à, ngươi thúc thúc thầm thầm nhi tử, hẳn là cũng họ Canh mới đúng vậy, chính là hắn họ Giang à. Thang Tư Đàn buông tay, vậy không phải, hỏi một chút hắn tìm ai không phải xong việc sao. Ở Kim Xuyên, còn không có ta Thang gia tìm không thấy người. Trương Giai Giai bĩu môi, ngươi nhưng đừng tùy tiện loạn hỗ trợ, vừa rồi ở trên phi cơ, tiểu tử này uy hiếp ta tới. Cái gì? Hắn dám uy hiếp ngươi? Chán sống rồi đi. Thang Tư Đàn lập tức liền từ cửa sổ xe chui ra nửa cái thân mình, hướng về phía Giang Thu trừng mắt nhìn qua đi. Tô Băng nhìn đến Trương Giai Giai cùng Thang Tư Đàn lẩm nhẩm không biết nói chút cái gì, theo bản năng liền cảm thấy không đúng rồi. Vừa thấy Thang Tư Đàn từ cửa sổ xe chui ra tới, vội vàng hướng về phía Trương Giai Giai hô huy, làm ngươi tiện đường đưa đoạn đường, ngươi đưa không tiễn. Trương Giai Giai kéo một phen Thang Tư Đàn, cho hắn xử cái ánh mắt nói, Tô Băng giống như coi trọng tiểu tử này, dọc theo đường đi đều ở hướng hắn kỳ hảo, chính là nhân ra chính là không phản ứng nàng. Thang Tư Đàn vừa mới tức giận lập tức liền biến thành kinh ngạc. Gì? Bị Tô Băng coi trọng? Có thể không nói giỡn sao? Toàn Kim Xuyên đều là Tô Băng là ta đại ca nhìn chúng nữ nhân, tiểu tử này là tìm đường chết sao? Thang Tư Đàn lần này không phải dò ra đầu, mà là đem thân mình lại rụt trở về, trực tiếp đẩy ra cửa xe, nổi giận đùng đùng đi xuống tới. Tô Băng vừa thấy Thang Tư Đàn nổi giận đùng đùng xuống xe, ám đạo hỏng rồi, Trương Giai Giai nhất định nói gì đó không nên lời nói, đem Thang Tư Đàn cấp cho mau. Thang Tư Đàn mau đảo không có gì, Giang Thu nếu là mau, kia mới là chân chính đại sự. Tô Băng vội vàng bước nhanh đi qua đi cản Thang Tư Đàn. Thang Tư Đàn, ngươi muốn làm gì? Tô Băng căm tức nhìn Thang Tư Đàn trực tiếp chất vấn lên. Tẩu tử hảo, tẩu tử, việc này ta cùng ngài nói không, ta tìm hắn nói. Thang Tư Đàn làm mặt quỷ nhìn Tô Băng, đối Giang Thu thời điểm lại trừng nổi lên trong mắt. Ai là ngươi tẩu tử, ta đều nói, ta cùng ngươi cả không có quan hệ. Tô Băng giận dữ nói. Nhưng mà Tô Băng không nghĩ tới, này Thang Tư Đàn chính là cái thuộc lửa, nàng không ngăn cản còn hảo. Này cản lại, Thang Tư Đàn ngược lại hăng hái, không quan tâm trực tiếp đi tới Giang Thu trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Giang Thu hỏi, nghe nói ngươi muốn đi chúng ta Thang gia tìm người. Giang Thu quét Thang Tư Đàn liếc mắt một cái, đối phương tự xưng Thang gia người, kia khẳng định họ Canh. Bất quá hắn là tới tìm Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần, cho nên Thang Tư Đàn là ai đều không quan trọng. Đúng vậy. Giang Thu ngữ khí nhàn nhạt, bởi vì Thang Bình Thần quan hệ, Giang Thu đối Thang gia người không có bất luận cái gì hảo cảm. Nhưng là cũng sẽ không nhìn thấy Thang gia người liền động thủ. Ngươi muốn tìm ai a? Thang Tư Đàn đôi mắt hướng tới thiên, trong miệng ngậm thuốc lá, một cổ tử thiên lão đại, mà lão nhị bộ dáng. Giang Văn Hồng. Giang Thu không hề có kiêng rẻ, nếu sự tình đã xấu hổ, đơn giản liền nói thẳng. Giang Văn Hồng. Chúng ta Thang gia không người này. Thang Tư Đàn khinh thường bĩu môi nói. Ta đây tìm Thang Bình Thần. Giang Thu tiếp tục nói. Lúc này đây, Thang Tư Đàn không nói chuyện. Hắn nói không biết Giang Vạn Hồng, là cố ý, lấy Giang Vạn Hồng cường thế cùng khôn khéo, tới rồi Thang gia ngày đầu tiên, danh khí liền vượt qua Thang Bình Thần, mỗi người đều biết Thang Bình Thần là cái thê quả nghiêm. Chính là Giang Thu nói tìm Thang Bình Thần, Thang Tư Đàn liền không thể lại nói không quen biết. Dù sao cũng là hắn tiểu thúc thúc, Thang Tư Đàn nhiều ít vẫn là nhận điểm thân. Ngươi tìm ta thúc thúc làm gì? Thang Tư Đàn híp mắt con mắt nhìn Giang Thu, tâm nói tiểu tử này sẽ không thật là hắn đường đệ đi. Xem tuổi. Hẳn là không sai biệt lắm đại. Không đúng a, hắn đường đệ hẳn là họ Canh, như thế nào họ Giang? Chẳng lẽ nói hắn cái kia không biết cố gắng tiểu thúc, sinh đứa con trai liền họ đều không làm chủ được. Này cũng quá nhị mà mất mặt ta. Thang Tư Đàn chính miên man suy nghĩ, lại nghe đến Giang Thu trong miệng thốt ra hai cái làm hắn khó có thể tin tự. Không ngừng là hắn, ngay cả Tô Băng cùng Trương Giai Giai nghe thế hai chữ thời điểm, cũng đều sôi nổi sửng sốt. Chương 57, ta, không phải ngươi có thể trêu chọc. Giết người. Chỉ thấy Giang Thu vẫn như cũ không chút biểu tình, phảng phất đang nói một kiện thực bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng hộp ra hai chữ, giết người. Không ngừng là Thang Tư Đàn, ngay cả Tô Băng cùng Trương Giai Giai nghe thế hai chữ thời điểm, cũng đều sôi nổi sửng sốt. Bất đồng chính là, Tô Băng sinh ra chính là một cổ sợ hãi, mà Trương Giai Giai tắc phảng phất nghe được chê cười giống nhau. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Giết người. Ha 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 ha. Cười chết ta, giết người. Ha ha ha. Thang Tư Đàn cực kỳ ngả ngớn nhìn Giang Thu, không đứng đắn nói, giết người. Ngươi xác định là đi chúng ta thang gia giết người. Giang Thu nhàn nhạt nói, ta xác định. Đầu óc có bệnh. Trương Giai Giai hận không thể hướng Giang Thu trên mặt phun hai khẩu nước miếng. Gặp qua cuồng vọng, trước nay chưa thấy qua như vậy cuồng vọng, giết người còn đường đường chính chính nói ra, vẫn là đối với nhân gia người nhà nói ra, uy, ta muốn đi nhà ngươi giết người. Này mẹ nó không phải có bệnh là cái gì. Chỉ có Tô Băng, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thấp thỏm, bởi vì nàng biết, Giang Thu như thế nghiêm túc nói ra chuyện này, đó chính là muốn đi làm. Thân cư địa vị cao giả trước nay đều là nói là làm, càng là địa vị cao, bản lĩnh đại người liền càng chú trọng lời nói việc làm. Giang Thu ở Bạch Vân Quan khi có thể nói một trận chiến kinh thiên hạ, người như vậy, làm cho mấy cái người xa lạ mặt, lại như thế nào sẽ tùy ý nói giỡn. Thang Tư Đàn chính là cũng không biết Giang Thu ở Bạch Vân Quan thượng hành động, hắn này chỉ là cho rằng Giang Thu là ở nói giỡn. Chỉ là cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Hiện tại người trẻ tuổi đầu óc đều chịu sao? Ngươi biết chúng ta Thang gia là cái dạng gì tồn tại sao? Ngươi biết Kim Xuyên lớn nhất gia tộc là nhà ai sao? Ngươi biết chính ngươi cái dạng này giống cái ngu ngốc sao? Thang Tư Đàn vươn một ngón tay, điểm Giang Thu bả vai, từng câu từng chữ hỏi. Giang Thu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Thang Tư Đàn ngón tay, biểu tình lạnh xuống dưới, ngươi biết, ngươi ở cùng cái dạng gì người ta nói lời nói sao? Thang Tư Đàn lông mày một trọn, ta đi, lão tử hôm nay thật là thấy ta, cư nhiên có người hỏi lão tử cùng cái dạng gì người ta nói lời nói. Hành, tới, ngươi nói cho ta, ngươi là cái dạng gì người? Nói a, ngươi là cái dạng gì người? Giang Thu nhìn Tô Băng liếc mắt một cái, ngượng ngùng. Tô Băng trái tim run rẩy, nàng biết, Giang Thu là ở cùng nàng nói, hắn cũng không tưởng nhẫn lại, mà tựa hồ, hắn cũng không cần nhẫn lại. Hướng hắn người như vậy, có thể cùng Thang Tư Đàn nói tam câu nói, đã là cho nàng mặt mũi, cho nên hắn chuẩn bị không cho mặt mũi. Tiếp theo Tô Băng nhìn đến Giang Thu đem mặt chuyển hướng về phía Thang Tư Đàn, ta, là ngươi không thể trêu vào người. Thang Tư Đàn trên mặt biểu tình xuất sắc lên, ta không thể trêu vào ngươi. Nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong, Giang Thu liền nâng lên một chân, hung hăng đá vào Thang Tư Đàn trên bụng nhỏ. Tỉnh. Thang Tư Đàn bị này một chân đá bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào đường cái đối diện cách ly mang lên, lại ngã xuống, lập tức hôn mê qua đi. Nếu không phải bởi vì sân bay cửa dòng xe cộ chạy thong thả, Thang Tư Đàn tuyệt đối sẽ táng thân xe hạ. Tô Băng thấy như vậy một màn, trong lòng run lên, gia hỏa này, thật là một chút ảnh hưởng đều không chú ý à. Trương Giai Giai đều bị Giang Thu này một chân cấp đá mộng bức, tuy rằng này một chân không phải đá vào nàng trên người, nhưng là vẫn như cũ làm Trương Giai Giai cảm giác được bụng tê dần. Này ní mạ đến bao lớn lực lượng, có thể đem người đá bay ra hơn 10 mét xa. Trương Giai Giai nhớ tới Tô Băng cùng nàng nói câu kia ngươi ngàn vạn không cần cùng hắn đấu, ngươi đấu không lại hắn. Xem này tư thế, tựa hồ là thật sự đấu không lại a. Tô Băng, hắn, rốt cuộc là ai? Trương Giai Giai trợn mắt há hốc mồm xem này Giang Thu hướng đã té xỉu Thang Tư Đàn đi đến, nhịn không được mở miệng đối với Tô Băng hỏi. Hắn chính là ngày đó ở Bạch Vân Quan đem ta cứu Giang Thông Ú A. Tô Băng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nói. Thượng một lần, Giang Thu là cứu Tô Băng, nhưng là Tô Băng không có nhìn đến Giang Thu ra tay, mà lúc này đây, Tô Băng là tận mắt nhìn thấy đến Giang Thu ra tay, ân, thực cuồng, thực bạo lực. Là hắn. Ngươi như thế nào sớm không cùng ta nói. Hai ngày này, ở Thanh Ninh thượng tầng vòng trung, Giang Thông Ú tên đã truyền khai, Trương Giai Giai cũng nghe nói tên này, chính là như thế nào cũng chưa nghĩ đến cư nhiên có thể gặp được Giang Thu, còn đem người cấp gắt gao đắc tội. Giang Thu không có sát Thang Tư Đàn, mà là đem Thang Tư Đàn để ra trở về, hai cái tát đi lên, Thang Tư Đàn vượng vượng hồ hồ lại tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn đến vừa rồi một chân đem hắn đá ngất xỉu đi Ma Vương đang đứng ở hắn trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Thang Tư Đàn suy nghĩ một chút vừa rồi chính mình như thế nào bay ra đi, tức khắc liền điên rồi, ngươi dám đánh ta. Bang! Giang Thu lại là một bạt thai đánh đi lên, đem Thang Tư Đàn mặt đều cấp phiến sưng lên. Giang Thu tuy rằng không nói chuyện, nhưng là ý tứ thực rõ ràng, liền đánh ngươi thì lại thế nào? Ngươi! Thang Tư Đàn lúc này mới phát giác chính mình tựa hồ nhắc tới văn sát, gia hỏa này nhìn yếu đuối mong manh, kỳ thật vô cùng cứng hãn, hơn nữa mềm cứng không ăn, không cùng ngươi vô nghĩa, không phục liền làm phong cách hành sự tuyệt đối cùng hắn ngày thường nhìn thấy những người đó không phải một cái phân loại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thang Tư Đàn không thể không ngăn chặn chính mình tính tình, túng xuống dưới hỏi. Mang ta đi tham gia, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Thu ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng là Thang Tư Đàn cũng không dám lại đương hắn là ở nói giỡn. Ta bị thương, khai không được xe. Thang Tư Đàn cân nhắc như thế nào mới có thể cấp trong nhà báo cái tin, này mẹ nó đột nhiên toát ra tới cái trả thù, mấu chốt còn lợi hại như vậy, trong nhà nếu là không có chuẩn bị, không chừng thật có thể làm đối phương lộng cái trở tay không kịp. Ta chính mình động tay, ta rõ ràng, ngươi nếu là không mang theo ta đi. Giang Thu khỏe môi cong lên một cái làm Thang Tư Đàn trong lòng phát lạnh tươi cười, vậy ngươi cũng liền không có gì tồn tại giá trị. Đi, chúng ta đi. Trương Giai Giai nói xong cấp Thang Tư Đàn xử cái ánh mắt, trên thực tế nàng hàm răng đều ở run lên, biết Giang Thu chính là Giang Thông U kia một khắc khởi, Trương Giai Giai trong lòng liền minh bạch, trước mắt thiếu niên này là thật sự dám giết người. Thang Tư Đàn trong lòng cũng ở bất ổn buồn chồn, hắn cảm giác Giang Thu nói đến giết người thời điểm giống như là đang nói ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, không có chút nào cảm xúc dao động. Loại này khí thế, Thang Tư Đàn chỉ có ở hắn Thái Gia Gia bên người cái kia nghe nói là tiền triều hộ vệ lao nhân trên người mới nhìn đến quá. Hảo, ta mang ngươi đi. Chỉ là ngươi đi lúc sau không cần hối hận. Thang Tư Đàn mang theo một bụng lửa giận, ta khuyên ngươi, sấn hiện tại trốn chạy, có lẽ còn kịp. Xem ra ngươi vẫn là không làm minh bạch tình huống. Giang Thu cúi xuống thân mình, giống như thần linh nhìn phàm nhân giống nhau nhìn Thang Tư Đàn, ta, không phải ngươi có thể trêu chọc, cũng không phải ngươi Thang gia có thể trêu chọc, lần này ngươi nghe hiểu sao? Thang Tư Đàn nhìn Giang Thu hai mắt, phảng phất lập tức lâm vào một mảnh vô tận lạnh băng trong bóng tối, lãnh làm hắn phát run, hắc phảng phất nhìn không tới hy vọng. Nhanh lên! Giang Thu lại nói ra hai chữ, lúc này đây, Thang Tư Đàn không có bất luận cái gì vô nghĩa, vội vàng đứng dậy lái xe, suy nghĩ tựa hồ còn có chút đần độn, nhưng là hành động đã thực nhanh nhẹn. Chờ đến Giang Thu lên xe, Thang Tư Đàn không chờ Tô Băng cùng Trương Giai Giai lên xe liền khởi động xe khai đi ra ngoài. Nhìn đến Giang Thu ngồi ở mặt sau không có chút nào phản ứng, Thang Tư Đàn trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, vương bắt đạn, chờ ngươi tới rồi thăng ra, hy vọng ngươi còn có thể như vậy ngư bức. Thang Tư Đàn xe khai đi, Trương Giai Giai lập tức lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Này hết thảy đều ở Giang Thu thần hồn cảm giác trong phạm vi, nhưng là hắn vẫn như cũ không có gì phản ứng. Bởi vì ở Giang Thu xem ra, sở hữu âm mưu quỷ kế, đều không bằng nắm tay tới hảo sự, chỉ cần hắn thực lực đủ cường, lại như thế nào sẽ để ý những việc này. Giờ phút này Thang gia trang viên nội, một chỗ biệt viện bên trong, Thang Tư Đàn phụ thân Thang Bình Vĩ, một cái dáng người mập mạp trung nhân nhân, đang ngồi ở chính mình thư phòng, nhìn trước mặt một phần tài sản rời đi chứng minh tâm hoa nộ phóng. Hắn không nghĩ tới, Thang gia cái kia từ nhỏ liền không còn dùng được đệ đệ ở Thanh Linh một mình lăn lê bò liết, cư nhiên tích góp hạ quá 100 triệu tài sản, hơn nữa lần này cư nhiên vì có thể trở về Thang gia, còn đem này thượng 100 triệu tài sản đưa cho hắn một nửa. Tuy rằng chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nhưng là lại thật đánh thật đã xảy ra. Thang Bình Vĩ không phải ngốc tử, có thể làm Thang Bình thần mang cả gia đình chạy về Thang gia, còn đem một nửa gia sản đưa cho hắn, này trong đó khẳng định có cái gì miêu nhị, không chừng ở Thanh Ninh liền đắc tội người nào, thọc thiên đại cái sọt mới chạy về tới. Chính là xưa nay tham lam Thang Bình Vĩ đối mặt gần 5.000 vạn tài sản, cũng nhịn không được chính mình tham nghiệm. Quản hắn thọc bao lớn cái sọt đâu, Thanh Ninh cùng Kim Xuyên một cái ở Tương Tây, một cái ở Kim Xuyên, một cái ở Nam, một cái ở Bắc, cách cách xa vạn giảm. Thang Bình Vĩ tả tư hữu lượng, đều cảm thấy sẽ không ra cái gì vấn đề. Liên tính đối phương đã tìm tới cửa lại như thế nào? Cường Long không áp bọn gián độc, đối phương còn có thể tại Thang gia nháo ra bao lớn lắng tới. Đầu năm nay, đều là ích lợi tối thượng, đại thật xa chạy tới không cần lộ phí A. Huống chi liền tính ra, còn phải đối mặt Kim Xuyên bá chủ vì thế, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên Thang Bình Vĩ cắn răng cũng đem này phân tài sản rời đi chứng minh bắt được trong tay. Liên ở hắn rào rạt đắc ý. Càng xem càng vui mừng thời điểm, trên bàn di động đột nhiên vang lên. Thang Bình Vĩ nhìn thoáng qua, hơi hơi sửng sốt, cư nhiên là tương lai con dâu điện thoại, như thế nào đánh tới hắn nơi này. Trong lòng tuy rằng tò mò, Thang Bình Vĩ vẫn là sửa sang lại một chút cảm xúc, tất yếu trưởng bối uy nghiêm vẫn là phải có sao. Thang Bình Vĩ trong lòng nghĩ, chuyển được điện thoại. Bởi vì tâm tình hảo, Thang Bình Vĩ ngữ khí phá lệ thân thiết, dai dai a, như thế nào đem điện thoại đánh tới ta nơi này. Có phải hay không Tư Đàn kia hỗn đản lại chọc ngươi sinh khí? Trương Giai Giai nôn nóng nói, Thang bà bá, không hảo, có người đem Tư Đàn bắt cóc. Thang Bình Vĩ nghe thế câu nói thời điểm cả người đều sửng sốt, bắt cóc Tư Đàn. Ai to gan như vậy tử? Nơi này là Kim Xuyên, Giai Giai, ngươi cái này vui lùa khai nhưng không buồn cười. Trương Giai Giai sửa sang lại một chút tư duy nói, không phải, Thang bà bá, là Thanh Ninh bên kia tới cá nhân, kêu Giang Thông U, nói là tới tìm Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần. Kết quả tới rồi Thanh Ninh liền đem Tư Đàn cấp bắt, nói làm Tư Đàn dẫn hắn đi Thang gia, hiện tại đang ở trên đường đuổi qua đi đâu. Chương 58, tiểu nhân khó dưỡng. Lạch cạch. Thang Bình Vĩ tay một run run, trực tiếp đem điện thoại rơi trên bàn. Thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, này Thang Bình thần rốt cuộc đắc tội chính là người nào a? Thật đúng là dám chạy đến Kim Xuyên tới. Hơn nữa gần nhất, liền đem hắn Thang Bình Vĩ Nhi tử cấp bắt góc, đối phương là thần tiên A. Như thế nào liền biết Thang Bình thần đầu nhập vào đến hắn nơi này tới? Thang Bình Vĩ luôn cuống tay chân một lần nữa nhặt lên di động, bình phục một chút tâm cảnh nói, Dài Dài, ngươi đừng nội, ngươi nói cho ta, Tư Đàn hắn không có việc gì đi. Trương Dài Dài trầm một hơi nói, hiện tại hẳn là còn không có sự, chính là ăn đánh, bất quá còn có thể lái xe, giống như bị thương không nặng. Không có việc gì liền hảo, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bọn họ chính hướng Thang ra tới. Thang Bình Vĩ xác định Thang Tư Đàn không có việc gì lúc sau, hỏi tiếp đi xuống. Đúng vậy, vừa mới từ sân bay nơi này xuất phát. Trương Giai Giai vội vàng trả lời nói. Thật to gan à, dám bắt cóc ta Thang Bình Vĩ nhi tử, còn dám trắng trợn táo bạo tới Thang ra, thật là ăn gan hùm mật gấu à. Bọn họ có bao nhiêu người? Thang Bình Vĩ chỉ cảm thấy một cổ tức giận từ bụng bốc cháy lên, này thật đúng là một đám quá giang long à. Theo bản năng, Thang Bình Vĩ cảm thấy đối phương tới một đám người, bằng không như thế nào liền dám to gan như vậy ở sân bay bắt cóc Thang Tư Đàn. Liền một người. Trương Giai Giai tiếp theo trả lời nói. Một người. Thang Bình Vĩ lập tức liền dậm chân, một người liền đem Thang Tư Đàn cấp bắt cóc đi rồi. Trương Giai Giai vội vàng nói, đúng vậy, liền một người, bất quá hắn là. Thang Bình Vĩ cảm thấy chính mình có chút loạn, hắn cảm thấy việc này có chút không đơn giản, một người liền dám đơn thương độc mã chạy tới bắt người. Này tất nhiên đến là có chút bản lĩnh mới dám làm như vậy à. Thang Bình Vĩ có chút tâm thần không yên, hắn cảm thấy chuyện này đến hảo hảo hỏi một chút Thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng. Hắn căn bản nghe không đi xuống Trương Giai Giai lại nói chút cái gì, trực tiếp đánh gãy Trương Giai Giai nói, hành, ta đã biết, hắn nếu là dám đến Thang ra, ta khẳng định làm hắn ăn không hết gói đem đi. Nói xong lúc sau, Thang Bình Vĩ treo điện thoại, nắm lấy trên bàn tài sản rời đi thư, vội vã đi ra thư phòng. Thang Bình Vĩ cầm kia trương tài sản rời đi thư, lập tức đi tới Trắc viện một gian phòng nội, liền gõ cửa ý tứ đều không có, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Lúc này sân phòng bên trong, Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần đang ở thu thập nhỏ hẹp phòng. Này gian phòng chỉ có một chiếc giường, đơn giản bàn ghế bày biện, cũng gần chỉ là đủ sinh hoạt sở cần. Từ rộng mở đại biệt thự đến ăn nhờ ở đậu trụ tiến như vậy co quắp hoàn cảnh bên trong, vô luận là Thang Bình Thần, vẫn là Giang Vạn Hồng đều pha rắc không thích ứng, thậm chí có thể nói là bất mãn ý. Thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng hai người tuy rằng là Thang gia nhi tử cùng tức phụ, lần này trở về, lại làm ai danh nhận tích, căn bản không cùng người trong nhà nhắc tới quá. Biết bọn họ phu thê đi vào, cũng chỉ có Thang Bình Vĩ một nhà mà thôi. Thang gia ở Kim Xuyên là đại gia tộc, cấp bậc nghiêm ngặt, Thang Bình Vĩ gần là có tư cách ở tại ngoại viện, mà chân chính Thang gia thượng tầng, đều là ở tại nội viện. Thang gia nội viện thêm ngoại viện, trừ bỏ bổn gia người, liên quan người hầu cùng bảo tiêu thêm lên, ước chừng có 5-600 người. Như vậy khổng lồ con số làm cho kết quả chính là đều là canh họ, có chút người cho nhau đều không quen biết, chỉ có nhắc tới chính mình là nào một chi nào một mạch, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi là ai ai nhà ai cái kia. Đặc biệt là ngoại viện dân cư số khổng lồ, nhiều ra hai người tới, không nói thẳng tên, ai cũng không biết là nhà ai khách nhân. Sở hữu ra vào Thang gia người, đều có chính mình biển số nhà tới phân rõ thân phận, Thang gia người sản nghiệp trải rộng Tây Bắc, ở Kim Xuyên thế lực càng là che kín tam giáo cửu lưu. Đây cũng là vì cái gì Thang gia có thể ở Kim Xuyên một tay che trời nguyên nhân. Cho nên Thang Bình Thần phu thê tới rồi nơi này, thật giống như tới hai cái bình thường khách thăm giống nhau, căn bản sốc không dậy nổi nửa điểm bọt sóng. Nhưng là lại thế nào, này gian phòng nhỏ là bọn họ phu thê hiện tại dựng thân chỗ, bị Thang Bình Vĩ như vậy đẩy cửa vọt vào tới, cũng là cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là Giang Vạn Hồng còn chỉ xuyên kiện áo ngủ dưới tình huống, liền càng vì quan hỏa, lại cố tình chỉ có thể nén giận. Nguyên lai là đại ca tới a. Giang Vạn Hồng nhìn vội vã xông tới Thang Bình Vĩ, thuận tay cầm lấy một kiện áo ngoài tròng lên trên người. Thang Bình Vĩ ánh mắt ở Giang Vạn Hồng trắng nón trên đùi nhìn lướt qua, có chút thất thần. A, Thang Bình Vĩ âm thầm có chút tâm mệnh, chính mình nhi tử bị bắt cóc, hắn này cư nhiên còn có thể sinh ra một chút vai tâm tư, cũng là không ai. Ngài có việc gì thế? Thang Bình Thần nhìn đến Thang Bình Vĩ ánh mắt sau liền có chút khó chịu, ho khan một tiếng hỏi. Thang Bình Vĩ lúc này mới nhớ tới chính mình là tới làm gì. Một lần nữa ấp ủ một chút cảm xúc lúc sau, đem kia trương tài sản rời đi thư vô vào trên bàn, ra vẻ nghiêm khắc hồ, nhìn một cái các ngươi hai cái làm chuyện tốt, các ngươi phu thê rốt cuộc còn muốn giấu ta bao lâu. Giang Vạn Hồng nhíu mày, đại ca, ngươi nói gì vậy? Chúng ta phu thê giấu ngươi cái gì? Ừ, còn tưởng cùng ta chơi tâm nhãn, Giang Vạn Hồng, ta ăn ngay nói thật đi, các ngươi đắc tội cái kia cái gì Giang Thông U, đã đến Kim Xuyên, hơn nữa một chút phi cơ. Liền đem ta nhi tử Thang Tư Đàn cấp bắt góc, ta đã sớm biết nhà các ngươi tiền phòng tay, ngươi nói một chút việc này nên làm sao bây giờ. Thang Bình Vĩ tức giận vỗ kia trương giá trị 5.000 vạn tài sản rời đi thư lệnh giọng quát lớn. Giang Thông Ú là ai? Chúng ta không quen biết ta. Thang Bình thần mí mắt phiên mấy phiên, tâm nói Thang Bình Vĩ ngươi nhà sẽ không lại nghĩ đến chiếm tiện nghi đi. Lao tử một nửa thân gia đều tặng cho ngươi, ngươi còn tưởng tham. Lao tử là chết đều sẽ không lại giao ra một phân tiền. Kỳ thật Giang Vạn Hồng có thể nói động Thang Bình thần lấy ra này phân tài sản rời đi thư tới, cũng là dùng tâm tư. Dù sao này chỉ là 5.000 vạn tài sản, không phải chi phiếu, liền tính là cho Thang Bình Vĩ, cũng là yêu cầu tâm tư đi kinh doanh, nếu trực tiếp bán, khả năng còn bán không thượng 5.000 vạn giá cả. Mà nếu chuyện này đi qua, kia này 5.000 vạn tài sản, ở Giang Vạn Hồng khống chế hạ, cuối cùng có thể làm Thang Bình Vĩ chân chính rời đi đi, tuyệt đối không vượt qua 2.000 vạn. Đây là nhất chiêu Ly Miêu đổi thái tử chiêu số, dù sao bọn họ tìm sát thủ kia 5.000 vạn chính là bởi vì nhiệm vụ thất bại không tốn đi ra ngoài, toàn đương này 5.000 vạn cấp Thang Bình Vĩ. Không quen biết. Hừ hừ, thiếu cùng ta chơi cái này Lý Căn Lăng, ngươi cho rằng ta đang nói lời nói dối sao? Tính, ta cùng ngươi nói không, dù sao ngươi chính là cái không làm chủ được, ta cùng đệ muội nói, Giang Vạn Hồng, cái kia Giang Thông Ú đã ở tới Thang gia trên đường, nhiều nhất nửa giờ là có thể đến, việc này làm sao bây giờ? Ngươi xem nói một câu đi. Thang Bình Vĩ cảm thấy Giang Vạn Hồng so Thang Bình Thần hiểu chuyện nhiều, ít nhất vấn đề này thượng, Thang Bình Thần tuyệt đối là cái thần giữ của, nhưng là Giang Vạn Hồng là cái loại này sẽ nhanh chóng quyết định. Vạn Hồng, Giang Thông Ú là ai? Các ngươi Giang gia, không người này a? Thang Bình Thần có chút ngộng bức hỏi. Giang Vạn Hồng tao mày nói, Giang Thu. Tuy rằng nàng cũng không rõ Giang Thu vì cái gì sẽ có Giang Thông Ú tên này, nhưng là Giang Vạn Hồng có thể khẳng định, tới nhất định là Giang Thu. Chỉ là Giang Vạn Hồng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Giang Thu dám đến Kim Xuyên, hơn nữa vừa đến Kim Xuyên liền bắt cóc Thang Tư Đàn. Đại ca, ngươi nói chính là thật sự. Tư Đàn thật sự bị Giang Thu bắt cóc. Giang Vạn Hồng nhìn chằm chằm Thang Bình Vĩ đôi mắt hỏi, nàng vừa rồi từ Thang Bình Vĩ trong giọng nói đã kết luận, chuyện này rất có khả năng thật sự đã xảy ra, bằng không Thang Bình Vĩ cũng sẽ không trực tiếp xông tới. Có chút thời điểm, lỗ mãng xâm nhập, cũng là yêu cầu lấy cớ. Thang Bình Vĩ tuy rằng hôn trướng, nhưng là nơi này là Thang gia đại viện, mặt trên còn có như vậy nhiều Thang gia cao tầng nhìn đâu, cơ bản nhất điểm mấu chốt vẫn là phải có. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý tứ. Thang Bình Vĩ kéo qua ghế dựa, ra vẻ oán giận ngồi ở ghế trên. Xác định Giang Thu thật sự đi tìm tới, Giang Vạn Hồng tâm cũng rối loạn vài phần, nàng trầm nghĩ thầm một chút, ngựa khí phóng mềm. Đại ca, Thang gia ở Kim Xuyên thế lực, chúng ta đều rất rõ ràng, ta tưởng chuyện này đối với các ngươi tới nói căn bản không xem như cái gì. Chỉ cần có thể cứu hạ Tư Đàn, ngài nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Thang Bình Vĩ vui vẻ, hảo, cùng đệ muội loại này người thông minh nói chuyện chính là thông khoái, ta chờ chính là ngươi những lời này, không ngại nói thẳng, tiểu tử này dám bắt cóc ta Thang gia người, vậy ý nghĩa hắn chết chắc rồi, nhưng là ta nhi tử tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cũng không phải là điểm này điểm tài sản có thể đền bù. Thang Bình Thần vừa nghe Thang Bình Vĩ nói, tức khắc nóng nảy, đại ca. Đây chính là nhà của chúng ta hơn phân nửa gia sản, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta chừa chút sinh hoạt phí đi. Thang Bình Vĩ trắng Thang Bình Thần liếc mắt một cái, đừng cùng ta nói như vậy nhiều đáng thương hề hề, nếu các ngươi không muốn giao ra càng nhiều tài sản, kia hảo thuyết, một hồi cái kia cái gì Giang Thông Ú tới rồi, ta liền đem các ngươi hai vợ chồng trói lại giao ra đi liền xong việc, tỉnh cho ta Thang gia chiêu phiền toái. Giang Vạn Hồng biết Thang Bình Vĩ thực tham, lại không nghĩ rằng Thang Bình Vĩ như vậy tham, này tư thế. Chính là mặc kệ chính mình nhi tử chết sống, chết đòi tiền tư thế à. Chính là việc này nói đến cũng là bọn họ phu thê đối lý, nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, Giang Thu cư nhiên nhanh như vậy, to gan như vậy liền đổi tới, này nhưng như thế nào làm. Nếu đại ca lần này có thể giúp chúng ta phu thê vượt qua cửa ải khó khăn, chúng ta phu thê nguyện ý chỉ để lại 100 vạn sinh hoạt phí, cái khác hết thảy tài sản, đều đưa cho đại ca ngươi. Giang Vạn Hồng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Nàng đã hối hận đi vào Thang gia. Ăn nhờ ở đậu, sinh hoạt bị nguy không nói, còn muốn nén lớn giận, bị Thang Bình Vĩ loại nhân cha này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quả nhiên là tiểu nhân khó dưỡng. Lúc trước còn không bằng mang theo Thang Bình Thần tìm cá nhân sinh địa không thân địa phương mai danh nhận tích tới cảng vì vui sướng. Thang Bình Thần nghe được Giang Vạn Hồng cư nhiên đáp ứng giao ra tài sản, tức khắc như bị sét đánh, còn tưởng mở miệng, lại bị Giang Vạn Hồng một ánh mắt liền cấp dọa sợ, không nói nữa. Đối lâu, này liền đúng rồi. Không ngại nói cho các ngươi. Ca ca ta này tiền lấy cũng không dễ dàng, nhi tử có nguy hiểm không nói, nếu muốn mượn dùng Thang gia thế, không chừng còn phải cùng nội viện những cái đó đại lao chuẩn bị một chút không phải. Nhưng là nếu để mọi người như vậy rộng thoáng, ca ca như thế nào bỏ được đem các ngươi phu thê giao ra đi đến lượt ta nhi tử đâu. Chuyện này, liền bao ở ca ca ta trên người. Thang Bình Vĩ vô vô bộ ngực, sau đó ánh mắt ở Giang Vạn Hồng trên đùi lập lòe hai mắt, vừa muốn đứng dậy rời đi, liền nghe được một cái rồn dập tiếng gọi ầm ĩ, ba, ngươi ở đâu? Ba. Ba người đồng thời sửng sốt, lần lượt chạy ra chấp viện, vừa vặn nhìn đến Thang Tư Đàn vẻ mặt huyết bọn, ôm bụng, chật vật bất kham chạy tiến chấp viện. Đại ca, ngươi không phải nói đại cháu trai bị bắt cóc sao? Giang Vạn Hồng cười lạnh một tiếng, chào phúng dường như hỏi. Thang Bình Vĩ cũng là có chút nghi hoặc, nhìn đến Thang Tư Đàn trở về, chẳng những không có hưng phấn, ngược lại là giống như ném tiền giống nhau đau lòng, cắn răng hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Hắn nói mới vừa hỏi xong, liền nghe được một cái lôi đình thanh âm ở toàn bộ thang gia đại viện nội vang lên, Giang Vạn Hồng, Thang Bình Thần, các ngươi hai cái lăn ra đầy cho ta. Chương 59, ngươi xác định ngươi có tư cách phụ trách. Lan ra đây. Này thanh tiếng giống giận phảng phất dùng khuyết đại âm thanh khí ở kêu gọi giống nhau, lại như là tạc nước giọng thấp pháo, ở toàn bộ thang gia trang viên trên không tiếng vọng, phảng phất muốn đem phòng ốc chấn sụp giống nhau. Ai kêu? Thang gia người gác cổng nội, một người ăn mặc bảo an phục bảo an vội vã từ bên trong chạy ra tới, nhìn đến bên ngoài đứng một người cong hai vai bao thiếu niên, có chút nghi hoặc hỏi, người kêu. Giang Thu xem cũng chưa liếc hắn một cái, thần hồn bao trùm dưới, toàn bộ thang gia trang viên đều ở hắn thần hồn bao phủ trong phạm vi, Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần hơi thở bị hắn hoàn toàn tỏa định. Uy, hỏi ngươi đâu? Có phải hay không ngươi kêu? Này bảo an còn có chút không xác định, rốt cuộc một người phát ra lớn tiếng như vậy tiếng la, luôn là làm hắn cảm giác không hiện thực. Sân lại vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân, tiếp theo lại là vài tên bảo an từ thang gia sân hùng hổ chạy ra tới, cầm đầu ăn mặc một thân hắc tây trang, thuộc về nội bảo. Thang gia gia trạch khổng lồ, bảo an cũng chia làm nội bảo cùng ngoại bảo hai loại, nội bảo phần lớn vì một ít minh kính võ giả, ngoại bảo còn lại là phụ trách bên ngoài tuần tra, xem đại môn linh tinh. Tên này hắc tây trang đi ra, hướng về phía vừa rồi kia bảo an hỏi, ai kêu? Thời gian này điểm là lão thái gia nghỉ trưa thời gian, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Kia bảo an vừa nghe liền lão thái gia đều kinh động, sợ hãi nói, là hắn kêu. Hắn cần thiết tìm cá nhân bối nổi, bằng không này bắt cơm khả năng liền giữ không nổi. Hắc Tây Trang nhìn lướt qua Giang Thu, căn bản không lấy Giang Thu đương hồi sự, hướng về phía kia bảo an mắng, liền một người ngươi đều thu thập không được. Nhanh lên đuổi đi đi, chạy đến thang gia cổng lớn tới kêu gọi, quấy nhiễu nội viện những cái đó quý nhân, ngươi liền chờ ai phạt đi. Không duyên cớ vô cớ ai đốn gian dạy, kia bảo an cũng là xấu hổ buồn bực không thôi, này một bụng hỏa tất cả đều giải hướng về phía Giang Thu, uy, tiểu tử, nói ngươi đâu, nhanh lên cút ngay, bằng không chúng ta cần phải đánh người. Giang Thu ngẩng đầu. Nhìn thang gia to rộng cạnh cửa thượng canh phủ hai cái thiếp vàng chữ to, lẩm bẩm nói, còn không chịu ra tới sao. Giang Văn Hồng, Thang Bình Thần, nhanh lên lăn ra đây, đừng ép ta đem các ngươi trảo ra tới. Giang Thu lại lần nữa trầm một hơi, hét to mà ra. Kêu bảo an nguyên bản nên diện đi tới muốn đuổi hắn, bị này một tiếng hét to chấn đến tại chỗ run lập cập, sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Ta dựa, canh tam, ngươi là bị dọa đại A. Bị ngươi kêu một giọng nói đều có thể kêu đổ. Tên kia Hắc Tây Trang tuy rằng kinh ngạc với Giang Thu tiếng gọi ầm ĩ to lớn, lại càng thêm tức giận bất quá, vừa rồi hắn không có tới đại môn này còn không có cái gì vấn đề, hiện tại hắn tới, Giang Thu còn hô to gọi nhỏ, này nếu là quấy nhiêu tới rồi nội viện những cái đó đại lao, này Hắc Tây Trang đã có thể ăn không hết gói đem đi. Vương bắt đản, hạt kêu cái gì đâu. Hắc Tây Trang làm nội viện nội bảo, địa vị cao thượng, hắn đối nội viện vài vị đại lao đều là hiểu tận gốc dễ, nội viện căn bản là không có kêu thang bình thần. Hơn nữa bình tự bối ở thang gia là thuộc về nhánh núi, là ở tại ngoại viện, này nhánh núi chỉ có ít ỏi như vậy một hai người còn xem như có điểm danh khí, nhưng là so sánh với dưới, còn không bằng hắn cái này nội bảo địa vị cao. Cho nên này Hắc Tây Trang đối cái này Thang Bình Thần đã thực khó chịu, đây là như thế nào trêu chọc cái không thâm không thiện bao đầu tiểu tử, chạy đến thang gia cửa nhà đến gây chuyện sự sinh sự tới. Hắc Tây Trang hai bước liền đi tới Giang Thu trước mặt, giơ lên nắm tay liền hướng Giang Thu mặt đánh tới. Ở hắn xem ra, này một quyền là có thể đem Giang Thu răng cửa xóa sạch, xem ngươi còn có thể hay không kêu đến ra tới. Thế nhưng còn dám động thủ. Giang Thu đôi mắt híp lại, này Hắc Tây Trang xuống tay tàn nhẫn, đổi thành người thường ai này một quyền, ít nhất muốn nằm thượng mấy tháng. Giang Thu về phía sau hơi hơi dơ dơ lên đầu, rất dễ dàng liền tránh thoát này một quyền, tiếp theo đó là một chân đá vào Hắc Tây Trang trên bụng. Phanh! Hắc Tây Trang bị Giang Thu một chân đá tạp đổ 5-6 danh đang muốn xông lên bảo an. Vài người đều bị đá đến cùng mà lăn hồ lô dường như, tất cả đều ngã vào trong viện, Hắc Tây Trang càng là trực tiếp bị đá hôn mê bất tỉnh. Không hảo, có người sấm thang ra. Có bảo an vừa thấy thế không đúng, lập tức bỏ dậy hướng vào phía trong viện chạy tới. Giang Thu lại là cất bước, bước qua thang gia trang viên cao lớn ngay cửa, hướng bên trong đi vào. Thang gia trang viên cực đại, Giang Thu còn lại là không chút hoang mang, chắp tay sau lưng, sân vắng bước chậm hướng thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng nơi nhà ở phương hướng đi đến. Vừa rồi động tĩnh náo đến không nhỏ, thang gia ngoại viện thỉnh thoảng có người đi ra nhìn đến đế đã xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn nhìn đến một cái tuổi còn trẻ tiểu tử có một cái hai vai ba lô đi vào tới thời điểm, đều theo bản năng cảm thấy là nhà ai hải tử tan học về nhà. Chính là đứa nhỏ này đầy mặt sắc khí, chẳng những không giống như là về nhà, đảo như là đòi nợ. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, cũng có không ít thang gia ngoại viện người muốn lại đây cản Giang Thu, chính là bọn họ còn chưa đi đến Giang Thu bên cạnh, liền sẽ đã chịu không thể hiểu được công kích, hoặc là quỳ rạp xuống đất, hoặc là bị đánh trúng óc, thất điên bát đảo liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn kỹ đi, nguyên lai là kia tiểu tử đem ven đường trang trí dùng đá cuội đường ám khí, một chân đá lên, chuẩn xác không có lầm liền có thể đem xông lên người cấp đá đảo. Này nhất chiêu không thể nghi ngờ sợ hãi rất nhiều người, có người nắm chặt hướng thang gia nội viện chạy tới báo tin, còn có còn lại là không ngừng la to muốn bảo an. Chính là hắn, hướng bên kia đi rồi. Đứng lại. Ai to gan như vậy, dám tư sấm thang gia. Vừa mới đi qua một cái vượt viện, Giang Thu liền nghe được phía sau có người kêu to, sau đó hơn 10 người hắc tây trang liền đem hắn vây quanh. Giang Thu nghỉ chân, nhìn hơn 10 người hắc tây trang, khỏe miệng lộ ra cái khinh miệt tươi cười. Các hạ là ai? Vì sao sấm ta thang ra? Một người thân hình cao lớn nội bảo trong đám người kia mà ra, hắn kêu Hồ Bá Trấn, là thang gia nội bảo bên trong đội trưởng, ám kính cao thủ. Ám kính cao thủ, đã có thể ở bộ đội đặc chủng trung trở thành tinh anh, đó là một mình lang bạn, cũng có thể chính mình sáng tạo một phen sự nghiệp. Có thể mời đến một vị ám kính cao thủ làm đội trưởng đội bảo an, có thể thấy được thang gia thực lực chi hùng hậu. Ta tìm thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng, đem bọn họ giao ra đây. Giang Thu lạnh lùng nói. Đối với thang gia, Giang Thu cũng không có cái gì hảo cảm, kiếp trước Giang thị tập đoàn rơi vào Giang Vạn Hồng tay, sau lại thang gia 5 lần 7 lượt lợi dụng gia tộc tài nguyên chiếm đoạt Giang gia tài sản, bất quá Giang Thu khi đó không hề thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình tài sản bị người chia cắt. Nay một đời, chuyện như vậy quả quyết sẽ không xuất hiện, chính là này cũng không chậm trễ Giang Thu đối thang gia có chán ghét cảm, nếu là thang gia hơi có vô lễ, Giang Thu tiêu diệt toàn bộ thang gia cũng chưa chắc không thể. Thang Bình Thần, Giang Văn Hồng. Trước không nói ta thang gia hay không có này hai người, ngươi tùy ý xâm nhập ta thang gia, còn đả thương ta thang gia nhiều người như vậy, đáng chết. Hồ Bá Trấn kéo cái tư thế, buôn Giang Thu vọt đi lên. Không giao người ngươi cùng lão tử nói nhảm cái gì. Giang Thu giơ tay, dễ như trở bàn tay liền bắt được Hồ Bá Trấn nắm tay, một tay vung, trực tiếp đem Hồ Bá Trấn ném đến bay lên bên cạnh một chỗ nhà lầu hai tầng, đem kia tiểu lâu gỗ đỏ lan can chặn ngang đâm đoạn, lại ngã ở trên mặt đất. Hồ Bá Trấn mang đến vài vị hắc tây trang tất cả đều trợn tròn mắt. Chính là bọn họ là chuyên nghiệp bảo tiêu, cũng là chân chính võ giả, đối mặt loại tình huống này, mấy cái hắc tây trang cũng chưa chạy trốn, mà là cắn răng giơ lên nắm tay hướng về Giang Thu vọt qua đi. Không biết tự lượng sức mình. Giang Thu một tay vung hai vai ba lô, một cái quét ngang, kia ba lô trùng tựa hồ có ngàn cân trọng trọng vật, như vậy một vòng đảo qua đi, hơn 10 người hắc tây trang, phàm là đụng phải, nhẹ thì gãy xương, nặng thì hộp máu. Này hai vai ba lô kén một vòng, trực tiếp ngã xuống một mảnh. Toàn bộ thang gia hộ vệ lực lượng tất cả đều dọa choáng váng, thang gia là Kim Xuyên bá chủ, có thể nói không ai dám ở Kim Xuyên cùng thang gia khiêu chiến, này đó bảo an cũng thật lâu không trải qua quá tình huống như vậy, một đám đều ngây ngốc đứng ở kia, nhìn đến Giang Thu đi tới, có thậm chí nhịn không được lui về phía sau cho hắn nhường đường. Một đám bắt nạt kẻ yếu. Giang Thu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi phía trước, đi tới thang Bình Vĩ ra trước cửa. Một chân liền đá văng kia phiến cửa gỗ, thình lình thấy được bên trong đứng thang Bình Vĩ phụ tử cùng Giang Vạn Hồng vợ chồng bốn người. Thang Tư Đàn nhìn đến Giang Thu cư nhiên xông vào, phía trước tới rồi thang gia sinh ra một cổ an tâm cảm lại biến thành lo lắng đề phòng. Gia hỏa này rốt cuộc là làm gì a? Bên ngoài những cái đó bảo an đều là an phân sao? Ta không phải làm ngươi tiến vào kêu bọn họ đi ra ngoài sao? Chờ ngươi nửa ngày cũng không có phản ứng, xem ra ngươi là lấy ta nói đường gió thoảng bên hai. Giang Thu lạnh nhạt nhìn Thang Tư Đàn, đem Thang Tư Đàn sợ tới mức hai chân phát run, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Ngươi chính là Giang Thông U. Thang Bình Vĩ mới vừa thu Giang Vạn Hồng vợ chồng gia sản, nay sẽ tự nhiên muốn biểu hiện ra hắn thành ý. Nay thành ý, chính là bảo hộ Giang Vạn Hồng vợ chồng. Ta mặc kệ ngươi là đang làm gì, Thang Bình Thần là ta đệ đệ, Vạn Hồng là ta em dâu, ta mặc kệ ngươi theo chân bọn họ có cái gì thù hận, hiện tại bọn họ là người của ta sẽ vì bọn họ phụ trách. Ngươi có chuyện gì, cùng ta nói. Thang Bình Vĩ nâng lên mập ra bụng, thực khí phách nói. Thang Bình Vĩ cảm thấy chính mình lúc này rất có đảm đương, thu nhân ra tiền, liền cho người ta làm việc, nhiều có danh dự một người. 3. Thang Tư Đàn trong lòng phát run, hắn cảm thấy Thang Bình Vĩ đáp ứng có điểm quá sớm, ít nhất trước hiểu biết Hạ tiểu tử này rốt cuộc làm gì lại nói mạnh miệng a, gia hỏa này rõ ràng không ấn lẽ thường ra bài hảo sao. Người phụ trách. Giang Thu nheo nheo mắt, hài hước hỏi, ngươi xác định ngươi có tư cách phụ trách. Ta làm bọn họ đại ca như trưởng phụ, ta đương nhiên là có tư cách phụ trách. Thang Bình Vĩ nhìn Giang Thu ánh mắt trong lòng có chút trở dạ, nhưng là vẫn như cũ đứng ở Giang Vạn Hồng vợ chồng trước mặt, ngẫm lại nhân gia chính là cho hắn quá 100 triệu tài sản, còn không phải là vì lúc này làm hắn xuất đầu sao. Đáng tiếc, Thang Bình Vĩ cái này đầu ra đích xác thật có điểm đại ý. Liên ở hắn nói phụ trách đương khẩu, hắn nhìn đến Giang Thu đem trong tay vẫn luôn dẫn theo hai vai ba lô mở ra, từ bên trong lấy ra một phen mang vỏ trường kiếm. Ngay sau đó, Thang Bình Vĩ liền nhìn đến kiếm quang trận lóe, sau đó hắn đầu gối chỗ, liền xuất hiện một cái huyết động. Thang Bình Vĩ một tiếng thảm gào, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Này nhất kiếm nguyên bản hẳn là Thang Bình Thần, hiện tại, ngươi còn phụ trách sao? Giang Thu trường kiếm nghiêng xuống phía dưới, mũi kiếm lấy máu. Thang Bình Vĩ cảm thấy chính mình lấy kia thượng 100 triệu gia sản, có chút phòng tay. Không, không ngừng là phòng tay, là muốn mệnh. Chương 60, lòng tham không đủ. Nhất kiếm một huyết động, Thang Bình Vĩ che lại chính mình đầu gối huyết động, đau đầy đất lăn lộn. A giết người lạc, cứu mạng A. Thang Bình Vĩ khóc kêu lên, thanh âm thê thảm băn khoăn như giết heo. Ba, ba. Đại ca. Thang Tư Đàn chạy đến Thang Bình Vĩ bên người, nhìn Thang Bình Vĩ thảm thiết bộ dáng, lại chân tay luống cuống. Ta nói, ngươi phụ không được trách. Giang Thu Hàn Long kiếm trở vào bao. Nhìn thoáng qua Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần hai người, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng. Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần còn lại là cảm thấy trước mắt Giang Thu có chút xa lạ. Nay đã không phải bọn họ năm đó coi như trong nhà người hầu giống nhau sai xử tiểu tử, càng không phải cái kia không hiểu chuyện bị bọn họ khi dễ hài đồng. Nhìn Giang Thu đi bước một đi tới, Giang Vạn Hồng trong lòng có một tia sám hối, nhưng là gần là như vậy một tia sám hối, ngay sau đó đã bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. Cá lớn nuốt cá bé. Thế gian vốn là như thế, nếu không đem Dương Hiểu cầm giam lỏng, không đem Giang Thu chèn ép, lại như thế nào có thể có hắn Giang gia thượng 100 triệu tài sản. Nguy hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp, Giang Vạn Hồng trước sau như thế cho rằng. Tiểu viện nội, Thang Bình Vĩ máu tươi rải đầy đất, tiểu viện ngoại, Thang gia người đang điên cuồng hội tụ mà đến, toàn bộ Thang gia ngoại viện đã là gà bay chó sủa. Này Thang Bình Vĩ nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nói là một thiếu niên xông vào Thang gia, muốn sát Thang Bình Thần. Thang Bình Thần. Kia không phải khi còn nhỏ bởi vì điều diễn nội viện Lao Tam tức phụ bị đuổi ra Thang gia ra hỏa kia sao? Hắn đã trở lại. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là kia thiếu niên thế tới rào rạt, còn đả thương nội bảo. Thiên nột, liền nội bảo đều dám đánh. Mặc kệ tiểu tử này là đang làm gì, tới ta Thang gia nháo sự, còn dám đánh nội bảo, liền không thể dung hắn. Hừ, toàn bộ Kim Xuyên đều là Thang gia, chúng ta nhiều người như vậy, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đối hắn, đi. Qua đi nhìn xem tiểu tử này chết như thế nào. Thang gia người tuy rằng ngày thường cho nhau cũng không đối phó, nhưng là trước mặt ngoại nhân vẫn là cùng chung kẻ địch. Đây là nhiều năm đại gia tộc trải qua tang thương dưỡng thành ôm đoàn khí chất, chỉ cần gia tộc thượng tầng không xuất hiện biến động, phía dưới người liền sẽ dựa vào gia tộc sinh tồn, cũng liền sẽ không xuất hiện biến cố. Thang gia ngoại viện người thực mau liền tụ tập ở Thang Bình Vĩ sân ngoại, có người còn lại là trực tiếp đi vào, nhưng là nhìn đến Giang Thu rút kiếm lấy máu bộ dáng, lại sợ tới mức rụt trở về. Thấy huyết, cái này nào lớn. Thang Bình Vĩ đều nằm trên mặt đất, bên trong cùng giết heo dường như, sợ là muốn người chết ta. Kia tiểu tử thoạt nhìn rất tuổi trẻ, giống cái học sinh. Học sinh có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nên không phải là đắc tội cái nào đại gia tộc đệ tử đi. Hừ, mặc kệ hắn cái gì đại gia tộc, đi vào chúng ta Kim Xuyên đều đến quỷ. Lần trước không phải có cái kinh đô bên kia phú nhị đại tới Kim Xuyên gây chuyện, còn không phải sinh sôi cấp đánh trở về. Kinh đô bên kia người không phải liền cái giấm cũng chưa phóng liền không giải quyết được gì. Đúng vậy, ở Kim Xuyên dám treo chúng ta Thang gia, khiến cho hắn trả giá ứng có đại giới. Một đám Thang gia đám người tình xúc động phẫn nộ, khẩu hiệu kêu vang dội, nhưng là xem náo nhiệt chiếm đa số, rốt cuộc bên trong đều đã đổ máu, bọn họ cũng là nhân sinh thịt lớn lên, không thể vì ngày thường cho nhau chèn ép thân thích liền đi xuất đầu, ai thượng nhất kiếm nhiều không đăng giá. Thang gia ngoại viện lớn như vậy động tĩnh tự nhiên cũng khiêu khích nội viện người chú ý. Ba gã hoa dâm dâu, an mặc luyện công phục đường trang lão giả dắt tay nhau xuất hiện. Nội viện trưởng lão tới, mau cấp các trưởng lão nhường đường. Cư nhiên là đại thúc công mang đội, cái này có đến nhìn. Nghe nói nội viện trưởng lão đều là luyện qua cao nhân, đại thúc công ở dân quốc thời kỳ còn đương quá Dương tướng quân thị vệ trưởng, thân thủ lợi hại. Này ba gã lão giả một đám hành tẩu như gió, cầm đầu thoạt nhìn chừng 7-80 tuổi tuổi hạng, trên mặt lão nhân đốm rõ ràng có thể thấy được, một đôi mắt hổ trung mang theo uy nghiêm, một đường đi tới, vây xem thang ra ngoại viện người sôi nổi tránh ra, cấp ba người nhường ra một cái đại lộ. Thang Ngọc Lân, thang gia trừ bỏ lão gia chủ ở ngoài số lượng không nhiều lắm tồn tại, tuổi trẻ khi trải qua quá chiến loạn, đã từng cấp Tây Bắc tướng quân đương quá thị vệ, hiện tại ở thang gia nội viện có thể nói là trừ bỏ lão gia chủ ở ngoài quyền thế lớn nhất người. Ai cũng chưa nghĩ đến Thang Ngọc Lân thế nhưng sẽ tự mình tiến đến, ở bọn họ xem ra, Giang Thu bất quá là tiểu nhân vật, chuyện này đề cập tới rồi ngoại viện bình tự bối, chính là cũng không đến mức làm Thang Ngọc Lân tự mình tiến đến. Nay chỉ có thể nói Giang Thu xui xẻo, cư nhiên đụng phải Thang Ngọc Lân trên đầu. Trên thực tế Thang Ngọc Lân cũng là nghe được hạ nhân miêu tả, nói Giang Thu đem làm ám kính cao thủ Hồ Bá Chấn đều cấp ném thượng nóc nhà, như vậy thân thủ, đã cũng đủ làm cho bọn họ trong tộc hóa kính trưởng lao xuất động. Thang gia trong tộc hóa kính trưởng lão hơn nữa hắn Thang Ngọc Lân tổng cộng 3 vị, nhiều ít năm cũng chưa xuất động qua, nghe nói có người dám can đảm xâm nhập thang gia, cũng là ôm xem náo nhiệt tâm thái, ba người kể hết tiến đến. Đại thúc công hảo, ta là thần tự bối Thang Thần Huy. Đại thúc công hảo, ta là bình tự bối Thang Bình Côn. Thái thúc công hảo, ta là lâm tự bối Thang Lâm Giai. Một đám thang gia ngoại viện người đối với Thang Ngọc Lân chào hỏi, muốn khiến cho hắn chú ý. Nếu là bị này lão giả nhìn chúng, kia tuyệt đối là một bước lên trời, nếu có thể tiến vào nội viện, là có thể ở thang gia trở nên nổi bật. Chính là Thang Ngọc Lân một đường lại đây, sắc mặt lãnh đạm, chỉ là gật gật đầu, liền sải bước đi vào Thang Bình Vĩ Sơn. Dừng tay. Thang Ngọc Lân vào cửa sau ánh mắt đầu tiên liền thấy được tay cầm trường kiếm hướng Thang Bình thần vợ chồng đi qua đi Giang Thu, lập tức lạnh giọng quát lớn. Tuy rằng lúc này thân kiếm đã trở vào bao, nhưng là Thang Ngọc Lân cũng nhìn ra được Hàn Long kiếm không phải vật phàm. Ít nhất cũng là đem pháp khí đi. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái nào tu hành thế gia ra tới? Thang Ngọc Lân biểu tình khẽ biến, vài bước liền đi tới Giang Thu trước mặt đứng lại. Hắn phía sau hai vị hóa kính cao thủ đồng dạng mặt mang xem kỹ nhìn Giang Thu. Có thể một tay liền đem Hồ Bá Chân cái này ám kính cao thủ cấp đánh bỏ không đứng dậy, tiểu tử này ít nhất cũng đến là ám kính đỉnh, thậm chí vào hóa kính cũng là có khả năng. Như vậy tuổi trẻ hóa kính cao thủ, chắc là nào đó tu hành thế gia đi ra, bằng không như thế nào còn có thể có pháp khí bằng thân. Thang Ngọc Lân ba người một ánh mắt giao lưu, liền đã nhìn ra từng người trong lòng suy nghĩ. Thang Ngọc Lân hướng về phía Giang Thu hơi hơi gật đầu, không biết các hạ vì sao tự tiện xông vào ta thang gia hành sự luôn luôn lỗi lạc, nếu là thang gia có đắc tội địa phương, ta tất nhiên sẽ lấy ra pháp tương đãi, nhưng nếu là các hạ vô cớ tìm việc, ta thang gia cũng sẽ không sợ hai ai, thỉnh các hạ chờ một lát vài phút. Giang Thu lạnh nhạt nhìn Thang Ngọc Lân, hảo, ta liền cho ngươi vài phút, xem ngươi có thể cho ta cái gì cách nói. Thang Ngọc Lân xoay người đi tới Thang Bình Vĩ trước mặt, vươn ra ngón tay hướng về phía Thang Bình Vĩ trên đùi huyệt vị liền điểm hai hạ. Thang Bình Vĩ kêu huyết lưu như chú miệng vết thương tức khắc có điều hoang chuyển, đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, ít nhất có thể nhẫn được. Hắn vì cái gì muốn đả thương ngươi? Thang Ngọc Lân uy nghiêm trong đôi mắt mang theo nghi vấn, tuy rằng nơi này là hắn thang gia, nhưng là Thang Ngọc Lân trải qua quá vô số đại trường hợp, biết rõ trên thế giới này có rất nhiều bọn họ thang gia trêu chọc không dậy nổi tu hành thế gia. Ở không có làm rõ ràng Giang Thu chi tiết phía trước, Thang Ngọc Lân là sẽ không dễ dàng động thủ. Đương nhiên, nếu Giang Thu thực lực không đủ, Thang Ngọc Lân cũng sẽ không tùy ý thả hắn. Từ nhìn đến Giang Thu trong tay Hàn Long kiếm bắt đầu, Thang Ngọc Lân liền ở bắt đầu đánh Giang Thu chủ ý. Hắn là tới tìm bọn họ. Ta bất quá là hết đại ca nghĩa vụ, muốn bảo hộ chính mình đệ đệ, không nghĩ tới lại lọt vào như vậy độc thủ. Đại thúc công, ngươi phải cho ta làm chủ a. Thang Bình Vĩ không nghĩ tới Thang Ngọc Lân cư nhiên hỏi trước hắn. Trong lòng nháy mắt tính toán lợi và hại lúc sau, một lóng tay Thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng hai người, buồn bực nói lên. Ân, ngươi. Thang Ngọc Lân quay đầu nhìn về phía Thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng, hắn cảm thấy Thang Bình Thần có chút quen mắt, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Đại thúc công, ta là bình tự bối Thang Bình Thần A. Đây là ta tức phụ, họ Giang, danh Vạn Hồng. Thang Bình Thần lấy lòng dường như hướng về phía Thang Ngọc Lân cúi đầu không lưng nói. Thang Ngọc Lân ở Thang Bình Thần cảm nhận chung là có ấn tượng, bởi vì Thang Bình Thần lúc trước bị xua đuổi ra thang gia, chính là bởi vì nhìn lén Thang Ngọc Lân nhi tức phụ tắm rửa, cho nên mới bị đuổi đi ra ngoài. Thang Bình Thần rời đi thang gia là lúc vẫn là cái tuổi trẻ tiểu hỏa, mấy năm nay bị năm tháng này con dao giết heo cấp sinh sôi chém thành mập mạp đại thúc, Thang Ngọc Lân nhận không ra cũng không đủ vì quái. Thang Bình Thần là tiểu tử ngươi. Thang Ngọc Lân nhớ tới chuyện cũ, tức khắc tới hỏa, bất quá nhiều năm như vậy đi qua. Việc này cũng đã sớm phai nhạt, ai còn không có cái tuổi trẻ thời điểm đâu. Thang Ngọc Lân lại nhìn Giang Vạn Hồng, Giang Vạn Hồng dáng vẻ vẫn là lấy đến ra tay, bằng không cũng sẽ không khiến cho Thang Bình Vĩ nhìn trộm, ít nhất ở Thang Ngọc Lân như vậy đại lao trước mặt không kiêu ngạo không xiểm định, khí chất xuất chúng. Thang Ngọc Lân điểm điểm nói, nói một chút đi, này tình huống như thế nào, vì cái gì sẽ làm người đuổi tới trong nhà tới, các ngươi dù sao cũng là ta Thang ra người, nếu là các ngươi có lý, ta liền cho các ngươi làm chủ. Giang Vạn Hồng tâm cơ thâm hậu, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thang Ngọc Lân ở Thang gia hết sức quan trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, lập tức thấp giọng nói, đại thúc công, việc này, là cái dạng này, ta cái này gia tộc hậu bối, đều Giang Thu. Giang Vạn Hồng tiến đến Thang Ngọc Lân bên người, giam ba câu liền đem Giang Thu sự tình cùng Thang Ngọc Lân nói rõ. Ngươi là nói hắn là nhà ngươi hậu bối, thừa dịp ngươi không ở nhà thời điểm, cướp đoạt tài sản, sau đó đuổi theo các ngươi phu thê tới rồi Thang gia. Thang Ngọc Lân thực rõ ràng không tin Giang Vạn Hồng nói, một thiếu niên, sao có thể thừa dịp cơ hội cướp lấy tài sản, còn cách Thiên Sơn Vạn Thủy đuổi giết tới rồi Kim Xuyên, còn sát thượng Kim Xuyên bá chủ Thang gia trong viện. Này nếu là không có huyết hải thâm thù phỏng trừng đều làm không được. Bất quá Thang Ngọc Lân cũng không để ý Giang Vạn Hồng lời nói hơi nước rốt cuộc có bao nhiêu, hắn để ý chỉ là, Giang Thu đối cảnh rốt cuộc như thế nào. Người xác định, cái này Giang Thu phía trước không đúng tí nào, chỉ là gần nhất này hai tuần nội xuất hiện biến cố. Thang Ngọc Lân lại lần nữa cùng Giang Vạn Hồng xác nhận Giang Thu xuất hiện biến hóa tình huống là đột nhiên tính. Giang Vạn Hồng vội vàng gật đầu, thiên chân vạn xác. Xem ra tiểu tử này phía trước xác thật là cái phế vật, chỉ là không biết này hai tuần xuất hiện tình huống như thế nào, làm hắn đột nhiên cường đại đi lên. Hay là được đến cái gì tu hành truyền thừa, hoặc là thiên tài dị bảo. Thang Ngọc Lân trong lòng ý niệm quay nhanh, càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, ngay sau đó ha hả nở nụ cười. Chỉ cần không có bối cảnh. Kia tiểu tử này trong tay pháp khí, hôm nay liền họ canh, không chừng còn có thể từ hắn trên người được đến một ít cái khác càng có giá trị bảo bối. Chương 61, quỳ xuống đất xin tha. Thang Ngọc Lân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật là vận khí tốt, còn có bảo bối chính mình đưa tới cửa tới. Lao ra hỏa một cao hứng, vỗ vô Giang Vạn Hồng bả vai, liếc liếc mắt một cái Thang Bình Thần nói, gả cho hắn ngươi thật là mắt bị mù, việc này một quá, ngươi một lần nữa tìm cái nam nhân tính. Giang Vạn Hồng ra mặt một run run. Xem ra nàng cái này lão công ở Thang gia là thật sự không được ưa thích à. Thang Ngọc Lân nói xong, nhìn về phía Giang Thu ánh mắt, thật giống như thấy được một cái di động bảo khố giống nhau, không bao giờ muốn cho hắn rời đi. Hỏi xong. Giang Thu thần hồn vô cùng cường đại, Thang Ngọc Lân cùng Giang Vạn Hồng nói chuyện với nhau tuy rằng là tránh đi mọi người nhỏ giọng giao lưu, chính là như thế nào có thể né tránh Giang Thu thần hồn cảm giác lực. Giang Vạn Hồng nói thật không minh bạch, Thang Ngọc Lân cũng không tính toán hỏi rõ ràng, này hết thảy đều bị Giang Thu xem ở trong mắt, nghe vào trong tai. Không cần Thang Ngọc Lân tỏ thái độ, Giang Thu ở trong lòng đã cười lạnh, này Thang Ngọc Lân, thật đúng là chính là dối cha a. Giang Thu, ngươi cô là ta Thang gia tức phụ, như vậy tính lên, ngươi cũng là ta Thang gia văn bối, chính là ngươi lại tự tiện xông vào ta Thang gia, đã thương ta Thang gia người không nói, hơn nữa mục vô tôn trưởng, còn mưu toan hành hùng, ngươi phải bị tội gì? Thang Ngọc Lân hiên ngang lẫm liệt nói. Nga. Đây là ngươi hỏi xong sau kết luận. Giang Thu hài hước nhìn Thang Ngọc Lân, phảng phất nhìn một cái vai hề. A. Thang Ngọc Lân bị Giang Thu ánh mắt chăm chú nhìn, trong lòng có chút chột dạ, nói tiếp, ngươi không riêng tham ô ngươi cô dựa một nhà tài sản, còn đuổi giết bọn họ ngàn dặm đến tận đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này thế gian thật sự liền không có công đạo tồn tại sao? Thang Ngọc Lân như vậy vừa nói, Thang gia người một đám đều đi theo nghị luận lên. Dựa, nguyên lai là có chuyện như vậy, tiểu tử này cư nhiên tham ô Thang Bình Thần một nhà tài sản. Hừ, tham tài không nói, còn muốn hại mệnh. Tâm địa ác độc đâu? Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, xem hắn bộ dáng, nhiều lắm là cái thành thật hải tử, không nghĩ tới xuống tay như vậy tàn nhẫn. Loại người này, phải sớm một chút bóc chết, để tránh tai họa người khác. Thang gia mọi người một đám tùy ý bình luận, rất có dùng nước miếng ngôi sao chết đối Giang Thu tư thế. Mà Giang Thu lại hơi hơi cúi đầu không biết nghĩ đến cái gì, phảng phất phạm sai lầm hải tử đang ở tiếp thu gia trưởng răn dạy giống nhau. Hắn cái này động tác càng thêm làm Thang gia người không kiêng nể gì lên, có thậm chí giơ lên cao nắm tay, muốn xông lên giáo huấn hắn giống nhau kêu gọi. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Giang Thu nghe Thang gia người từng câu có thể đem người thường chu tâm lời nói, càng nghe càng muốn cười, cuối cùng dứt khoát giận cực cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi cư nhiên còn có thể càn rỡ cười ra tới, có thể thấy được ngươi khuyết thiếu quảng giáo, tùy ý làm bậy. Cũng liền không nan giải thích vì sao ngươi có thể làm ra diện sát dượng cô mẫu loại này đại nghịch bất đạo việc. Tha Ngọc Lân đang đắc ý với chính mình dăm ba câu liền đem Giang Thu kiêu ngạo khí thế cấp đánh diệt, lại không nghĩ rằng Giang Thu cư nhiên nở nụ cười, kinh ngạc dưới, tiếp tục nói. Nguyên lai ngươi hỏi nửa ngày, phải đến như vậy cái kết luận, vậy ngươi tính toán như thế nào xử trí ta đâu? Giang Thu phảng phất ở trêu đùa Tha Ngọc Lân giống nhau hỏi. Tha Ngọc Lân cảm thấy Giang Thu biểu tình không đúng, nhưng là hắn ba vị hóa kính cao thủ tại đây, cái khác hai gã hóa kính cao thủ đã vòng tới rồi Giang Thu phía sau, ẩn ẩn cùng Tha Ngọc Lân tam giác đối ứng, đem Giang Thu kẹp ở trung gian. Dưới loại tình huống này, liền tính tiểu tử này là hóa kính, sợ là cũng chạy không được đi. Huống chi, thang gia nội viện bên trong, còn ở vị kia tiền triều võ trạng nguyên, thật muốn là nhào lớn, vị kia nói vậy sẽ không nhìn thang gia bị hủy, cùng lắm thì đến lúc đó nói cho vị kia võ trạng nguyên tiểu tử này trên người có bí mật. Lấy vị kia đối võ đạo chấp nhất cùng tu hành cùng nhiệt, tất nhiên sẽ đem cái này họ Giang tiểu tử trên người bí mật tất cả đều đào ra. Thang Ngọc Lân một niệm cập này, trong lòng chủ ý đã định, quát lớn nói, Giang Thu, nếu ngươi nhận tội, vậy ngươi liền buông vũ khí, theo chúng ta đi đi. Đi, đi đâu? Giang Thu cười lạnh một tiếng. Ta thang gia đem phụ trách an toàn của ngươi, ngươi hết thảy cũng đều đem về ta thang gia sở hữu, xem như lần này đối ta thang gia tổn thất một loại bồi thường đi. Thang Ngọc Lân vẫy vây tay, giống như chính mình rất lớn khí không cùng Giang Thu so đo giống nhau. Đây là muốn đem ta giam lỏng. Hà tất nói như vậy đường hoàng, có phải hay không nhìn chúng ta trong tay Hàn Long kiếm? Vẫn là nói, nhìn chúng cái khác. Giang Thu ha hả cười, lao đông tây, ngươi thật đúng là đánh hảo bản tính, đem các ngươi thang gia đều bán, đều không đáng giá ta này đem vũ khí giá trị, còn làm ta bồi thường tổn thất, loại này lời nói ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Các ngươi thang gia người thật đúng là không biết xấu hổ a. Giang Thu, không cần cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Thang Ngọc Lân nghe được Giang Thu mắng hắn lao đông tây, tức giận dũng đi lên, ta xem ở ngươi xem như hậu bối mặt mũi thượng, mới quyết định lưu ngươi một mạng, đừng không biết tốt xấu. Giang Thu tức sủi bọt mép, hoành kiếm chỉ Thang Ngọc Lân, hậu bối. Ai làm ngươi như thế rong rạc tự xưng trưởng bối? Ta Giang Thu cùng ngươi thang gia không có một mao tiền quan hệ, giống các ngươi thang gia loại này ra vẻ đạo mạo đồ vật, cũng như toan cùng ta nhắc lên quan hệ, ai cho ngươi tự tin? Thang Ngọc Lân cũng nhìn ra tới Giang Thu không phải thúc thủ chịu trói hạng người, không tránh được muốn động thủ, dứt khoát đối với hai gã hóa kính cao thủ đánh cái thủ thế quát. Giang Thu, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, còn mưu toan ở ta thang gia tiếp tục hành hung, liền chớ trách ta Thang Ngọc Lân không nói tình cảm. Đem hắn cho ta bắt lấy. Thang Ngọc Lân ra lệnh một tiếng, hai gã hóa kính cao thủ đồng thời cất bước tiến lên, chia làm hai cái phương hướng giáp công Giang Thu, Thang Ngọc Lân cũng đồng thời cất bước tiến lên. Một thân hóa kính ngưng tụ với bàn tay thượng, phách về phía Giang Thu ngực. Một trường này, Thang Ngọc Lân chỉ sử bảy phân lực, hơn nữa chụp chính là Giang Thu ngực phải khẩu. Bởi vì người bình thường trái tim đều bên trái biên, Thang Ngọc Lân sợ chính mình lực đạo lớn, đem Giang Thu cấp chụp đã chết, kia tổn thất liền lớn. Hắn đã xác định, Giang Thu tất nhiên có cái gì kỳ ngộ mới có thể ở ngắn ngủn thời gian nội thực lực đại trướng, không chừng chính là cái gì kỳ diệu tu hành công pháp. Bằng không hắn một cái nghèo tung cao trung sinh như thế nào lại đột nhiên có như vậy một thân bản lĩnh. Nhất định phải bắt được này bộ tu hành công pháp. Thang Ngọc Lân đã năm du 80, nếu là không có kỳ ngộ, sợ là đời này cũng chưa cái gì khả năng thăng cấp cương kính tông sư, đến nỗi bước vào người tu hành hàng ngũ, càng là người si nói ngộng, cho nên hắn quyết định chủ ý muốn ở Giang Thu trên người được đến một ít cái gì. Đáng tiếc, Thang Ngọc Lân chính mình cũng chưa nghĩ tới chính mình bản tính có hay không đánh oai. Hắn thậm chí cũng chưa nghĩ đến. Này bản tính không ngừng là đánh oai, hơn nữa đem bản tính đều cấp đánh nứt ra. Ba gã hóa kính cường giả liên thủ, sáu điều cánh tay cơ hồ đồng thời dựa vào Giang Thu trên người. Liên ở ba người bàn tay khoảng cách Giang Thu sai một ly khoảng cách khi, một tầng u lục sắc cái lồng khí hiện lên ở Giang Thu thân thể mặt ngoài. Cương kính ngoại phóng, hắn là tông sư. Thang Ngọc Lân nhìn đến tầng này cái lồng khí thời điểm cả người đều ngốc, lên tiếng nữa hô lớn, cũng không tế với sự. Hắn nghĩ lầm Giang Thu minh lực hộ thể là tông sư cương kính ngoại phóng, đương nhiên nhận sai cùng không đều không có quan hệ, mặc kệ là cương kính, vẫn là minh lực, đều không phải Thang Ngọc Lân cái này cấp bậc tuyển thủ có thể chống lại. Ba gã hóa kính cao thủ căn bản không kịp thu tay lại, toàn bộ đánh vào tầng này cái lồng khí thượng. Phanh! Toàn bộ tiểu viện nội đều ở bốn người ra tay dưới sinh ra một cổ lực lượng cường đại dao động, trên mặt đất gạch xanh vỡ vụn vô số khối, Thang Ngọc Lân chờ ba người thật giống như mao đủ lực lượng. Kết quả lại một quyền đánh vào căn bản đánh bất động ván sắt thượng giống nhau, chấn lực phản vệ, ba đạo thân ảnh giống như ba con như diều đứt dây, trực tiếp bay đi ra ngoài. Thang gia mọi người vừa mới còn hứng thú bừng bừng chờ đợi Giang Thu bị cường lực áp chế, sau đó một đám người lại xông lên đi đau mắng một đốn quá quá miệng nghiện, lại không nghĩ rằng tình thế biến hóa nhanh như vậy, mắt thấy ba người bay ngược ra tới, một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liền chạy đều không kịp đã bị đâm phiên. Toàn bộ trong viện lập tức phiên đổ vô số người, Thang Ngọc Lân ở không trung liền không ngừng phun huyết, cả người kinh mạch đều bị lần này hoàn toàn đánh gãy, cả người lập tức liền già rồi 20-30 tuổi giống nhau huệ và hiệu xịu. Đến nỗi mặt khác hai gã hóa kính cao thủ liền lại trợn mắt cơ hội đều không có liền kiểu bím tóc. Mà Giang Thu lại là căn bản không có dừng tay ý tứ, thật sâu hít một hơi, đem vừa mới kia hai gã hóa kính cao thủ thần hồn trực tiếp hút vào trong cơ thể, biến thành chính mình minh lực. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn không tìm được thích hợp tu luyện địa phương, hấp thu cao thủ thần hồn liền trở thành mặt khác một loại tu luyện phương thức. Hóa kính cao thủ không thể so người thường, bọn họ thần hồn vô cùng cường đại, hấp thu lúc sau chuyển hóa minh lực cũng cực kỳ hùng hậu. Giang Thu có thể cảm giác được trong cơ thể minh lực lại chướng một mảng lớn, như vậy đi xuống không dùng được bao lâu liền có thể đột phá ngưng phách kỳ, tiến vào động dương kỳ. Bất quá Giang Thu cũng không phải thích giết chóc người, này đó cao thủ không tìm hắn phiền toái, hắn cũng sẽ không khắp nơi tìm này đó cao thủ giết người hút hồn. Liên ở Giang Thu minh lực nở rộ khoảnh khắc, ở thang gia trang viên chỗ sâu trong, một tòa đơn giản nhà gỗ nhỏ trùng, một người thân xuyên trước thanh quan phục, tóc sơ thành thật dài bím tóc, cổ đồng sắc mặt, râu tóc bạc trắng. Khoanh chân ngồi dưới đất lao giả đột nhiên đã nhận ra cái gì giống nhau, đột nhiên mở hai mắt. Ở hắn trong đôi mắt, một đạo nhiếp nhân tâm thần sát khí lập lòe. Ngay sau đó, này lao giả bỗng nhiên đứng lên, hướng về thang gia ngoại viện phương hướng nhìn lại. Giang Thu mới vừa vào thang gia thời điểm liền cảm nhận được này lao giả hơi thở, chỉ là hắn căn bản không để ý, một cái gần đất xa trời cường kính hậu kỳ, nếu là không thể lại tiến thêm một bước, sợ là cũng sống không được mấy ngày rồi, nếu là này lao giả không biết tiến thối. Giang Thu không ngại sớm mấy ngày đưa hắn quy thiên. Hắn thậm chí cũng chưa để ý ngã xuống đất không dậy nổi Thang Ngọc Lân, cũng không có để ý thang gia đám kia đã sợ tới mức run bần bật, âm thầm hối hận vừa rồi không nên lắm miệng người thường. Giang Thu chỉ là nhìn Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần. Giang Vạn Hồng nhìn Giang Thu trong ánh mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, nàng tự cho là trốn đến thang gia, bằng vào thang gia thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp Giang Thu, lại không nghĩ rằng, Giang Thu cư nhiên như thế cường hãn, bước lên kim xuyên không nói. Tính cả thang gia cùng nhau hung hăng đạp ở dưới chân. Thang Bình Thần còn lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đối với Giang Thu không được dập đầu. Giang, Giang Thu, ta còn cho ngươi, ta đem Giang gia tài sản đều còn cho ngươi hành sao? Giang Vạn Hồng nhìn Thang Bình Thần quỳ xuống đất xin tha bộ dáng, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Chương 62, ta sư hạ là ngươi có thể so sánh. Không tiền đồ đồ vật. Thang Ngọc Lân nhìn đến Thang Bình Thần quỳ xuống đất xin tha, nguyên bản liền không dư lại mấy hơi thở. Cư nhiên bị chọc tức liên tục thở dốc, mắt thấy liền phải ngất xỉu đi tư thế. Khu khu. Giang tiên sinh, ngươi tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là ta thang gia đời đời kinh doanh, nếu là toàn tộc khuynh lực, muốn giết ngươi, cũng không phải không có khả năng, hai người kia liền giao cho ngươi, việc này như vậy từ bỏ, ngươi xem, coi thế nào. Thang Ngọc Lân vừa mới dữ dội bừa bãi một người, lúc này mắt thấy Giang Thu thế đại, cũng không thể không ủy khuất cầu toàn. Nga. Này sẽ nghĩ cùng ta giải hòa. Vừa rồi là ai muốn giam lỏng ta tự do thân thể, cướp đoạt ta vũ khí, còn gióng giạc luôn mồm vì ta suy nghĩ, hiện tại như thế nào không vì ta suy nghĩ. Nếu hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta, ngươi này lao đông tây hẳn là sẽ không như vậy dễ nói chuyện đi. Giang Thu miệt thị nhìn Thang Ngọc Lân, phảng phất thần linh nhìn con kiến giống nhau. Giang tiên sinh, thế giới này vốn nên như thế, cá lớn nuốt cá bé, ta Thang Ngọc Lân chính mình mắt mù, không biết cao nhân giáp mặt, nhưng là ta thang gia thế lực ở chỗ này bãi. Trên thế giới này luôn có so ngươi cường người, mà ta thang gia không khéo liền nhận thức mấy cái, thật muốn là bước đến kia một bước, đối với ngươi ta hai bên đều không tốt, vì sao không đều thối lui một bước, cầu cái hài hòa không phải càng tốt. Thang Ngọc Lân đầy miệng máu tươi không được ra bên ngoài dũng, này một hồi nói xuống dưới, hơi thở lại yếu đi vài phần. Đều thối lui một bước. Ngươi chỉ là tự cho là đúng cảm thấy các ngươi thang gia có chút thực lực, nhiều năm sống trong nhung lụa làm ngươi không tự giác liền đem thang gia đặt ở địa vị cao. Chính là ở ta trong mắt, các ngươi thằng già, cái gì đều không phải, thậm chí không bằng ta dưới chân con kiến, ta nói giống chết, cũng liền giống đã chết. Giang Thu nhàn nhạt nói, ngữ khí đường dỗ nhiên, phảng phất hắn theo như lời hết thảy đều đương nhiên giống nhau. Giang Thu nói âm rơi xuống, đám người ngoại đột nhiên vang lên một cái cực kỳ già nua thanh âm. Người trẻ tuổi, ngươi hảo cuồng vọng. Theo này già nua thanh âm vang lên, thang gia mọi người đồng thời tinh thần chấn động. Ngay cả Thang Ngọc Lân đều giống như hồi quang phản chiếu giống nhau khôi phục vài phần tinh thần. Sở hữu thang gia người tại đây một khắc đều từ bị Giang Thu áp chế thê lương cảm giác trung tìm về tự tin, một đám phảng phất tiêm máu gà giống nhau, lại lần nữa tinh thần phấn chấn lên. Tiếp theo thang gia người một phân thành hai, lộ ra một cái cũng đủ ba người thông qua lộ. Ở cách ra thang gia người ở ngoài, một người dung mạo bình thường, thân thể có chút hơi hơi cấu lũ, ăn mặc một thân hoàng bạch vải bố quần áo lão nhân cong đôi tay đứng ở nơi đó, một đôi bát tự mi rũ xuống, lông mày cơ hồ rũ tới rồi xương gò má chỗ. Mọi người nhìn thấy này, lão nhân đều trở nên quy quy củ củ, cung cung kính kính. Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần nhìn đến vị này lão nhân, cũng đều mang theo ẩn ẩn hưng phấn, Thang Bình Thần vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Thang gia lớn nhất át chủ bài xuất hiện, có lẽ sự tình lại có chuyển cơ. Gia chủ. Thang Ngọc Lân mở miệng nói, gia chủ cẩn thận, hắn là cương kính tông sư. Lão nhân xua xua tay, ta chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân, nghĩ đến lấy tông sư thân phận chi cao quý, còn không đến mức đối ta như vậy lão nhân dễ dàng ra tay. Lão nhân này nhưng thật ra có vài phần quyết đoán. Giang Thu đạm mạc nhìn lão nhân liếc mắt một cái, bất quá cũng gần chỉ là quét liếc mắt một cái thôi. Thang Ngọc Lân hướng về phía lão nhân lộ ra hối hận biểu tình, Ngọc Lân vô dụng, cấp Thang gia mất mặt. Này lão nhân thình lình chính là Thang gia gia chủ, Thang Tế Hậu. Ở lão nhân sau lưng, là vừa rồi từ nhà gỗ chung đi ra trường biện lão giả, trường biện lão giả trong tay nắm một phen dài đến 2 mét, trường bính chừng nửa chỉ phẩm chất đại quan đao. Nay trường biện lão giả tên là Trần Khôi Hiên, nghe nói là tiền triều thanh đỉnh thị vệ, đã từng võ tráng nguyên. Thang gia người cơ hồ mỗi người đều biết Trần Khôi Hiên, mỗi năm gia tộc họp thường niên thượng, còn có thể nhìn thấy Trần Khôi Hiên ngồi ở đại đường phía trên, đó là Thang Tế Hậu đều phải đối hắn lễ kính 3 phần. Trần Khôi Hiên cơ hồ trở thành Thang gia trong tộc duy nhất cung thành Bồ Tát sống họ khác người, không người dám đối này bất kính. Đương nhiên Trần Khôi Hiên nhất làm Thang gia người thuyết phục, vẫn là hắn như thế tuổi hạc dưới tình huống, còn có thể vũ động 200 cân trọng đại đao, hơn nữa chơi cùng Tôn Ngộ Không chơi kim cô đồng giống nhau sức sống 10 phần. Trần Khôi Hiên từ nhìn đến Giang Thu, liền nhìn chằm chằm vào Giang Thu ở xem kỹ, màu đồng cổ trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì, trong lòng lại là cực độ nghi hoặc, tiểu tử này căn bản nhìn không ra rốt cuộc cái gì tu vi, chẳng lẽ 17-18 tuổi tuổi tác liền đã đi vào người tu hành hàng ngũ. Thang Tế Hậu nhìn Thang Ngọc Lân hình dáng thê thảm khẽ lắc đầu, Ngọc Lân à, ngươi vẫn là quá nôn nóng, người này dám như thế xâm nhập Thang gia, tất nhiên là có điều dựa vào, chỉ bằng trong tay hắn kia đem pháp khí, ngươi nên thông chi Khôi Hiên huynh. Lại nghĩ chính mình chiếm làm của riêng, này đối với ngươi, cũng coi như là một lần giáo huấn đi. Thang Ngọc Lân nước mắt cùng máu loãng hôn tạp ở bên nhau, liên thanh nói, Ngọc Lân biết tội, Ngọc Lân nhận tội. Thang Tế Hậu lúc này mới nhìn về phía Giang Thu, người trẻ tuổi. Nếu có thực lực cuồng vọng, có thể gọi là tuổi trẻ khí thịnh, nếu thực lực vô dụng cuồng vọng, đó chính là vô tri. Giang Thu nhìn Thang Tế Hậu cười lạnh một tiếng, lão mà bất tử là vì tặc, ta có hay không cuồng vọng tư bản, ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Lớn mật, như thế nào cùng lão tổ nói chuyện đâu. Cư nhiên dám như thế chửi bới chúng ta Thang gia gia chủ, chúng ta thể cùng Thang gia cùng tồn vong. Cầu lão tổ diệt người này, huyết tẩy ta Thang gia sỉ nhục. Thang gia mọi người một đám lại điên cuồng kêu to lên, có Trần Khôi Hiên ở đây, Thang gia mọi người giống như liền có cường hữu lực hậu thuẫn giống nhau, lại lần nữa tình cảm quần chúng trào dâng lên. Giang Thu đạm mạc nhìn lướt qua mọi người, đối Thang Tế Hậu, nguyên lai Thang gia đều là một đám gió chiều nào theo chiều ấy đồ vật. Ta tưởng ngươi đã chết đều không thể nhắm mắt đi. Thang Tế Hậu không giận không bực, đồng dạng thực bình tĩnh nói, người trẻ tuổi, ta hy vọng ngươi quá một hồi còn có thể vẫn luôn như vậy kiên cường, tiếp tục dùng như vậy kiêu ngạo ngự khí cùng ta nói chuyện. Nói xong, Thang Tế Hậu về phía sau lui bước, Trần Khôi Hiên cất bước mà ra, đứng ở Giang Thu trước mặt. Đông. Theo Trần Khôi Hiên đi lại, kia đem trọng đạt 200 cân đại quan đao bị hắn đôn trên mặt đất, lập tức ở gạch xanh trên mặt đất đôn ra một cái lỗ thủng, trực tiếp liền cắm ở trên mặt đất. Phát ra một tiếng trầm vang, mặt đất đều đi theo run rẩy một chút. Tiểu Hoa Nhi, tư chất của ngươi xác thật kỳ lạ, nhìn không ra tu vi, lại có thể liền bại 3 gã hoa kính. Ngọc Lân nói ngươi là tông sư, nhưng ngươi hay không biết, tông sư cùng tông sư trì gian, cũng là có chênh lệch. Ngươi nếu là nguyện ý bái sư với Ngô, hơn nữa giao ra ngươi sở tu chi thuật, Ngô nhưng tha cho ngươi bất tử. Trần Khôi Hiên nhìn Giang Thu, ngẫm lại hắn đã tới rồi ngọn đèn dầu đem diện hoàn cảnh, không lý do động một tia muốn nhận chỉ dư sau. Cấp chính mình lưu lại truyền thừa ý tưởng. Giang Thu vô ngữ nhìn Trần Khôi Hiên liếc mắt một cái, ngươi tưởng nhưng thật ra khá tốt, giao ra ta sở tu chi thuật, ngươi đã có cơ hội bước vào trúc cơ, cũng có thể cấp chính mình truyền thừa lưu sau, tiện nghi đều làm ngươi chiếm toàn, ha ha, khi ta sư phụ, ngươi cũng xứng. Trần Khôi Hiên mày nhăn lại, nô Trần Khôi Hiên, tự tâm giáp, bị tiền triều hoàng đế sắc phong võ trạng nguyên, trải qua tam triều, lớn lớn bé bé chiến đấu tham gia quá không dưới 500 tràng. Đó là thế gian này cường kính tông sư, có thể ra Ngô ba chiêu giả, bất quá một trưởng chi số, Ngô đảm đương không nổi sư phụ ngươi. Giang Thu khoanh tay ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua trời xanh mây trắng, phảng phất thấy được tầng mây ở ngoài một tôn đỉnh bạt thân ảnh, thẫn thờ nói, sư phụ ta học quán tâm giới, lực áp thiên ma, sinh nuốt nhật nguyệt, tung hoành thời không ngàn năm bất diệt, nhiều ít thiên kiêu quân chủ thấy này bái phục, há là ngươi một cái nho nhỏ man gì có thể so sánh với. Trần Khôi Hiên nhìn đến Giang Thu nói nghiêm túc, không khỏi giận cười rộ lên. Lực áp thiên ma, sinh nuốt nhật nguyệt, ngàn năm bất diệt. Ha ha ha, hiện tại người trẻ tuổi sức tưởng tượng thật sự làm Ngô chờ xấu hổ. Tiểu gia hỏa, ngươi nói kia đều là hư ảo bên trong sự tình, lão phu đã trải qua hai cái thế kỷ, có đại năng lực giả gặp qua vô số, lại chưa từng gặp qua ngươi theo như lời nhưng sinh nuốt nhật nguyệt người, ngươi làm trò lão phu mặt như thế thổi phồng, chẳng phải làm người cảm thấy ngươi nông cạn khinh bạc. Giang Thu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn sở trải qua việc nguyên bản liền không thể tưởng tượng, thế nhân bất tử, lại ai có thể biết chân chính địa ngục việc. Thế gian tuy rằng có không ít quỷ dị sự tình bị dân gian sở ghi lại, nhưng là kia so sánh với địa ngục chi thật, trên lệch to lớn, thế gian này trừ bỏ Giang Thu, sợ là biết giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi làm hắn kiên nhẫn cùng Trần Khôi Hiên nói một chút địa ngục việc, nói một chút thiên giới chi hồn, nói một chút tu hành nơi, Trần Khôi Hiên sợ là đem dư lại thời gian đều dùng để nghe cũng nghe không xong, Giang Thu cũng không có kia rất nhiều kiên nhẫn cùng hắn vô nghĩa. Đừng nhiều lời, nông cạn cũng không, đối đãi ngươi bước vào địa ngục, liền biết ta lời nói hư thật, có thể cùng ta giao thủ, là vận khí của ngươi, ta chỉ cho ngươi nhất chiêu cơ hội, nếu là đánh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng liền trước tiên biết được ta lời nói thật giả, nếu là không đánh, ngươi còn có thể sống lâu 3 tháng. Đến lúc đó vẫn như cũ có thể biết thật giả. Giang Thu chắp tay sau lưng, đôi mắt lại căn bản xem cũng chưa xem Trần Khôi Hiên, quả thực tự phụ tới rồi cực hạn giống nhau. Nhất chiêu. Ngươi quả thực là ở vũ nhục ta. Trần Khôi Hiên tuy rằng tức giận, lại không có mất đi lý trí, Giang Thu có thể nhất chiêu đánh bại Thang Ngọc Lân chờ 3 gã hóa kính cao thủ, liền chứng minh rồi thực lực của hắn, hơn nữa Thang Ngọc Lân đã nói cho hắn, đối phương là cường kính tông sư, Trần Khôi Hiên tự nhiên sẽ không đại ý. Cẩn thận, là hắn 100 nhiều năm qua đối địch trong chiến đấu dưỡng thành tốt đẹp tâm thái, đây cũng là hắn có thể sống lâu như vậy nguyên nhân chí nhất. Trần Khôi Hiên đem chính mình bím tóc hướng trên cổ vùng, hai điều tay háo loát khởi, một tay bắt lấy kia đem trọng đạt 200 cân đại quan đao, rất dễ dàng liền từ mặt đất rút khởi, màu đồng cổ cánh tay thượng gần xanh cổ động, cương kính ngoại phóng, một tầng thanh mang trên da lưu động. Trái lại Giang Thu, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, liền động cũng chưa từng động quá, giống như căn bản không đem Trần Khôi Hiên đặt ở nhãn lực giống nhau. Hai người bốn mắt tương đối, Trần Khôi Hiên từ Giang Thu trong mắt nhìn ra khinh thường chi tình, rốt cuộc hạ định sát tâm, đống nhiên một dầm chân. A! Trần Khôi Hiên đột nhiên đem đại quan đao vung lên tới, đôi tay cử qua đỉnh đầu, đối với Giang Thu hót đống nhiên phách chặt bỏ tới. Không có hoa cả mắt chiêu thức, chỉ là đơn giản một cái phách chém, phảng phất phách xài giống nhau bộ dáng. Trần Khôi Hiên 100 năm luyện võ, đã sớm đem một thân võ kỹ luyện đến cực hạn, trở lại nguyên trạng, hóa phồn vì giản, này một đao, đã là hắn cả đời chi tinh hoa. Cùng lúc đó, Giang Thu thủ đoạn cũng phiên động một chút, hàn long ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe lướt qua. Chương 63, Giang Vạn Hồng bí mật. Không có hoa cả mắt chiêu thức quyết đấu, không có kinh khí chống đỡ xuất sắc trường hợp, chỉ có một đao nhất kiếm. Toàn bộ quá trình không đủ một giây, hàn long trở vào bao, đao đoạn, người vong. Đại quan đao đầu đao rơi xuống đất, sắc nhọn lưỡi dao cắt nát số khối gạch xanh, khảm xuống đất mặt. Trần Khôi Hiên đôi tay nắm mất đi đầu đao đại quan đao, màu đồng cổ trên mặt lộ ra một tia giải thoát biểu tình. 150 năm, tu vi tạp ở cương kính đỉnh, không được tiến thêm, hắn đã sớm sống được chán ghét. Trần Khôi Hiên hy vọng một ngày kia có thể đột phá bình cảnh, đáng tiếc hắn vĩnh viễn đợi không được ngày này. Trước khi chết, có thể nhìn đến như thế kinh diễm nhất kiếm, đủ rồi. Trần Khôi Hiên ấn đường chỗ, một giọt máu tươi trào ra, vết kiếm chậm rãi rạn nước, thẳng tới cằm, cả người cũng ngửa đầu về phía sau đảo đi. Nếu đáp ứng rồi làm ngươi nhìn xem này thế giới vô biên, ta liền sẽ không thu ngươi thần hồn, làm ngươi biết, thế giới này to lớn, há là ngươi có thể tưởng tượng. Giang Thu búng tay một chút, Trần Khôi Hiên thần hồn liền hóa thành một cái u màu tím quang cầu, trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt đất. Có Giang Thu một tia minh lực bao vây, cũng đủ Trần Khôi Hiên ở địa ngục đi lên một vòng, nếu là lại có tạo hóa, vào địa ngục tu luyện cũng không phải không có khả năng. Trần Khôi Hiên đã chết, tham gia mọi người nhìn Trần Khôi Hiên thi thể, một đám như cha mẹ chết, trên mặt đều tràn ngập chấn động cùng kinh ngạc, lại không có bi thương. Duy nhất cảm nhận được bi thương, có lẽ chỉ có Thang Tể Hậu. Khôi Hiên huynh, là ta hại ngươi a. Tên này gần đất xa trời Thang gia lão tổ nhìn Trần Khôi Hiên thi thể, túi người đi xuống, duỗi tay đem Trần Khôi Hiên hai mắt khép lại, trầm tư thật lâu sau, phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, hướng về phía Giang Thu mở miệng nói, Giang tiên sinh, ta Thang gia đắc tội với ngươi, Thang gia nhận tội, khẩn cầu Giang tiên sinh không cần diệt ta tộc nhân, Thang Tế Hậu, nguyện lấy mệnh chủ tội. Gia chủ, lão tổ, không thể. Thang Ngọc Lân đám người nghe được Thang Tể Hậu như này vừa nói, lập tức can đảm rụng nức. Thang gia thượng trăm năm, hay là hôm nay muốn hoàn toàn hủy diệt? Thang Tế Hậu lại là trầm khuôn mặt nói, đều câm miệng cho ta, thang gia trăm năm, cho tới nay đều vâng chịu chúng nghĩa liêm hiếu, hôm nay có này một khó, đều là các ngươi tự cao tự đại, không coi ai ra gì tạo thành, đương nhiên, đây cũng là ta cái này đương gia chủ giám thị không nghiêm kết quả. Thang Tế Hậu nhìn lướt qua một đám ve sầu mùa đông nếu cấm thang gia tộc nhân, hối hận chi y đã bộc lộ ra ngoài. Giang tiên sinh, có không làm ta này đó bất hiếu tử tôn sống tạm hậu thế. Bọn họ có này một kiếp, nói vậy cũng không dám nữa tùy ý làm bậy. Thang Tế Hậu cơ hồ là khẩn cầu dường như nói. Giang Thu mặt mày như đao, nhìn chằm chằm Thang Tế Hậu, không cần ở ta nơi này trang đáng thương, chính như ngươi phía trước theo như lời, nếu lúc này là ta nằm trên mặt đất, sợ là phải bị các ngươi thang gia mọi người chạy thi hoang dã huy dã lang cũng không nhất định, ngươi lúc này như thế làm bộ làm tịch, khó tránh khỏi sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi, cho nên ta nói ngươi lão mà bất tử là vì tặc. Thang Tế Hậu thấy Giang Thu xuyên qua hắn ý tưởng, ám đạo không tốt, gia hỏa này rõ ràng là cái yêu quái cấp bậc, nếu là đổi thành cái khác người trẻ tuổi, một cái năm du trăm tuổi lão nhân như thế khẩn cầu, lại thế nào cũng sẽ tâm tồn vài phần do dự. Chính là hắn từ Giang Thu trong mắt không thấy được nửa phần do dự, chẳng sợ chút nào chần chờ đều không có. Chính là giây tiếp theo, Giang Thu lại nói tiếp, ta chỉ cần hai người bọn họ. Còn lại người chờ, ngươi tự hành xử lý. Giang Thu chỉ hướng về phía Thang Bình Thần cùng Giang Văn Hồng. Thang Tế Hậu nhấp nhấp miệng nói, thang ra mọi người nghe, Thang Bình Vi đánh gãy hai chân, tịch thu này sở hữu gia sản, Bình tự bối một mạch còn lại người chờ từ đây trục xuất thang ra, truyền lệnh đi xuống, hôm nay việc, sở hữu thang ra người không cho phép đối ngoại nói ra mảy may, nếu có chút tiết lộ, lấy phản bội tộc phản quốc tội danh xử lý, chẳng phân biệt nội ngoại viện, toàn bộ tru sát. Thang Tế Hậu nói xong, thang ra mọi người tất cả đều ngơ ngác nhìn hắn, mấy giây lúc sau, một đám lại đều cúi đầu xuống. Thang Tế Hậu như vậy cách làm tức lấy lòng Giang Thu, lại không có làm thang gia chi danh bại hoại, nói là không gì đáng trách cũng không quá. Không cần a, gia chủ, không cần. Thang Bình Vĩ căn bản cố không kịp chính mình bị thương đầu gối, té ngã lộn nhào vọt tới Thang Tế Hậu trước mặt, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Thang Tế Hậu không được dập đầu, cầu xin ngài, không cần. Hắn từ nhỏ liền ở thang gia trang viên nội sinh sống, có thể nói sở hữu hết thảy đều là thang gia cấp, một khi đánh gãy hai chân trục xuất thang gia, vậy chỉ còn lại có xin cơm một cái lộ. Thang Tế Hậu trừng mắt nhìn Thang Bình Vĩ liếc mắt một cái, một chân đem Thang Bình Vĩ cấp đá phiên, cấp thang gia chọc hạ lớn như vậy phiền toái, còn dám trêu chọc Giang tiên sinh, ngươi xứng đáng. Không trực tiếp xử tử ngươi đều là nhẹ. Thang Tế Hậu như vậy vừa nói, thang gia mọi người mới nhớ tới, lúc này hết thảy tai nạn cùng khuất nhục đều là Thang Bình Thần cùng Thang Bình Vĩ này đối huynh đệ mang đến, thang gia trăm năm cơ nghiệp, thiếu chút nữa liền hủy trong một sớm. Giờ phút này thang gia người lại xem Thang Bình Thần cùng Thang Bình Vĩ, thậm chí còn Thang Tư Đàn đám người, đều dùng một loại cừu hận ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như muốn ăn thịt người lột da giống nhau. Bất quá bọn họ biết, Giang Thu lúc này còn chưa đi, việc này liền còn không có xong, Thang Bình Vĩ đã bị gia chủ xử lý, Giang Thu tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng là cam chịu cũng chẳng khác nào nhận đồng Thang Tế Hậu cách làm. Thang Tế Hậu sở dĩ xuống tay như vậy trọng, chính là sợ Giang Thu không hài lòng, lại họa cùng mặt khác người. Hiện tại Giang Thu không có nói ra phản đối ý kiến, Thang Tế Hậu cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mỗi người đều muốn nhìn đến Thang Bình Thần kết quả như thế nào, ngay cả Thang Bình Thần chính mình cũng ở vào cực độ sợ hãi cùng suy đoán bên trong, này đề cập đến hắn sinh mệnh an nguy, không chấp nhận được hắn không đi miên man suy nghĩ. Thang Bình Thần, ngươi một ngoại nhân, cư nhiên dám ham ta Giang gia tài sản, khinh ta cô nhi quả phụ, ở ta Giang gia tác oai tác phúc, hôm nay ngươi liền đi trước đi. Giang Thu nói, một lóng tay điểm đi. Thang Bình Thần ót thượng tức khắc xuất hiện một cái huyết động, mập mạp thân hình cũng theo tiếng ngã quỵ, lại không một tiếng động. Thang gia người đều hung hăng run lên, tuy rằng Thang Bình Thần đáng chết, chính là ai cũng chưa nghĩ đến Giang Thu như thế lưu loát giết hắn, tựa như làm thịt một con gà giống nhau. Giang Thu tiếp theo tay niết một đoàn tím hỏa, đem Thang Bình Thần linh hồn nạp vào trong đó, một chút đốt cháy lên. Làm Minh Vương, không có người so Giang Thu càng hiểu như thế nào tra tấn người, tra tấn thân thể tính cái gì, ở địa ngục. Tra tấn linh hồn thủ đoạn mới là chân chính tàn khốc. Tất cả mọi người cho rằng Thang Bình Thần chết nhẹ nhàng, chỉ có Giang Thu biết, Thang Bình Thần thần hồn ở hắn trong tay, so 18 tầng địa ngục bên trong thừa nhận khổ hình còn muốn tàn khốc. Giang Vạn Hồng nhìn đến Thang Bình Thần đã chết, chỉ là biểu tình hơi hơi đình trệ một chút, lại không có chút nào thương cảm. Tương phản, nàng nhìn Giang Thu ánh mắt càng vì bình tĩnh. Giang Thu, mấy năm nay, ta thực sự xem thường ngươi, ta cho rằng chính mình đã bắt chẹt các ngươi mẫu tử, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Một cái bị nô dịch 10 năm tiểu thí hải, cư nhiên còn có như vậy một ngày, ngươi không hổ là ta Giang gia huyết mạch. Giang Vạn Hồng nhuyễn miệng cười, rất có vài phần rộng rãi phong thái, nói tiếp, mấy năm nay, ta Giang Vạn Hồng cũng là hao tổn tâm cơ, dốc hết tâm huyết phát triển Giang Thị tập đoàn, bằng không Giang Thị tập đoàn đã sớm đi hướng diệt vong, điểm này, ta tự giác trong lòng không thẹn. Câm miệng. Mạnh mẽ bá chiếm ta Giang gia sản nghiệp, Giang Thị tập đoàn liền tính đi hướng diệt vong, kia cũng là ta Giang gia chính mình vấn đề, cũng không chấp nhận được ngươi nhúng tay, ngươi còn không biết xấu hổ nói không thẹn. Giam lòng ta mẫu thân, hạ độc làm nàng tinh thần không bình thường đạt 10 năm lâu, ngươi cũng không biết xấu hổ nói không thẹn. Sai xử ngươi nhi nữ khi dễ nhỏ yếu, hủy ta 10 năm thanh xuân, cả đời vinh nhục, ngươi cũng không biết xấu hổ nói không thẹn. Giang Vạn Hồng a Giang Vạn Hồng, ngươi chính là cơ quan tính tận quá thông minh, hôm nay ngươi là tưởng vạn đao lăng trì, vẫn là tưởng linh hồn đốt cháy, chính mình tuyển cái cách chết đi. Giang Thu trong tay Hàn Long kiếm ẩn ẩn vang lên kiếm ngân vang thanh, phảng phất thời khắc muốn ra tới uống máu giống nhau. Theo Giang Thu lời nói hận ý, tham gia mọi người đều cảm nhận được kia sợi lạnh lẽo sắc ý, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Giang Thu xa xôi vạn dặm chạy tới Kim Xuyên, không tiếc đạp hạ Tây Bắc bá chủ, đều phải chu sát này phu thê hai người. Cái này kêu Giang Vạn Hồng nữ nhân, quả thực tâm địa ngoan độc, ngay cả Thang Tế Hậu đều tự hỏi làm không ra chuyện như vậy. Loại sự tình này phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người, chỉ cần hắn có năng lực, đều sẽ nghĩ báo thù đi. Lúc này Thang gia người lại xem trên mặt đất Thang Bình Vĩ, đều lộ ra xem thường ánh mắt, người này trợ trụ vi ngược, bị đánh gãy hai chân đều là nhẹ. Mà đã chết đi Thang Bình Thần thật đúng là chết quá tiện nghi. Ha ha, ta đại cháu trai à, lúc này đây ta là thật sự thua, hoàn toàn thua, bất quá ngươi muốn giết ta, ta lại sẽ không làm ngươi động thủ. Hơn nữa liền tính là ta đã chết, ta cũng sẽ không làm ngươi sống thoải mái, ngươi hẳn là nhất muốn biết phụ thân ngươi là như thế nào mất tích đi. Nếu không phải hắn mất tích, ngươi mẫu tử cũng sẽ không như thế nghèo túng, nếu không phải hắn mất tích, ta cũng không có cơ hội chiếm đoạt nhà các ngươi tài sản, nếu không phải hắn mất tích, ngươi hiện tại cũng chưa chắc có này phiên kỳ ngộ, ngươi nói hắn có phải hay không không nên mất tích đâu. Ha ha ha. Giang Vạn Hồng cực kỳ càn rỡ ngửa đầu cười, nhìn Giang Thu trong mắt, mang theo hài hước biểu tình. Quả nhiên, Giang Thu biểu tình xuất hiện biến hóa. Ngươi, biết ta phụ thân mất tích nguyên nhân. Giang Thu cẩn thận xem kỹ Giang Vạn Hồng, không thể không nói nữ nhân này tâm cơ thật sự thâm hậu. Tuy là lấy Giang Thu kiếp trước kiếp này trăm năm tâm cảnh, vẫn như cũ đều bị Giang Vạn Hồng lấy gắt gao. Ta đương nhiên biết, chính là ngươi muốn biết sao. Ha ha ha. Đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi. Chỉ cần ta không nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Liền tính ta chết, ta cũng muốn làm ngươi cả đời cũng không biết, làm ngươi hối hận cả đời. Đương nhiên, liền tính ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không nói, ta chính là muốn cho ngươi cả đời cũng không biết Giang Vạn năm là như thế nào không, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giang Vạn Hồng vẻ mặt thực hiện được ý cười, phảng phất chết đối nàng tới nói không đáng kể chút nào, mà có thể trước khi chết ghê tởm một chút Giang Thu, nàng mới cảm thấy càng vì sảng khoái. Bất quá kế tiếp, nàng lại nhìn đến Giang Thu cười, hơn nữa cười thực vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Giang Vạn Hồng nhíu mày hỏi. Giang Thu cười ha ha lên, nếu ngươi không nói ngươi biết, có lẽ ta thật đúng là rất khó tìm đến hắn mất tích manh mối, nếu ngươi nói ra, ta đây cũng có thể phụ trách nói cho ngươi, không ai biết còn hảo, có người biết. Kia ở ta Giang Thu nơi này, liền không hề là bí mật. Xem ra, ta thật đúng là đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Chương 64, phụ thân mất tích manh mối. Ngươi có ý tứ gì? Giang Vạn Hồng nháy mắt cảm giác được một tia không ổn. Lập tức, ngươi liền minh bạch. Giang Thu trong mắt hiện lên một tia yêu dị tử mang, này nói tử mang, người khác không có phát giác, chỉ có Giang Vạn Hồng chính mình thấy được. Giang Vạn Hồng theo bản năng liền cảm giác không ổn, tiếp theo nàng trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Đột nhiên hàm răng cắn chặt, khoe miệng liền chảy ra một cái màu đen vết máu. Nàng trong miệng có độc dược. Mau ngăn lại nàng, cho nàng giải độc. Nhìn đến Giang Vạn Hồng trong miệng chảy ra máu đen thời điểm, Thang Tế Hậu trong lòng hung hăng run lên. Nữ nhân này quá độc ác, vì không cho Giang Thu biết nàng cái gọi là bí mật, sợ rơi xuống Giang Thu trong tay vô pháp bảo đảm chính mình không nói ra bí mật, cư nhiên uống thuốc độc tự sát. Thực rõ ràng Giang Thu là phải biết rằng Giang Vạn Hồng trong miệng bí mật, hiện tại Giang Vạn Hồng chết ở Thang gia. Nhất xuất ruột, không phải Giang Thu, mà là Thang Tế Hậu. Chỉ cần Giang Vạn Hồng tồn tại, bị Giang Thu mang đi, cũng liền đem Giang Thu cái này sát tinh cấp đuổi đi. Hiện tại Giang Vạn Hồng chết ở Thang gia, vạn nhất Giang Thu dưới sự giận dữ, lại liên lụy Thang gia, như vậy Thang Tế Hậu phía trước sở hữu công tác cũng liền làm không công. Ha ha ha, chậm, ta đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày, cho nên đã sớm làm tốt chết chuẩn bị. Giang Thu, ta muốn cho ngươi hối hận cả đời. Cả đời đều sinh hoạt ở nghi kỵ cùng nghi ngờ bên trong, phụ thân ngươi vĩnh viễn đều không về được, ha ha ha. Giang Vạn Hồng mở ra tràn đầy ô huyết miệng, lại cuồng phun một mồm to máu tươi. Mau cứu người a. Thang tế hậu cấp trên cổ gân xanh phồng lên, tức muốn hộc máu hướng về phía thang gia mọi người gào thét. Không cần. Giang Thu đột nhiên mở miệng, ngăn trở thang tế hậu đi cứu Giang Vạn Hồng. Hắn nhàn nhạt nhìn Giang Vạn Hồng, ngươi người này lòng dạ quá hẹp hòi, cũng quá ác độc, ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi giống nhau không màng tình cảm, chẳng phân biệt thân tình giết chết ngươi, ngươi đem mọi người hành vi đều lấy chính mình tư tưởng tới cân nhắc, thật sự quá buồn cười. Ta còn ở do dự muốn như thế nào xử lý ngươi, lại không nghĩ rằng chính ngươi tự sát. Độc dược cảm giác không dễ chịu đi. Cũng coi như là đối với ngươi trừng phạt, chết thì chết đi, ngươi giải thoát, ta cũng giải thoát. Giang Thu đang xem đến Giang Vạn Hồng uống thuốc độc kia một khắc, vẫn chưa ra tay ngăn trở, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể giống như có một tầng thật dày gông xiềng. Theo Giang Vạn Hồng chết đi, tầng này gông xiềng đột nhiên băng khai, vẫn luôn thâm đè ở đáy lòng cái loại này nặng nề cảm giác đột nhiên được đến phóng thích, cả người tâm cảnh đều tốt hơn gấp đôi không ngừng. Đây là kiếp trước cha tấn hắn luân hồi thất bại tâm cảnh chi khóa. Như vậy tâm cảnh chi khóa, sợ là còn có vài đêm chờ đợi hắn giải khóa, Giang Thu cảm giác được đến, toàn bộ cởi bỏ lúc sau, hắn đem chân chính bệ nghệ hoàn vũ, ngạo thị tâm giới. Kia sẽ là một bộ như thế nào rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh a. Cho nên Giang Thu mới không có ngăn cản Giang Vạn Hồng tự sát, nếu không lấy hắn kiếp trước tuyệt đại y thuật, lại sao có thể làm Giang Vạn Hồng dễ dàng chết đi. Cơ quan tính tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Chỉ là, ngươi tính sai rồi một chút, liền tính ngươi đã chết, ta cũng giống nhau sẽ từ ngươi nơi này biết ta phụ thân bí mật. Giang Thu vừa nói, một bên đi phía trước đi tới, vài bước liền tới rồi Giang Vạn Hồng trước mặt. Giang Vạn Hồng ăn vào độc dược hiển nhiên độc tính rất lớn, lúc này mới ngắn ngủn mấy giây, đã nằm trên mặt đất vô sinh cơ, thân thể vẫn như cũ ở run rẩy. Nàng không muốn chết, ăn vào độc dược kia một khắc nàng đã hối hận, nhưng là nghĩ đến Giang Thu cũng sẽ bởi vì nàng không nói cái kia bí mật thống khổ. Giang Vạn Hồng trong lòng ngược lại sinh ra một loại khác thường khoái cảm. Mà nàng cường ngạnh lưu trữ một hơi không muốn nuốt xuống đi, lại là bởi vì Giang Thu biểu hiện thật sự quá mức bình tĩnh, không hề có nàng trong tưởng tượng cái loại này tức muốn hụt máu. Mà Giang Thu rõ ràng không nhanh không chậm đi đến nàng trước mặt, hiển nhiên còn có điều dựa vào. Giang Vạn Hồng như thế nào đều không rõ, tới rồi loại này hoàn cảnh, vì sao này từ trước bất quá là cái không hiểu chuyện Mao tiểu tử sẽ biểu hiện như thế bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở trong tay hắn khống chế giống nhau. Này, rốt cuộc là vì cái gì? Tiếp theo, Giang Vạn Hồng liền nhìn đến Giang Thu trong tay, một đoàn lũ lục sắc khí thể chui vào nàng trong đầu, phảng phất một cái tiểu sâu giống nhau, đem nàng trong đầu rất nhiều đồ vật đều cắn nuốt tiến vào trong bụng. Giờ phút này Giang Vạn Hồng trong mắt không ngừng lưu động một vài bức hình ảnh, từ nàng khi còn nhỏ sinh ra, đến trở thành Giang gia dưỡng nữ, lại chậm rãi lớn lên, trở thành trong trường học Minh Châu, sau đó bắt đầu đùa bỡn quyền mưu với cổ trưởng bên trong. Nhưng mà, như luận nàng như thế nào nỗ lực, như thế nào giao tranh, đều so ra kém nàng huynh đệ tỷ muội, đặc biệt là nàng đại ca Giang Vạn Năm. Giang Vạn Hồng muốn trở thành nhân thượng nhân, liền đi bước một đi hướng vực sâu. Sở hữu ký ức phảng phất thủy triều kích động, tất cả đều bị kia màu xanh lục tiểu sâu cắn nuốt cái sạch sẽ, sau đó kia tiểu sâu lại từ nàng trong đầu chui ra, bay vào Giang Thu ấn đường bên trong. Này, rốt cuộc là cái gì? Giang Vạn Hồng trước khi chết mất đi chính mình ký ức, trở thành một cái ngu ngốc đồng thời, còn thấy được một kiện chính mình chết đều lộng không rõ sự tình. Cư nhiên, là Giang gia dưỡng nữ sao? Giang Thu hơi hơi phe phẩy đầu, đây là đời trước sự tình, hắn lười đến quản, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Giang Vạn Hồng cướp lấy Giang thị tập đoàn trước ký ức siêu tầm. Tìm được rồi, chính là nơi này. Giang Thu trong mắt, Giang Vạn Hồng một đoạn ký ức giống như ảnh ngược mang lặp lại lưu động. Đó là một cái rét lạnh mùa đông, Giang Vạn Hồng đột nhiên xâm nhập Giang gia biệt thự, cùng Giang Thu phụ thân Giang Vạn Năm nói gì đó. Sau đó Giang Vạn Năm liền lái xe, mang theo Giang Vạn Hồng chạy đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ, hẳn là đi Thanh Xuyên thị phương hướng. Khi đó Thanh Ninh cùng Thanh Xuyên chi gian cao tốc lộ còn không có tu thông, này một đường qua đi, đều là hoang vu nhân tế bùn đất lộ. Đó là trong đó mô một đoạn đường chung, ô tô đột nhiên xảy ra vấn đề thả neo. Giang Vạn Năm đang muốn xuống xe xem xét, lại từ trong rừng cây đi ra một cái toàn thân bị bao vây đến kín mít người bịt mặt. Chính là cái này người bịt mặt, đem Giang Vạn Năm mang đi. Không có giết chết Giang Vạn Năm, chỉ là đem hắn cùng Giang Vạn Hồng đều đánh vượng, sau đó mang đi Giang Vạn Năm. Toàn bộ quá trình, Giang Vạn Hồng không có cùng người bịt mặt nói một câu tự, chỉ là trơ mắt nhìn người bịt mặt đem nàng đánh vượng. Nhưng là Giang Thu từ nàng biểu tình chung có thể thấy được, đây là bọn họ đã sớm dự mưu tốt sự tình. Giang Vạn Hồng, chính là Giang Vạn Năm mất tích sự kiện đầu sỏ trí nhất. Hoặc là nói là, đồng lõa. Chết không đủ tích. Giang Thu nhìn thoáng qua đã chết thấu Giang Vạn Hồng. Cho dù bí mật này vẫn như cũ không có vạch trần, hắn cũng không có hối hận làm Giang Vạn Hồng chết. Bởi vì từ Giang Vạn Hồng trong trí nhớ, Giang Thu cảm nhận được cái kia người bịt mặt cường đại. Một cái trúc cơ kỳ người tu hành A. Cư nhiên sẽ chạy tới chảo một người bình thường. Ta cái này phụ thân trên người, có phải hay không còn có cái gì cái khác bí mật đâu. Bất quá trúc cơ kỳ lại như thế nào, ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi, chỉ cần ngươi tái xuất hiện, liền tuyệt đối sẽ không chạy ra lòng bàn tay của ta. Chỉ là này trúc cơ kỳ rõ ràng chính là một cái tiểu lâu la, này sau lưng không chừng còn có càng khổng lồ thế lực, xem ra ta phải nắm chặt tu luyện, để tránh đụng tới cao thủ chân chính khi không có ứng phó thực lực. Nhưng thật ra Giang Vạn Hồng, ngươi rốt cuộc là từ đâu được đến ta đuổi giết tin tức của ngươi. Nhanh như vậy liền chạy tới Kim Xuyên. Giang Thu âm thầm thấp chủ, hắn từ Thang Tư Minh nơi đó biết Giang Vạn Hồng ở Tô Bắc Trung Hải Thị, liền lập tức mã bất đình để nhích người chạy tới Trung Hải, kết quả lại phát cái không. Lại trở về lúc sau thủ Thang Tư Minh, mới từ trong điện thoại biết Giang Vạn Hồng cùng Thang Bình Thần đã chạy tới Kim Xuyên. Như vậy rốt cuộc là ai cấp Giang Vạn Hồng báo tin? Giang Thu biết, người nọ nhất định tham gia Bạch Vân Quan võ thuật thi đấu, thậm chí tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn bị ảnh lang ám sát, cho nên mới có thể như vậy kịp thời đem tin tức truyền cho Giang Vạn Hồng. Điểm này, Giang Thu ở Giang Vạn Hồng trong trí nhớ cũng chứng thực, ngay lúc đó Giang Vạn Hồng nhận được điện thoại lúc sau, liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi liền mang theo Thang Bình Thần chạy. Giang Thu nhìn lướt qua Giang Vạn Hồng thi thể, vẫy tay một cái, liền đem di động của nàng bắt được trong tay xem xét lên. Đáng tiếc Giang Vạn Hồng di động trò chuyện ký lục đã toàn bộ bị nàng xóa rớt, nữ nhân này làm việc cẩn thận, tích thủy bất lậu. Chính là hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, lại như thế nào cha không ra nàng đã từng thông qua lời nói người kia. Lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến Giang Thu bị ám sát, chỉ có kia vài tên hóa kính cao thủ, cùng lắm thì trở lại Thanh Ninh lúc sau một đám đi tìm đi, Giang Thu cũng không tin phiên không ra người kia. Có lẽ người này, cũng là một cái biết Giang Vạn Năm mất tích manh mối. Nghĩ đến đây, Giang Thu quyết định tức khắc trở lại Thanh Ninh. Đem nàng táng đi, kế tiếp sự tình. Ta tới xử lý, ta tới xử lý. Thang Tế Hậu kiểu gì khéo đưa đẩy một người, hắn nhìn đến Giang Thu đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh, chờ Giang Thu trận mắt, Thang Tế Hậu liền nhìn ra Giang Thu bắt đầu sinh đi ý, lập tức miệng đầy đồng ý. Giang Thu gật gật đầu, kia, liền phiền thoái. Nói xong, Giang Thu xoay người, ở thang gia vô số người nhìn chăm chú hạ rời đi thang gia trang viên. Hán, thế nhưng cùng ta nói phiền thoái. Thang Tế Hậu cảm thấy chính mình lỗ thai giống như nghe lầm, này cùng Giang Thu mới vào Giang gia khi bá đạo hình tượng nghiêm trọng không hợp được chứ. Xem ra người này vẫn là có thể ở chung, có lẽ, thật là Thang Bình Thần đám người làm thật quá đáng. Thang Tế Hậu nhìn thoáng qua trên mặt đất Thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng thi thể, trầm hạ mặt. Kéo ra ngoài chôn đi, Ngọc Kỳ, kế tiếp sự tình ngươi tự mình xử lý. Thang Tế Hậu lúc này mới thở dài một cái, này ngắn ngủn nửa giờ, hắn cảm giác chính mình giống như qua một thế kỷ như vậy trường. Là, gia chủ. Thang Ngọc Kỳ là Thang Ngọc Lân đương đệ, cũng là Thang gia chủ trưởng ngoại sự đại tổng quản. Phải làm đến tích thủy bất lậu, ngàn vạn chú ý đừng cho phiền toái tìm tới cái này Giang Thu, ta không nghĩ lại nhiều ra một ít việc bưng. Thang Tế Hậu tựa hồ vẫn là không yên tâm, lại nhiều dặn dò một câu. Là, gia chủ. Thang Ngọc Kỳ lại lần nữa kính cẩn đáp. Giang Thu rời đi thang gia thời điểm, Tô Băng cùng Trương Giai Giai vừa vặn vội vã đuổi tới thang gia trang viên, chính là hai người nhìn đến, lại là đã đóng cửa không hề tiếp khách thang gia. Một ngày sau, đương Giang Thu trở lại Thanh Ninh Giang gia biệt thự thời điểm, thình lình nhìn đến nhà mình biệt thự cửa, một cái ăn mặc tây trang, đánh cả vạt trung niên nhân bị chính mình lão mẹ Dương Hiểu Cầm bóp sau cổ như là vứt rác túi giống nhau cấp ném ra tới. Ở Dương Hiểu Cầm phía sau, Giang Bá đôi tay giơ một cây thô to cọc gỗ tử, hai mắt trợn lên, phảng phất ở bảo hộ Dương Hiểu Cầm giống nhau. Này lại là thần mã tình huống. Chương 65, ngươi, làm hàng đơn vị. Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá hai người từ khi học tập Giang Thu cho bọn hắn tu luyện phương pháp, tuy rằng vẫn luôn không có thể vào môn, lại thắng ở cần cù. Hai người phát hiện bọn họ tuy rằng không có đạt tới Giang Thu nói cái loại này sinh ra nội khí, thân thể tố chất lại cường kiện kỳ cục. Bọn họ hai cái, một cái lao nhân, một cái phụ nữ, lao nhược bệnh tản trực tiếp chiếm hơn phân nửa. Lại ở ngắn ngủn mấy ngày trong vòng trở nên lực lớn vô cùng, ngày thường liền nâng cái bàn đều lao lực, hiện tại lại có thể dễ như trở bàn tay giơ lên. Này hai người chính một thân sức lực không chỗ phát tiết đâu, không nghĩ tới hôm nay liền tới rồi cái tìm bị đánh. Giang Thu nhìn đến Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá hai người hùng hổ, cái kia xuyên tây trang trung niên nhân cũng là tức giận không thôi, chỉ vào Dương Hiểu Cầm ồn ào, Dương Hiểu Cầm, ngươi đừng không biết tốt xấu, mẹ đã nói, chỉ cần ngươi đem Giang Thị tập đoàn giao cho ta tới kinh doanh. Liền chấp thuận ngươi hồi Dương gia, không bao giờ truy cứu ngươi phía trước sự tình. Dương Hiểu Cầm nhìn kia trung niên nhân cười lạnh một tiếng, Dương Hiểu Sóng, ta cũng nói cho ngươi, Lao Thái Thái vẫn luôn bắt ngươi đương khối bảo bối cục cưng, ta nhưng không bắt ngươi đương hồi sự. Ngươi là ta đệ đệ không giả, tới, ta cho ngươi ăn ngon uống tốt, muốn học Giang Vạn Hồng xưng vương xưng bá, lao nương chính là chết cũng không có khả năng lại làm chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại ngươi liền cút cho ta, không lăn ta còn tấu ngươi. Kia trung niên nhân dậm chân nói, Dương Hiểu Cầm, ngươi cho ta chờ, sớm muộn gì có ngươi hảo trái cây ăn. Dương Hiểu Cầm bóp eo hô, lăn ngươi mãi mãi cái trứng, lão nương ta bị người giam lỏng 10 năm, cũng không gặp các ngươi hảo tâm chạy ra quản quản lão nương, hiện tại lão nương hảo, các ngươi lại nhảy ra tới tưởng chiếm tiện nghi tới. Nằm mơ đi thôi, lão nương chính là chết, đều không cho các ngươi lưu cái cặn bã. Dương Hiểu Cầm, mẹ chính là nói, 20 năm trước ngươi không nghe lời cụ già, một hai phải cùng Giang Vạn Năm kết hôn, kết quả thế nào? Mẹ nói, này 10 năm, coi như cho ngươi cái giáo huấn, chỉ cần ngươi nguyện ý hối cải, Dương gia còn nhận ngươi cái này nữ nhi, bằng không nói. Trung niên nhân nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác phía sau trên vai đáp thượng một bàn tay. Sau đó hắn quay đầu, thình lình nhìn đến một người 17-18 tuổi thiếu niên chính nết miệng hướng hắn cười, một hàm răng trắng thoạt nhìn như vậy sạch sẽ, lại mang theo vài phần dữ tợn. Ngươi, ngươi là ai? Dương Hiểu sóng nhìn xem Giang Thu, rất là bực bội hỏi. Giang Thu cả lơ phất phơ một phen nắm Dương Hiểu sóng bả vai, hướng về phía Dương Hiểu Cầm hỏi, mẹ, ta khi nào nhiều ra như vậy cái cứu cứu? Phía trước ta như thế nào không biết? Kỳ thật Giang Thu là biết cái này cứu cứu Dương Hiểu sóng. Dương Hiểu Cầm xuất thân Tô Nam Dương gia, chính là chân chính tiểu thư khuê các, bằng không cũng sẽ không theo Giang Vạn Năm tiến đến một khối. Bất quá Dương gia này một thế hệ, trừ bỏ Dương Hiểu Cầm ở ngoài, cũng chỉ có Dương Hiểu sóng cái này nam nhi. Mà Dương Hiểu sóng người này đâu, chính là cái thuần túy ăn chơi chắc táng phú nhị đại. Không học vấn không nghề nghiệp, ham ăn miếng làm, là Dương Hiểu sóng điển hình vẽ hình người. Dương gia gia đại nghiệp đại, nhưng là lại như thế nào tiêu hao, cũng chịu không nổi một cái bại gia tử lan lộn. Này Dương Hiểu sóng chẳng những khuyết điểm vô số, còn thích đánh cuộc như mạng, nếu không phải Dương gia lão gia tử khống chế được hắn, tiểu tử này sợ là đã sớm đem Dương gia bại hết. Chính là Dương gia lão gia tử ở mấy năm trước đi về coi tiên, to như vậy gia nghiệp, liền để lại cho lão thái thái cùng Dương Hiểu sóng hai người. Dương gia lão thái thái, cũng chính là Giang Thu bà ngoại Trần Bích Trần, là một cái cực độ thiên vị nhi tử thủ cựu nữ nhân, đối Dương Hiểu sóng cưng chiều cùng nuông chiều quả thực đạt tới nghe rợn cả người nông nỗi. Chính là hiện tại, Dương Hiểu sóng đều hơn 30 tuổi người, Trần Bích Trần vẫn như cũ đem hắn trở thành không hiểu chuyện hài tử giống nhau nuông chiều. Nay liền làm người rất khó lấy tưởng tượng. Kiếp trước thời điểm, Dương Hiểu sóng cũng từng đã tới Thanh Ninh tìm Dương Hiểu Cầm, chỉ là ngay lúc đó Dương Hiểu Cầm đã bị giam lỏng, hơn nữa cả người điên điên khủng khủng, căn bản không quen biết Dương Hiểu sóng. Dương Hiểu sóng nhìn thấy Dương Hiểu Cầm hình dáng thê thảm, lại nhìn đến Giang Thu nghèo túng giống cái cô nhi, tới tìm này hai mẹ con chẳng những một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại còn muốn đáp đi vào không ít tiền tư thế, dứt khoát liền trực tiếp không quản Dương Hiểu Cầm mẫu tử đi rồi. Nhưng là Trần Bích Trân cùng Dương Hiểu Sóng cũng không có như vậy từ bỏ muốn bá chiếm Giang gia tài sản ý tưởng. Phải biết rằng, Giang Vạn Năm mất tích, Giang thị tập đoàn chính là một khối đại thịt mỡ, vô luận là Giang Vạn Hồng, vẫn là Dương Hiểu Sóng, đều muốn cắn thượng một ngụm. Kiếp trước Dương Hiểu Sóng trở về lúc sau, liền cùng Trần Bích Trân cùng nhau, đem Giang Vạn Hồng cáo thượng tòa án, lý do không phải bọn họ nữ nhi, tỷ tỷ Dương Hiểu Cầm bị người giam lỏng, mà là muốn thay nữ nhi hành xử tài chính quyền to. Muốn đem Giang thị tập đoàn muốn tới bọn họ Dương ra. Kiếp trước Giang Vạn Hồng kiểu gì cường thế, Dương Hiểu sóng lại là từ Tô Nam chạy đến Tương Tây tới thưa kiện, nói hắn là quá Giang Long đều cất nhắc hắn, xưng là quá Giang Trùng cũng không quá, căn bản không chiếm chút nào tiện nghi, cho nên không mấy cái hiệp, liền bị Giang Vạn Hồng cấp thu thập. Giang Thu như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nay một đời Giang Vạn Hồng bị thu thập, Dương Hiểu sóng lại nhảy ra tới, hắn cũng không biết đây là không phải cũng coi như là hiệu ứng bơm bướm. Bất quá ở Giang Thu trong ấn tượng, Dương Hiểu sóng chính là cái vô lại, căn bản chưa nói tới đối thủ, cũng liền không để ở trong lòng. Nhưng mà Giang Thu không nghĩ tới, hắn lúc này đây nhất thời đại ý, cư nhiên suýt nữa chế tạo một hồi đại họa. Dương Hiểu Cầm nhìn đến Giang Thu đã trở lại, lập tức thay tươi cười cười mắng, cái này trường không lớn vương bắt đản, làm hắn lăn, xem ở ta cùng hắn là một cái mẹ nó phân thượng, làm hắn cút cho ta càng xa càng tốt, ta nhìn sốt ruột. Dương Hiểu Cầm nói làm Dương Hiểu sóng lăn. Giang Thu hai lời chưa nói, trực tiếp một cái phủi tay, Dương Hiểu sóng đã bị ném tới rồi cách vách biệt thự ngoài cửa bãi thùng rác chung, đầu chiều hạ, chân chiều thượng, toàn bộ một ngã lộn nhào tư thế chui vào đi, xem đến Dương Hiểu Cầm thẳng liễu lưới. Nhi tử, hắn tốt xấu cũng là ngươi cứu cứu, ngươi này cũng quá tàn nhẫn điểm. Dương Hiểu Cầm rốt cuộc vẫn là quý trọng điểm này huyết mạch chi tình, hướng về phía Giang bà nói, đem hắn làm ra tới, làm hắn cút đi, nhìn ghê tởm người. Đã trải qua 10 năm biến cố. Dương Hiểu Cầm tâm cảnh đã sớm thay đổi, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều chỉ có Giang Thu đứa con trai này, giống Dương Hiểu sống như vậy không biết cố gắng đệ đệ, căn bản là không thấy ở trong mắt. Nếu nói Dương Hiểu cầm còn có thể quan tâm ai nói, đó chính là nàng tương lai con dâu. Được rồi. Giang Ba cầm trong tay đại cọc gỗ tử, ba bước cũng làm hai bước đi qua đi, trực tiếp dùng trong tay cọc gỗ tử đỉnh Dương Hiểu sóng, đem hắn cấp chọn ra tới. Này sức lực, xem ra Giang Ba gần nhất tu hành không kéo xuống A. Giang Thu cười cợt một câu. Giang Ba cười hắc hắc, đem Dương Hiểu sóng tùy ý ném ở trên mặt đất, vô vô chính mình ngược nói, thiếu gia, có ngươi kia bộ công pháp, lao nhân ta à, cảm giác tuổi trẻ 20 tuổi, hiện tại này sức lực, cùng ta tuổi trẻ kia sẽ có liều mạng. Giang Thu cười tủm tỉm nhìn Giang Bá, gật gật đầu. Dương Hiểu cầm cùng Giang Bá thân thể hảo, chính là hắn nhất vui mừng sự tình, đến nỗi cái khác bọn đạo trích, chỉ cần hắn Giang Thu tu vi không ngừng khôi phục, sẽ sợ những người đó. Dương Hiểu cầm đột nhiên lại kéo lấy Giang Thu lỗ thai, ngươi cái thằng nhãi danh, như thế nào mới trở về, ngươi tức phụ đều bị ngươi tức giận đến trở về nhà mẹ đẻ, còn không nắm chặt đi hống hống. Giang Thu tức khắc một cái đầu hai đại, như thế nào chính mình hai ngày không ở nhà, liền náo ra cái tức phụ. Mẹ, đừng náo hành sao. Giang Thu hơi mang ủy khuất nói. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, nhân ra mưa nhỏ ở nhà ta ở một tuần, ngươi liền một tuần không thấy bóng người, này thật tốt cơ hội à, trực tiếp liền ở nhà đem kia nha đầu cấp làm, sang năm lúc này, mẹ ngươi là có thể ôm cái đại béo tôn tử không phải. Ta cùng ngươi nói, theo ta nhi tử này xoáy khí, quan gia kia tiểu nha đầu xinh đẹp, hai ngươi sinh ra tới hải tử khẳng định hoàn mỹ. Dương Hiểu cầm vừa nói đến tôn tử hải tử, đôi mắt đều nheo lại tới. Cũng đừng để nhiều đắc ý, giống như khen không phải hắn Giang Thu dường như. Giang Thu một trận răng đau, mắt thấy Dương Hiểu cầm càng liêu càng hăng say, vội vàng xua xua tay nói, mẹ ta đừng liêu cái này đề tài, ta lại nghĩ ra đi đi một chút. Dương Hiểu cầm chặn lại nói, hảo, hảo, không hàn huyên, chúng ta về nhà, ngươi ngày này thiên làm ta thấy không đến người, ta cũng lo lắng ngươi, này thật vất vả đã trở lại, đến ở nhà hảo hảo học tập. Giang Bá ở bên kia đem Dương Hiểu sóng cưỡng chế di rời lúc sau. Đi trở về tới ha hả cười nói, Hiểu cầm à, liền ít đi ra này bản lĩnh, ta xem căn bản không cần học tập. Dương Hiểu cầm trắng Giang Bá liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, bản lĩnh lại đại, hắn có bản lĩnh chính mình sinh hải tử. Kia thượng đại học, bên trong nữ hải tử mới là thật sự nhiều, tố chất lại cao, trương lại xinh đẹp. Kia gen mới hảo. Đến lúc đó nhiều thông đồng mấy cái trở về, nhiều sinh mấy cái đại béo tôn tử, mẹ cho ngươi mang, đánh tiểu liền quân sự hóa quản lý, ta lộng hắn một cái liên đội. Dương Hiểu cầm khí phách hăng hái múa may cánh tay, rất có đem Giang Thu trở thành ngựa giống tư thế. Giang Ba sửng sốt, tiếp theo đương nhiên nói, vẫn là Hiểu cầm ngươi nhìn xa trông rộng à, ta xem theo ta này thân thể, còn có thể sống thêm cái 30 năm, đến lúc đó cũng có thể xem như con cháu đầy đàn, tấm tắc, nhìn liền náo nhiệt. Giang Thu là hoàn toàn lấy này hai người không có cách, phe phẩy đầu hướng trong phòng đi đến. Hắn vừa mới vào cửa, liền nghe được Dương Hiểu cầm vội vội vàng vàng hô, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Tiền Vũ Hoa tới nhà ta vài tranh, nói cái gì cùng ngươi nói tốt muốn thỉnh ngươi tham gia cái gì từ thiện đấu giá hội, kết quả ngươi lại tìm không thấy người, điện thoại cũng không ai tiếp. Giang Thu một phách đầu, như thế nào đem Tiền Vũ Hoa việc này cấp đã quên, hắn hai ngày này chạy một chuyến Kim Xuyên, di động đã sớm không điện, Giang Thu cũng căn bản không nhớ tới xem di động, nhưng thật ra đem từ thiện đấu giá hội sự ném tới rồi sau đầu đầu. Tuy rằng này không phải cái gì đại sự, bất quá Giang Thu người này luôn luôn nói là làm. Húng chi Tiền Vũ Hoa đối hắn vẫn là không tồi, lần này Trung Á Tăng ở Bạch Vân Quan Thượng còn cùng hắn sóng vai chiến đấu quá, chuyện này, thật đúng là mau chân đến xem. Tính tính thời gian, ngạch, giống như liền ở chiều nay. Hiện tại đuổi qua đi, tựa hồ còn kịp. Nghĩ vậy, Giang Thu lập tức quay đầu, buôn từ thiện đấu giá hội hội trường mà đi. Tên tiểu tử thúi này, vừa trở về liền chạy. Ai nha, ta còn đã quên nói cho ngươi, có hai cái xuyên hắc áo gió cũng tới đi tìm ngươi. Dương Hiểu cầm hướng về phía Giang Thu bóng dáng hô. Hắc áo gió. Giang Thu hơi hơi sửng sốt, này hẳn là khu ma sử người, bất quá Giang Thu nhưng thật ra không lo lắng khu ma sử người sẽ lấy lão mẹ cùng Giang Bá thế nào, ít nhất bọn họ không đối phó người thường điểm này quy củ vẫn là tuân thủ. Cái này hội trường đấu giá liền ở Thanh Ninh Thị một chỗ đại hình hội chợ tràng, tham dự hội nghị tất cả đều là Thanh Ninh Thị nhân vật nổi tiếng, đấu giá hội nơi sân ngoại dừng lại đều là đủ loại siêu xe. Giang Thu đuổi tới thời điểm. Đấu giá hội đã bắt đầu rồi, hắn trực tiếp báo Trung Á Tăng tên, sau đó một mình một người đi vào đã không còn chỗ ngồi hội trường đấu giá, tùy ý đánh giá liếc mắt một cái lúc sau, liền tìm cái hẻo lánh trong một góc ngồi xuống. Hắn đã thấy được Tiền Vũ Hoa vị trí, dù sao chỉ cần Tiền Vũ Hoa muốn mua cái gì đồ vật, Giang Thu trực tiếp sẽ dùng thần hồn cùng hắn câu thông hay không đáng giá mua. Giang Thu vừa mới ngồi xong, bên người đột nhiên lại tới nữa hai nam một nữ ba người. Nữ nhân kia ăn mặc một thân lễ phục, trứng ngưỡng mặt, một đôi mắt to, tóc cao cao bàn khởi, trước ngực mang theo một cái nạm toàn vòng cổ, có vẻ cao quý lại hoa mỹ, nhưng lại là vẻ mặt lạnh như băng xương. Hai cái nam nhân hình như là bảo tiêu giống nhau hộ ở nàng tả hữu, trong đó một cái nam bảo tiêu ngó Giang Thu liếc mắt một cái, ngữ khí đông cứng, ngươi, làm hàng đơn vị. Chương 66, này sao còn xông về phía trước đâu? Giang Thu liếc mắt một cái nam bảo tiêu, sinh ra một tia tò mò. Này nam bảo tiêu thực lực không yếu, hóa kính đỉnh, một cái khác cũng là hóa kính lúc đầu. Một nữ nhân bên người cư nhiên xuất hiện hai gã hóa kính cao thủ hộ vệ, hơn nữa vẫn là như vậy tuổi trẻ hóa kính cao thủ, nữ nhân này liền có chút kỳ quái. Phải biết rằng, hóa kính cao thủ ở toàn bộ Thanh Ninh cũng không mấy cái, ngày đó ở Bạch Vân Quan Thượng kia hơn 10 người hóa kính, có một nửa đều là nơi khác lại đây, hơn nữa cái nào không phải tóc râu đều trắng, giống nam bảo tiêu như vậy tuổi trẻ hóa kính cao thủ, kia tuyệt đối là đặt ở các gia tộc đương bảo bối tồn tại. Hiện tại lại cho người ta đương bảo tiêu, có thể thấy được nữ nhân này thân phận bất phàm. Bất quá ai đều có chính mình bí mật, Giang Thu cũng chưa nói cái gì, hướng bên cạnh dịch một vị trí, ngồi xuống nhất trong một góc. Làm ngươi làm hàng đơn vị, ngươi hướng trong ngồi cái gì? Kia nam bảo tiêu trừng mắt nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, liền phải phát tác. Giang Thu mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nữ nhân thanh lãnh mở miệng, có thể, cùng một người đệ tử so đo cái gì? Nàng nhìn đến Giang Thu bên chân phóng một cái đại đại cặp sách, còn tưởng rằng là nhà ai phú nhị đại chạy tới xem náo nhiệt. Kia bảo tiêu lúc này mới từ bỏ, hai cái nam bảo tiêu một tả một hữu đem kia nữ nhân hộ ở bên trong, ai bài ngồi xuống. Loại này đại hình từ thiện đấu giá hội giống nhau đều là thỉnh mấy cái minh tinh trợ diễn, trước biểu diễn một phen tiết mục, sau đó lại làm lão bản nhóm mua một ít hàng đấu giá, thu hoạch đến lạc quên đều quên đến giúp đỡ người nghèo vùng núi đi. Đương nhiên, từ thiện đấu giá hội lúc sau, sẽ có một cái càng tiểu một chút bí mật đấu giá hội, bí mật này đấu giá hội, mới là rất nhiều người trọng điểm chú ý đối tượng. Hôm nay tới mấy cái nữ minh tinh đều là Thanh Ninh bản địa nhị tuyến diễn viên, bán tương còn có thể, nhưng là biểu diễn trình độ cũng liền giống nhau, chỉ là ăn mặc tương đối bại lộ, nhưng thật ra mấy cái bụng phệ lao bản xem đến mùi ngon. Thực mau diễn xuất kết thúc, đấu giá hội chính thức bắt đầu, sở bán đồ vật cũng không phi chính là một ít minh tinh dùng quá danh biểu, danh bao. Còn có một ít minh tinh tranh chữ linh tinh, thực mau mấy thứ này đều chụp xong rồi, trước nửa trình bán đấu giá cũng liền tính là kết thúc. Trung gian nghỉ ngơi 10 phút, một ít không liên quan người đều tự hành rời đi, phòng đấu giá đại môn cũng bị đóng lại, một người ăn mặc đường trang, sơ tóc vuốt ngược lão giả đi lên đài, hướng về phía dưới người chắp tay, tươi cười hòa ái, chư vị, lão phu Tần Thúc Nôn, lần này bị Tần gia phái tới chủ trì lần này đấu giá hội, hy vọng chư vị chiếu cố nhiều hơn. Phía dưới tức khắc vang lên một trận a du nịnh hót tiếng động, Tần lão, ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi chiếu cố chúng ta mới là thật sự. Ha ha ha, Tần lão thích nhất nói giỡn. Chính là, chúng ta đều không phải lần đầu tiên, mau bắt đầu đi, nhìn xem lần này có chút cái gì thứ tốt. Lần trước ở tinh thành bên kia chụp cái kia ngọc gối, ta trở về ngủ qua sau, cả người đều tinh thần rất nhiều, không nghĩ tới lần này Tần gia thế nhưng tới rồi chúng ta Thanh Ninh mở màn, chúng ta sao có thể không tới cổ động. Phía dưới người một người tiếp một người mở miệng nói chuyện, không khí so vừa rồi mình tinh biểu diễn thời điểm hảo không biết nhiều ít lần. Giang Thu Hoa ở trong góc hơi hơi sửng sốt, này đấu giá hội cư nhiên là Tần gia tổ chức, kia Tần Lộ có hay không tới. Nghĩ đến đây, Giang Thu thần hồn liền phóng thích mở ra, thực mau, hắn liền ở hội trường mặt sau nào đó trong phòng cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Nàng thật sự tới. Giang Thu trong lòng hơi hơi kích động một chút, tiếp theo liền bình tĩnh trở lại. Một đời, lưỡng thế tình. Giang Thu chỉ cần cảm giác được đến Tần Lộ liền hảo, đến nỗi quen biết, vẫn là xem này một đời tình duyên như thế nào đi. Bán đấu giá trên đài, Tần Thúc Nôn đôi tay hư áp, hội trường nội lập tức an tĩnh lại. Tần Thúc nói cười ha hả mở miệng nói, cảm tạ đại gia đối ta Tần gia phòng đấu giá hậu ái, vừa mới những cái đó đều là đi ngang qua sân khấu, ta cũng không nhiều lời, chúng ta bắt đầu chụp lần này bảo bối, lệ nhất kiện. Theo Tần Thúc Nôn dôi tay, dưới đài một người sườn sáng mỹ nữ, trong tay bưng một cái khay, bị vải đỏ che đậy. Chậm rãi đi lên đài tới. Nay sơn xám mỹ nữ tuy rằng xinh đẹp, nhưng là dưới đài người ánh mắt lại đều tập trung ở nàng trong tay trên khay, ngay cả ngồi ở hàng sau cùng vị thượng nữ nhân biểu tình cũng ngưng trọng rất nhiều. Tôn Hạo, nghe nói lần này đấu giá hội sẽ có một gốc cây từ biển sâu vớt đi lên trăm tuổi châu, không biết là thật là giả. Nữ nhân đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, đối với bên người bảo tiêu thấp giọng hỏi nói. Kia bảo tiêu gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, trong tộc đã hỏi thăm hảo, kia trăm tuổi châu bị Lưu Tam vớt đi lên lúc sau. Liền chạy đến này tương tây tới, hắn khẳng định là muốn biến hiện, lần này đấu giá hội là hắn tốt nhất cơ hội, Tần gia chính là cái gì hóa đều dám đi, chúng ta lần này chỉ cần chụp được này viên trăm tuổi châu thì tốt rồi. Kia nữ nhân hơi hơi gật đầu, không nói nữa. Hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Giang Thu thính lực tiểu gì lợi hại, đem hai người đối thoại tất cả đều nghe được trong tai. Giang Thu đang nghe đến trăm tuổi châu tên này thời điểm hơi hơi sửng sốt, đây là cái gì ngoạn ý. Một hồi nhìn xem sẽ biết. Chư vị, chúng ta lần này đệ nhất kiện trục phẩm, là một con chân ngôn bát bảo chuyển kinh luân, này luân chính là một vị Phật gia đại năng di vật, chuyển động này luân, có ngưng thần tĩnh tâm, trừ tà hộ thân diệu dụng, chỗ tốt vô cùng. Nếu chư vị trong nhà nếu là có tin Phật người, có thể mua đi, ở niệm Phật khi chuyển động này luân, nhưng thêm vào tín niệm, gia tăng tự thân phúc báo. Công đức vô lượng. Bán đầu ra trên đài, Tần Thúc Nôn nhẹ nhàng xốc lên vải đỏ, lấy ra một con đã có chút biến sắc cổ xưa chuyển kinh luân, nhẹ nhàng lay động một chút. Chi 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 chi. Kia chuyển kinh luân chuyển động, thanh âm tuy rằng khó nghe, lại mang cho người một loại yên lặng tường hòa cảm giác, làm người nhịn không được liền tâm thần trầm tĩnh xuống dưới. Này chuyển kinh luân khởi trục giới, 500 vạn. Mỗi lần tăng giá không thua kém 50 vạn. Tần Thúc Nôn đem chuyển kinh luân lay động vài vòng, làm mọi người cảm nhận được trong đó ảo diệu lúc sau. Liền nói ra giá cả. Nay Tần gia nhưng thật ra thật có thể lộng tới điểm đồ vật. Giang Thu chỉ là nhìn lướt qua kia chuyển kinh luân cũng đã kết luận, nay khẳng định là vị nào Phật gia đại năng tại bên người dưỡng dưỡng vài thập niên pháp khí, tuy rằng mặt trên thêm vào pháp lực đã còn thừa không có mấy, nhưng là đối người thường khẳng định vẫn là có an thần tác dụng, nhưng là 500 vạn giá cả ở Giang Thu xem ra căn bản không đăng giá, bất quá Tần gia muốn kiếm tiền, tự nhiên giá cả sẽ không thấp. Nay bán đấu giá có đôi khi liền cùng làm cất chứa giống nhau. Có thể hay không mua được đáng giá đồ vật, toàn xem chính mình nhãn lực. Phía trước mấy cái lao bản đều đã bắt đầu ra giá, 500 vạn khởi chụp giới tuy rằng cao, nhưng là ở chỗ này lại giống như chín châu mất sợi lông, cái này chuyển kinh luân thực mau liền ở rất nhiều người tăng giá hạ chụp tới rồi 1.000 vạn giá cao. Đương nhiên này đó tăng giá lao bản cũng không phải tùy ý tăng giá, bọn họ bên người đều sẽ mang theo chính mình trưởng mắt tiên sinh, đến nỗi có không mua được tiền nào của nấy đồ vật, còn muốn xem trưởng mắt tiên sinh nhãn lực chuẩn không chuẩn. 1.200 vạn. Một cái diện mạo phúc hậu lão bản trực tiếp bỏ thêm 200 vạn giá cả, làm cho những người khác tức khắc nghị luận sôi nổi, hành quân lặng lẽ. Tần Thúc Nôn 3 tiếng đếm ngược sau, đệ nhất kiện hàng đấu giá rốt cuộc trần ai lạc định. Ha ha ha, chư vị đều biết ta Lý mẫu người mẫu thân tín Phật, nàng lão nhân ra tháng sau 80 đại thọ, thứ này chính là ta hiếu kính nàng thọ lễ, cảm tạ chư vị dơ cao đánh khẽ, đến lúc đó Lý mẫu người sẽ bái hạ tiệc mừng thọ, chư vị nguyện ý hãnh diện, đều có thể tới uống một chén. Cảm ơn. Này Lý lao bản cười ha hả đối với mọi người chắp tay, sau đó đào tạm soát tiền, bắt được cái kia chuyển kinh luân. Đệ nhất kiện bán đấu giá vật liền bán 1.200 vạn giá cao, Tần Thúc Nôn hiển nhiên thực vừa lòng này giá cả, ám đạo Tần gia an bài đến Thanh Linh tới mở đấu giá hội quả nhiên là có thấy xa. Tiếp theo cái thứ hai hàng đấu giá bị sườn xám mỹ nữ bưng lên, Tần Thúc Nôn mở ra vải đỏ, mâm trung, một khối huyết hồng ngọc khối bay ở trong đó, theo kia vải đỏ xốc lên, lập tức tản mát ra một cổ âm lãnh hơi thở. Tần Thúc Nôn cũng là chuyên môn mang lên một đôi tay bộ, nhéo lên kia màu đỏ ngọc khối giới thiệu nói, vật ấy tên là huyết ngọc. Thời cổ hạ táng, ở người chết tắt thở thời điểm, đem một khối ngọc tạp đến này khí quản trung, đem cuối cùng một hơi lấp kín. Bao nhiêu năm sau, người chết trong cơ thể huyết sẽ tẩm đến ngọc trung, đỏ thắm ướt át. Trừ lần đó ra, nghe nói huyết ngọc còn sẽ hấp thu quỷ hồn cùng oán nghiệm, là một loại hiếm thấy trí tà chi vật. Điểm xấu chi vật, tà vận chi vật. Ta Tần gia làm buôn bán, cũng không hại người. Vật ấy bất tưởng, nhưng là giá cả cũng không thấp, khởi chụp giới 100 vạn, mỗi lần tăng giá 10 vạn. Nghe Tần Thúc Nôn giới thiệu, chung quanh những cái đó lao bản tức khắc một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là tới mua cái loại này có thể bảo mệnh bảo bình an bảo bối, loại này ta vật, ai sẽ nguyện ý đi mua nó. Nhưng mà Tần Thúc Nôn nói âm vừa mới rơi xuống, liền thấy ngồi ở đệ nhị bài Tiền Vũ Hoa đột nhiên mở miệng, 100 vạn. Tiền Vũ Hoa mở miệng, là bởi vì Giang Thu muốn này khối ngọc. Này huyết ngọc đối người khác có lẽ không có gì trợ giúp, nhưng là đối Giang Thu tới nói lại là đại bổ. Giang Thu tu hành lâm vào bình cảnh, gần nhất vẫn luôn ở giữa hấp thu thần hồn tới tăng cường tu vi, này Thanh Linh chúng quanh âm khí đầy đủ nơi cực nhỏ, Giang Thu tạm thời cũng không có thời gian khắp nơi đi tìm loại này tu hành nơi, lại không nghĩ rằng hôm nay đụng phải một khối huyết ngọc. Giang Thu có thể cảm nhận được kia khối huyết ngọc bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc oán khí lực lượng, này với hắn mà nói thật giống như buồn ngủ người đụng phải gối đầu giống nhau. Cho nên hắn trước tiên dùng thần hồn nói cho Tiền Vũ Hoa chụp được này huyết ngọc. Tiền Vũ Hoa nguyên bản cho rằng Giang Thu không có tới, lại không nghĩ rằng Giang Thu cư nhiên có thể trực tiếp cùng hắn câu thông, đem Tiền Vũ Hoa sợ tới mức thiếu chút nữa đương trường nhảy dựng lên. Chính là theo sau Tiền Vũ Hoa liền ở Giang Thu ngôn ngữ hạ an tĩnh lại, tuy rằng không biết Giang Thu mua này huyết ngọc muốn làm gì, Tiền Vũ Hoa lại không chút do dự liền mở miệng chụp được nó. Tiền Vũ Hoa hô lên giá cả sau, lập tức có người nhận ra hắn, mở miệng cười nói, lao tiền, ngươi mua này huyết ngọc trở về làm gì? Kia chính là tà vật, ngươi ngại chính mình chết sớm a. Tiền Vũ Hoa liếc người nọ liếc mắt một cái, thấy là hắn sinh ý đối thủ, ngay sau đó khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Người nọ vừa muốn mở miệng, một cái mang theo điểm âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, 110 vạn. Tăng giá. Cư nhiên có người tăng giá. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia góc. Chính là người nọ lại ở bóng ma chỗ, còn xuyên một thân hắc áo khoác, trên đầu mang theo cái mũ, che khuất khuôn mặt, giống như cố ý không nghĩ làm người nhìn đến giống nhau. Tiền Vũ Hoa sửng sốt, nị mạ, cư nhiên còn có người cùng chính mình đoạt thứ này. Dựa, tà vật cũng như vậy đoạt tay sao? Tiền Vũ Hoa đối Giang Thu mệnh lệnh tuyệt đối là tận hết sức lực, huống chi 100 vạn với hắn mà nói chính là mưa bụi, có thể lấy lòng Giang Thu, đừng nói 100 vạn, chính là 1.000 vạn cũng đáng. 150 vạn. Tiền Vũ Hoa trực tiếp liền nâng giới 40 vạn, sau đó đắc ý nhìn về phía trong một góc, cái này xem ngươi còn đoạt không đoạt. 200 vạn. Tiền Vũ Hoa thanh âm vừa mới rơi xuống, trong một góc người nọ lại tiếp theo mở miệng. Tất cả mọi người mở bức, tình huống như thế nào, này ngoạn ý là tà vật ta. Ở mọi người xem ra, chính là cho không 500 vạn cho bọn hắn, bọn họ đều không cần, này sao còn xông về phía trước đâu. Chương 67, hy vọng ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài. Tiền Vũ Hoa cũng hôn mê, gia hỏa này là làm gì? Thế nhưng cùng hắn khiêm thượng. Này trong đại sảnh nhưng đều là thanh ninh thị có uy tín danh dự nhân vật, hắn Tiền Vũ Hoa cũng là sĩ diện người, lúc này sao có thể sẽ chịu thua, huống chi, này vẫn là Giang Thu muốn đổ vỡ. 300 vạn. Tiền Vũ Hoa liền đôi mắt cũng chưa chấp liền bỏ thêm giá cả. Tiền Tổng xa hoa, nhân gia Tần Lao chính là nói, đây là tà vật, ngươi chụp cái tà vật đều lớn như vậy khí, xem ra Tiền Tổng yêu thích đặc thủ, Quách Mô bội phục. Này họ Quách nhân xưng Quách Lao Nhị, ngày đó ở Bạch Vân Quan thời điểm hắn cũng ở đây, chính là cưỡi xe đạp lên núi, đem mấy cái lao bản đều cấp trào phúng một vòng cái kia. Ngươi biết cái gì, ta cái này kêu quân tử giúp người thành đạt. Tiền Vũ Hoa ngạch cổ, hào khí nói. Hắn sau lưng có Giang Thu trống, thành tự nhiên là Giang Thu ý. Ha ha, ha ha. Kia cũng đến xem nhân gia vị kia có cho hay không người mặt mũi. Quách Lão Nhị châm chọc nghĩa mai nói, lửa cháy đổ thêm dầu bản lĩnh hắn là có, cũng mừng rỡ xem người khác ăn mệt, dù sao này hai bên hắn đều không thích, Tiền Vũ Hoa là hắn đối thủ cạnh tranh, cái kia thần bí hề hề vừa thấy chính là cái nhận không ra người chủ. 350 vạn. Kia kẻ thần bí nói, từ ghế trên đứng lên, ngồi ở kia còn nhìn không ra tới. Này vừa đứng lên, cái đầu có vẻ cực cao, ít nhất so Tiền Vũ Hoa cao một cái đầu. Đứng lên hù người a. Tiền Vũ Hoa cũng đứng lên, đĩnh bụng, vươn một bàn tay, 500 vạn. Lần này liền tăng giá tới rồi 500 vạn, kia kẻ thần bí trầm mặc. 500 vạn, Tiền Tổng ra giá đến 500 vạn, 500 vạn nhất thứ. Tân Thúc Nôn đúng lúc hô một giọng nói. Ngươi xác định muốn lấy đi này khối huyết ngọc. Kia kẻ thần bí đột nhiên nói chuyện, tiếng nói thực thô dày. So với vừa rồi kêu giới khi ngự khí nhiều vài phần lạnh băng, lại còn có đi phía trước đi rồi hai bước. Lạch cạch. Vẫn luôn ngồi ở Tiền Vũ Hoa bên người Trung Á Tăng đột nhiên cũng đứng lên, ngăn ở Tiền Vũ Hoa trước người. Nếu là này kẻ thần bí dám đối với Tiền Vũ Hoa bất lợi, Trung Á Tăng tất nhiên muốn ra tay đối phó hắn. Kêu kẻ thần bí đầu chụp xuống căn bản thấy không rõ biểu tình, nhưng là ngự khí cực kỳ khinh thường, một cái hoa kính lúc đầu, cút ngay cho ta. Trung Á Tăng bị người trước mặt mọi người nhục mạ. Mặt mũi thượng cũng không qua được, âm thanh lạnh lùng nói, tàng đầu tàng đuôi ra hỏa, có bản lĩnh lộ ra mặt đến xem là vị nào người tài ba, đừng một bộ nhận không ra người bộ dáng. Kẻ thân bí hiển nhiên cũng là cái tính tình không tốt, trên người áo khoác đột nhiên cổ động một chút. Đúng lúc này, Tần Thúc Ngôn đột nhiên lên tiếng, Tần gia phòng đấu giá còn không có ra đi ngang qua sân khấu đấu tranh nội bộ đấu sự tình, nhị vị nếu là muốn động thủ, còn thỉnh bán đấu giá sau khi kết thúc đi bên ngoài tự hành giải quyết. Kia kẻ thần bí cổ động áo khoác theo Tần Thúc Nôn cảnh cáo tiêu rơi xuống. Tần gia ở Thanh Ninh cũng thuộc về một tay che trời tồn tại, mặc dù là này kẻ thần bí cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Hy vọng các ngươi bán đấu giá sau có thể tồn tại đi ra ngoài. Kẻ thần bí kiêu ngạo nói một câu, sau đó một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi. Ta Thiên, Tiền Tổng, cư nhiên có người ở Thanh Ninh dám uy hiếp người, ha ha ha, lúc này việc vui nhưng lớn. Quách Lao Nhị xem náo nhiệt không chê sự lại nói. Ha ha. Ta xem Tiền Tổng lần này là đã đến ván sát thượng, không chừng này kẻ thần bí liền cùng ngày đó Bạch Vân Quan thượng đụng tới cái kia tà linh giống nhau, Tiền Tổng ngươi còn có thể hay không về đến nhà đều là cái vấn đề a. Quách Lão Nhị một mở miệng, họ Lý cũng đi theo cùng nhau châm chọc khởi Tiền Vũ Hoa tới. Tiền Vũ Hoa mặt tâm trầm, bị người giáp mặt uy hiếp cảm giác không dễ chịu, đặc biệt còn làm cho đông đảo cùng hắn đồng dạng thân phận, đồng dạng địa vị đại lão mặt bị uy hiếp, Tiền Vũ Hoa trên mặt liền càng không nhịn được. Đi đi đi, chờ bán đấu giá xong rồi, ai chết ai sống còn không nhất định đâu. Tiền Vũ Hoa mắt lẽ liếc mắt một cái kia kẻ thần bí, cực kỳ khó chịu hồi rồi nói. Kia kẻ thần bí hừ nói, ngươi tốt nhất mang theo này khối huyết ngọc hiện tại liền đi, bằng không chờ ta mua xong đồ vật, ngươi nhất định sẽ chết. Kẻ thần bí nói lời này thời điểm không hề cố kỵ, phảng phất giết người với hắn mà nói tựa như giẫm chết một con kiến giống nhau, hơn nữa mặc kệ hắn giết chính là người nào, cái gì thân phận, nghiễm nhiên một cái bỏ mạng đồ giống nhau. Tiền Vũ Hoa trên mặt run rẩy một chút, nếu hôm nay Giang Thu không ở nói, phỏng chừng hắn liền thật sự chạy. Cũng may, Giang Thu căn bản không thèm để ý cái này kẻ thần bí, này kẻ thần bí ở mọi người trong mắt thần bí, nhưng là ở Giang Thu trong mắt, chính là cái hoa kính cao thủ mà thôi, so với hắn bên người này hai cái bảo tiêu phải mạnh hơn như vậy một chút bộ dáng. Bất quá giờ phút này có Giang Thu ở sau lưng duy trì Tiền Vũ Hoa, hắn lá gan cũng muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa ngày thường dưỡng thành thượng vị giả khí chất, giờ phút này Tiền Vũ Hoa ngạo khí vô cùng, ở Thanh Linh, có thể giết ta Tiền Vũ Hoa người còn không có sinh ra, ta nay cái liền không đi rồi, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta. Nói xong, Tiền Vũ Hoa móc ra thẻ ngân hàng, xoát tạp, sau đó tiếp nhận đã bị đặt ở một cái gỗ đàn cháp huyết ngọc. Tần gia sự tình làm thực đúng chỗ, này gỗ đàn cháp là Tần gia chuyên môn chế tác dùng để gửi huyết ngọc loại này tà vật, bỏ vào đi sau, đối bán đấu giá giả sẽ không sinh ra ác liệt ảnh hưởng, đến nỗi chụp được lúc sau đối phương cầm đi làm cái gì, dùng như thế nào, chẳng sợ chính là chết ở này tà vật thủ hạ, kia đều là người khác tự do, Tần gia là sẽ không quản. Tiền Vũ Hoa bắt được gỗ đàn cháp sau, tùy tay liền đặt ở một bên trên bàn, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Kia kẻ thần bí khí hàm răng phát ngứa, thật mạnh hừ một tiếng. Ngươi đại gia Tiền Vũ Hoa, nhanh lên đem này ngoạn ý lấy đi, ngươi muốn chết, chúng ta còn không muốn chết đâu. Nguyên bản còn tưởng chào phúng Tiền Vũ Hoa vài câu, Quách lão nhị liền ngồi ở Tiền Vũ Hoa phía sau, nhìn đến Tiền Vũ Hoa đem kia huyết ngọc tùy tay ném ở trên bàn sau sợ tới mức hắn vội vàng nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ chạy đến mặt sau đi ngồi. Cái khác vài người cũng đều trốn tránh kia gỗ đàn chắp rất xa, sợ bên trong tà khí lây dính đến chính mình trên người. Bởi vậy xui xẻo liền tổn thất lớn. Tiền Vũ Hoa nhiều năm như vậy thương trường thượng chém giết, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đối thủ của hắn như thế ăn mệt, đắc ý cười ha hả, xem các ngươi mấy cái kia túng dạng, không tiền đồ, còn cùng ta đấu, đều về nhà mãi hải tử đi thôi. Phía trước Tiền Vũ Hoa âm thầm đắc ý, mặt sau Giang Thu bên người, cái kia xinh đẹp nữ nhân còn lại là nhìn chằm chằm phía trước ngồi hắc y nhân, nghiêng đầu cùng một bên bảo tiêu nói, Tôn Hạo, ngươi xem người nọ, có thể hay không là Tề gia người. Tôn Hạo nhữ mày nói, Tề gia nhân tu chính là dưỡng linh chi thuật, dưỡng linh thuật nguyên bản chính là tà thuật, huyết ngọc đối bọn họ tới nói xác thật là thực tốt bổ sung tài nguyên, tiểu thư ngươi trực giác luôn luôn thực chuẩn, thật muốn là Tề gia người, kia cái này họ Tiền liền thật xui xẻo. Xinh đẹp nữ nhân ấn đường hơi hơi nhăn lại, ta lo lắng, là người này cũng là vì trăm tuổi châu mà đến, trăm tuổi châu chính là biển sâu vớt, thuộc về trí âm trí hàn chi vật, đối Tề gia người tu hành cũng là một loại tài nguyên, hơn nữa các ngươi không biết, cha ta hắn chính là Tề gia người thương. Tôn Hạo nghe được lời này lúc sau hoảng sợ, là Tề gia người thương. Kia hiện tại người này, còn không phải là hướng về phía chúng ta tới. Xinh đẹp nữ nhân nhấp môi nói, đây đúng là ta lo lắng nhất, mặc kệ như thế nào, ta đều phải chụp được này viên trăm tuổi châu, nói cách khác, phụ thân bệnh tình sợ là muốn khiêng không được. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, kế tiếp lại đánh ra một kiện đường triệu vàng dòng phối sức, bởi vì niên đại xa xăm, trong đó ẩn chứa linh khí cũng coi như đầy đủ. Chủ yếu công hiệu chính là có thể đương đùa hộ mệnh, có thể ngăn cản tà khí nhập thể, giống huyết ngọc vật như vậy tới gần đeo này phối sức người là không hề tác dụng. Cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn, thấy được huyết ngọc loại này tà vật, có được một kiện đùa hộ mệnh liền đặc biệt cần thiết, cho nên này đó lao bản đều điên rồi dường như tăng giá, từ 500 vạn khởi chụp giới, thế nhưng đánh ra 5.000 vạn giá cao. Cái này trong quá trình Tiền Vũ Hoa cũng đi theo ra giá, hắn là tưởng mua đảm đương đùa hộ mệnh dùng. Chính là Giang Thu truyền âm nói cho hắn một hồi bán đấu giá kết thúc sẽ đưa cho hắn một cái càng tốt, Tiền Vũ Hoa lập tức liền từ bỏ ra giá. Kết quả cái này 5.000 vạn đường triệu vàng dòng phối sức bị Quách lão nhị mua đi. Này phối sức vừa đến tay, Quách lão nhị còn đắc ý hướng Tiền Vũ Hoa khoe khoang một chút, lại bị Tiền Vũ Hoa xem thường một phen. Tuy là mang theo này phối sức, Quách lão nhị vẫn như cũ không dám tới gần bảy biện huyết ngọc cái bàn kia. Các vị, hiện tại chúng ta bắt đầu bán đấu giá lần này đấu giá hội áp trục bà bối. Này mấy thứ đồ vật chụp xong, Tần Thúc Nôn hưng phấn hô một tiếng, sau đó giơ tay. Lúc này đây, không phải sườn xám mỹ nữ bưng mâm lên đây, mà là này bán đấu giá đài trung ương nhất, đột nhiên dâng lên một cái ngăn nắp đài, đài thượng dùng rắn chắc chống đạn pha lê che chở, trung gian bày một viên tinh ánh dịch thấu hạt châu. Này hạt châu xuất hiện thời điểm, ngồi ở Giang Thu bên người nàng kia kích động thân thể đều ở run. Này châu tên là Trăm Tuổi Châu, chính là tự Vạn Mễ biển sâu bên trong vớt ra tới. Vạn Mễ biển sâu, nhân loại khoa học kỹ thuật trước mắt có thể phát hiện chỗ sâu nhất, đó là xe tăng bung đi, đều sẽ bị thủy trọng lực gáp thành môn ném đĩa, chính là này Trăm Tuổi Châu lại có thể bảo tồn xuống dưới, này bản thân chính là một cái kỳ tích. Nhất quan trọng, là này Trăm Tuổi Châu còn có gia tăng thọ nguyên diệu dụng, cho nên đặt tên Trăm Tuổi Châu. Tần Thúc Nôn nói tới đây thời điểm, cố ý dừng một chút, quan sát một chút dưới đài mọi người phản ứng. Quả nhiên, nghe được có thể kéo dài tuổi thọ, mọi người trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt biểu tình. Tần Thúc Nôn thực vừa lòng mọi người biểu hiện, này ý nghĩa này viên Trăm Tuổi Châu có thể bán thượng một cái làm người nghẹn họng nhìn chân chối giá cả. Tần Lão! Này hạt châu như thế nào chủ, ngươi nói cái giá đi. Ta muốn định rồi. Quách Lão nhị trừng mắt hạt châu hô. Tiền tài dễ đến, sinh mệnh vô giá, tại đây nhóm người xem ra, tiền còn có thể lại kiếm, mệnh không có liền thật sự không có. Chỉ cần có thể sử dụng tiền bãi bình sự, kia đều không phải sự. Đúng vậy, Tần Lão, ngài cũng đừng bành chứ, ra giá đi. Ta trong túi thẻ ngân hàng đã kiểm chế không được, Tần Lão, ra giá đi. Dưới đài người một đám hô lên, Tần Thúc Nôn đắc ý cười, vươn một cái đầu ngón tay. 1.000 vạn. Như vậy tiện nghi. Họ Lý lao bản ồn ào lên. Tần Thúc Nôn chừng hắn một cái, khởi bước giới, 100 triệu, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 vạn. T. Khởi bước giới liền 100 triệu. Thật đúng là quý A. Ở đây này đó lao bản giá trị con người thấp cũng đều có mấy cái trăm triệu, cao thậm chí mấy tỷ, nhiều nhất cũng bất quá liền chục tỷ cấp bậc tồn tại, nhưng là rất nhiều người đều là tài sản cố định, vốn lưu động cũng không có quá nhiều, lập tức lấy ra 100 triệu, đều còn có điểm dối dám. Chính là bọn họ cảm thấy quý, có người sẽ không cảm thấy quý. 100 triệu. Tân Thúc Nôn nói âm vừa ra, ngồi ở trong một góc cái kia kẻ thần bí liền đã mở miệng. Tiền Vũ Hoa sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi dưới đất, mở miệng chính là 100 triệu A, xem ra vừa rồi nhân ra là không cùng hắn thật sự đua tài lực, thật đua nói, hắn táng ra bại sản cũng chơi bất quá nhân ra, rốt cuộc tiền ra không phải hắn Tiền Vũ Hoa một người, Tiền Vũ Hoa có thể vận dụng tiền mặt sẽ không quá nhiều. 200 triệu. Ngồi ở Giang Thu bên người nữ nhân lần đầu tiên mở miệng, liền rước lấy vô số người nhìn chăm chú. Tăng ra chính là phiên bội thêm, có người như vậy chơi sao? Điển hình phá sản đàn bà A. Chương 68, thổ hào đụng tới thổ hào. Ở đây vô số phú hào quay đầu hướng mặt sau cùng xinh đẹp nữ nhân nhìn lại, một đám đều nhịn không được kinh diễm một phen. Tương phản, Giang Thu gia hỏa này thật sự quá bình thường, ăn mặc một thân sơ mi trắng hoa ở trong góc không nói, còn bị Tôn Hạo cái này hắc tây trang cấp chặn nửa người. Hơn nữa tuyệt đại đa số người lực chú ý đều đặt ở này kinh diễm nữ nhân trên người, ngược lại sơ sót trong một góc cái kia chân chính sẽ làm bọn họ run sợ nhân vật. Đương nhiên, cũng không phải không có người phát hiện Giang Thu, ít nhất, Tiền Vũ Hoa liền phát hiện Giang Thu vị trí. Nguyên bản Tiền Vũ Hoa chỉ biết Giang Thu ở, nhưng vẫn không tìm được Giang Thu thân ảnh, cùng kẻ thần bí chính diện mới vừa một đốn lúc sau, bị người uy hiếp, trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng là nhìn đến Giang Thu thân ảnh sau, Tiền Vũ Hoa kia viên huyền tâm liền buông xuống. Đây chính là liền khu ma sử những cái đó như bức giác đều trị không được mấy người A. Có Giang Đại Thiếu ở, chính là tinh thành những cái đó đại gia tộc tộc trưởng tới, Tiền Vũ Hoa đều có năm chắc cùng đối phương mới vừa một phen. Này xinh đẹp nữ nhân là ai? Thực sự có khí chất. A, vẫn là cái siêu cấp phú hào đâu. Ra tay chính là 200 triệu. Không bình thường A, không biết nàng sau lưng nam nhân lại là ai. Không chừng là từ nơi khác tới, chuyên môn chạy tới mua đồ vật. Rất nhiều thanh niên bản địa phú hào một đám bắt đầu tùy ý suy đoán lên, như vậy xinh đẹp lại có tiền nữ nhân, nếu là thanh niên, hoặc là toàn bộ tương Tây tỉnh, tất nhiên sẽ có người nhận thức. Chính là hiện tại không ai nhận thức nàng, liền chứng minh có thể là nơi khác tới. Thanh niên bản địa phú hào không quen biết, không đại biểu những người khác không quen biết. Bán đấu giá trên đài Tần Thúc Nôn thấy rõ mặt sau ba người sau vội vàng chắp tay, nguyên lai là thượng quan tiểu thư, không biết thượng quan tộc trưởng thân thể tốt không. Nữ nhân này họ kép thượng quan. Tên là Thượng Quan Tuyết Di, là Thượng Quan gia hòn ngọc quý trên tay. Thanh linh bản địa những người này không quen biết đảo cũng bình thường. Bất quá Tần Thúc Nôn mở miệng như vậy vừa nói, một bên Giang Thu liền đã biết nữ nhân thân phận. Thượng Quan gia người, cái này Thượng Quan gia địa vị cũng không nhỏ, Giang Thu kiếp trước làm Minh Vương là lúc, đã từng đuổi kịp Quan gia người đánh quá giao tế. Dự Châu có tứ đại gia tộc, Thượng Quan gia, Hoàng gia, Vương gia, còn có lần trước Giang Thu giết chết cái kia Khổng Dương gia tộc Khổng gia. Này bốn gia bên trong, lại lấy Khổng gia cùng Thượng Quan gia thực lực mạnh nhất. Bất quá Giang Thu sở tiếp xúc, đều là này tứ đại trong nhà chân chính thượng tầng nhân vật, bởi vì tứ đại trong nhà đều có tổ tiên ở tu hành giới tồn tại, cho nên Dự Châu tứ đại gia cơ bản đều là lãnh đời gia tộc, rất ít tại ngoại giới lộ diện. Đương nhiên thế tục giới cũng có rất nhiều Dự Châu tứ đại gia hành tẩu, tỉ như bị Giang Thu giết chết Khổng Dương, lại tỉ như trước mắt cái này Thượng Quan Tuyết Di. Tam giới liên hệ là lúc, Giang Thu chính là không thiếu cùng Dự Châu tứ đại trong nhà người tu hành kết giao. Nhưng thật ra làm Giang Thu có chút ngoài ý muốn chính là, Tần Thúc Nôn cư nhiên cũng cùng này đó tu hành lãnh đời gia tộc nhận thức, xem ra Tần gia nội tình quả nhiên không thể khinh thường, khó trách kiếp trước Tần gia cường thế làm người vô pháp nhìn thẳng. Thượng Quan Tuyết Di hướng về phía Tần Thúc Nôn hơi hơi gật đầu, Tần lão hảo, gia phụ thân thể an khang, lao ngài vướng bận. Kia kẻ thần bí lại đột nhiên xen mồm nói, Thượng Quan lão nhân liền thừa một hơi, bằng không nàng cũng sẽ không chạy tới mua này trăm tuổi châu cho nàng cha tụ mệnh. Nghe được kia kẻ thần bí nói sau, Thượng Quan Tuyết Di sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, các hạ rốt cuộc là ai? Tại đây hồ ngôn loạn ngữ, vì sao không dám lấy gương mặt thật kỳ người? Ha ha! Kẻ thần bí cười lạnh một chút, ta là ai? Ta chính là chuyên môn tới mua trăm tuổi châu A. Thượng Quan Tuyết Di mặt nếu sưng lạnh, các hạ, nơi này là Tần gia hội trường đấu giá, nếu chúng ta đều là tới mua đồ vật, ngươi nếu là ra không dậy nổi tiền, này trăm tuổi châu liền về ta. Ta sẽ ra không dậy nổi tiền. 300 triệu. Kẻ thần bí nâng giơ tay, liền nhiều hơn 100 triệu đi vào. Ngươi. Thượng Quan Tuyết Di đã nhìn ra tới gia hỏa này là cố ý tới quấy rối, hung hăng trừng mắt nhìn kia kẻ thần bí liếc mắt một cái, cắn răng nói, 500 triệu. Đông đảo thanh ninh phú hào tập thể há hốc mồm, này hai người là thật sự động nóng tính, nào có như vậy tăng giá. Đây là chân chính thổ hào đụng tới thổ hào. Nói này kẻ thần bí như vậy có tiền, vì cái gì vừa rồi mua cái huyết ngọc đều sợ hãi rụt rè không muốn nâng giới. Hoặc là nói, gia hỏa này liền không tính toán đưa tiền. Hoàn toàn là vì không cho Thượng Quan Tuyết Di mua được trăm tuổi châu. Này cũng có khả năng a. Mọi người nghĩ đến sự tình, Tần Thúc Nôn cũng sẽ không thể tưởng được. Hắn sắc mặt lạnh lùng hướng về phía kẻ thần bí nói, vị tiên sinh này, chúng ta nơi này là đấu giá hội, ta nhưng không hy vọng nhìn đến có người ở Tần gia phòng đấu giá quấy rối. Hiện tại chúng ta yêu cầu khảo chứng một chút ngài tài chính hay không đầy đủ, bằng không loạn kêu giới. Tạo thành cái khác người mua tổn thất chính là chúng ta Tần gia trách nhiệm. Kẻ thân bí trầm mặc chứ mấy giây, hai căn làn da biến thành màu đen ngón tay đột nhiên từ áo khoác rỗi ra tới. Kia hai ngón tay bên trong, kẹp một chương màu đen thẻ ngân hàng. Tần Thúc Nôn hướng về phía một bên sườn xám mỹ nữ sử cái ánh mắt, kia sườn xám mỹ nữ lập tức cầm một cái loại nhỏ laptop đi tới kẻ thần bí trước mặt, đem tấm cạt ở mặt trên soát một chút. Nhìn đến trên màn hình con số khi, nay sườn xám mỹ nữ đôi mắt đều có chút đăm đăm. Cũng may này đó sườn sám mỹ nữ đều là huấn luyện có tố chất tâm lý cực hảo, thực mau liền phản ứng lại đây, hướng về phía Tần Thúc Nôn khẽ gật đầu. Tần Thúc Nôn lúc này mới yên tâm xuống dưới, hướng về phía Thượng Quan Tuyết Di nói, Thượng Quan tiểu thư, đối phương tài chính đã kiểm tra thực hư xong, xác thật trả nổi mua kim, không biết ngài hay không còn tăng giá. Thượng Quan Tuyết Di nghe xong Tần Thúc Nôn nói, trong lòng trầm xuống. Một bên Tôn Hạo thấp giọng nói, tiểu thư, xem ra đối phương là sớm có dự mưu, quyết tâm muốn tiêu diệt ta Thượng Quan gia a. Thượng Quan Tuyết Di cắn răng nói, đáng giận ta lần này mang đến tài chính cũng không nhiều, thế tục chung những cái đó sản nghiệp muốn qua tay, một chốc một lát cũng xử lý không xong, nếu không nơi nào sẽ làm Tề gia người bức bách đến loại này hoàn cảnh. Thượng Quan Tuyết Di không ra giá, kia kẻ thần bí lại không kiên nhẫn, hướng về phía Tần Thúc luôn nói, Tần lão đầu, ngươi rốt cuộc gõ không gõ truy. Nay Tần gia nhà đấu giá rốt cuộc còn bán hay không đồ vật. Tần Thúc luôn cười khổ một chút, hắn có tâm giúp đỡ Quan Tuyết Di kéo dài một chút thời gian, nghề hà đối phương đây là mạnh mẽ tương bức, nhà đấu giá quy củ vẫn là không thể phá. Vị này thần bí người mua, trăm tuổi châu ra giá 300 triệu một lần. Tần Thúc Nôn đành phải hô một giọng nói. 500 triệu. Thượng Quan Tuyết Di khẽ cắn môi, tiếp tục mở miệng. 600 triệu. Kẻ thần bí chút nào không cho. 700 triệu. 800 triệu. Thực mau, giá cả tiêu tới rồi 1 tỷ cái này con số thượng. Thượng Quan Tuyết Di lại lần nữa trầm mặc. Đông đảo phú hào một đám đều xem trợn tròn mắt, bọn họ ở Thanh Ninh thậm chí Tương Tây đều xem như có uy tín danh dự nhân vật, ngày thường đều cho rằng chính mình đã đủ có tiền. Rất nhiều nhân sinh sống giàu có, không tư tiến thủ, nhật tử quá thành thơi, hôm nay xem như biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 1 tỷ, nay đã là rất nhiều người toàn bộ giá trị con người, chính là tại đây hai người trong miệng, liền thật là đang nói con số, căn bản không có cảm giác dường như. Toàn bộ hội trường đấu giá, lặng ngắt như tờ, mỗi người đều đang chờ đợi cuối cùng kết quả xuất hiện, Thượng Quan Tuyết Di trên trán đã ẩn ẩn có một tầng rậm rạp mồ hôi. Vị này thần bí tiên sinh, 1 tỷ một lần. 1 tỷ, 2 lần. 1 tỷ. 1 tỷ 5 ngàn vạn. Thượng quan Tuyết Di đột nhiên lại lần nữa mở miệng, cái này con số, đã sắp tiếp cận nàng lần này sở mang tài chính đỉnh núi, đối phương nếu lại tăng giá, nàng sợ là liền phải từ bỏ. Tân Thúc Nôn vội vàng sửa miệng, thượng quan tiểu thư 1.05.000.000 một lần. Thượng quan tiểu thư 1.05.000.000 lần thứ hai. Thượng quan tiểu thư 1.05.000.000 ba lần. Lạch cạch. Bán đấu giá truy gõ hạ, Tân Thúc Nôn cũng là một đầu mồ hôi. Hắn chủ trì quá rất nhiều lần bán đấu giá, đại ngạch bán đấu giá cũng không phải không kiến thức quá, nhưng là như vậy dương cung bạc kiếm, kinh tâm động phách bán đấu giá vẫn là lần đầu tiên. Lạc truy kia một khắc, Tân Thúc Nôn tự mình cầm tờ OS cơ giúp đỡ quan Tuyết Di soát tạp, sau đó thân thủ đem cái kia đánh vào hộp ngọc trăm tuổi châu giao cho thượng quan Tuyết Di. Ở đuổi kịp quan Tuyết Di giao tiếp thời điểm, Tân Thúc Nôn nói khẽ với này thượng quan Tuyết Di nói, thượng quan tiểu thư, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này, mang lên này trăm tuổi châu nắm chặt rời đi nơi này. Thượng quan Tuyết Di cảm kích nhìn Tần Thúc Nôn liếc mắt một cái, gật gật đầu, chuẩn bị nhích người. Cùng lúc đó Tần Thúc Nôn tiếp theo hô, hảo, cảm tạ tham gia lần này đấu giá hội chư vị, lần sau đấu giá hội tiếp tục cấp các vị phát thư mời, lại lần nữa trí tạ. Nói xong, hắn lập tức mang theo vài tên sườn xám mỹ nữ lóe người. Tần Thúc Nôn cáo giả xảo quyệt, mắt thấy nơi này dương cung bạt kiếm muốn ra đại sự, hắn nhưng không muốn ở một bên bị lan đến gần. Càng mấu chốt chính là... Mặt sau nghỉ ngơi chỗ còn có bọn họ Tần gia tiểu công chúa ở, nếu là đem Tần Lộ cấp lan đến gần, đây là hắn Tần Thúc Nôn trách nhiệm, dù sao này phòng đấu giá mà là hắn thuê tới, thật xảy ra chuyện, cùng lắm thì bồi điểm tiền liền tính xong việc, cũng không thể làm Tần Lộ có một chút ít vấn đề. Cho nên ban đấu giá một xong việc, Tần Thúc Nôn lập tức chạy đến mặt sau, mang theo Tần Lộ cùng Tần gia mọi người rời xa cái này thị phi nơi. Tần Thúc Nôn vừa đi, ở đây những người khác có không nghĩ chọc phiền toái, cũng nắm chặt ra bên ngoài chạy. Cũng có rất nhiều thích xem náo nhiệt đều giữ lại. Thượng quan Tuyết Di cùng nàng hai cái bảo tiêu vừa mới đi đến hội trường cửa, liền nghe được kia kẻ thần bí khàn khàn cười lạnh thanh, ngươi cho rằng ta thật sự không có tiền sao? Nếu có thể cho các ngươi thượng quan gia tổn thất một tuyệt bút tiền mặt, còn có thể không cần tiêu tiền bắt được trăm tuổi châu, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào làm? Theo này kẻ thần bí thanh âm vang lên, hội trường ngoại đột nhiên xuất hiện hai gã cùng hắn đồng dạng mặc hắc y nhân ngăn cản thượng quan Tuyết Di ba người đường đi. Kẻ thần bí thả người nhảy cũng ngăn ở thượng quan Tuyết Di trước mặt, đồng thời một lóng tay tiền vũ hoa đối với kia hai gã hắc y nhân nói, còn có tên hôn đảng kia, đem hắn cũng cho ta ngăn lại. Kia hai gã hắc y nhân hai lời chưa nói, liền hướng về phía tiền vũ hoa phóng đi. Lúc này tiền vũ hoa chính cầm cái kia gỗ đàn hộp ở hướng Giang Thu Phương hướng đi, nhìn đến hai gã hắc y nhân sau tức khắc sắc mặt biến đổi. Vương bắt đảng, cho ta quỳ xuống đất thượng dập đầu nhận sai, đem kia huyết ngọc giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Kẻ thân bi hướng về phía tiền vũ hoa hung tận hô. Chương 69, ngẫm lại như thế nào bồi thường ta. Nhìn đến hai gã hắc y nhân đem tiền vũ hoa ngăn cản, những cái đó xem náo nhiệt phú hào này sẽ đều vui sướng khi người gặp họa nhìn tiền vũ hoa. Xong rồi, lần này tiền vũ hoa xem như đắc tội như bức người. Vừa rồi cùng người tranh đến như vậy hung, ta nói này kẻ thần bí như thế nào đột nhiên không chủ, nguyên lai là trở lấy không cần tiền. Lần này tiền vũ hoa sợ là muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Quách lão nhị nhất hưng phấn, hướng về phía tiền vũ hoa hô, tiền tổng, lúc này ngươi chính là tài hố, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem kia bảo bối giao cho nhân ra đi. Tiền vũ hoa đứng ở kia ngốc ngốc, ánh mắt nhìn trong một góc Giang Thu, một câu cũng không nói, đảo như là dọa choáng váng giống nhau. Hừ, kẻ thân bí hừ một tiếng, quay đầu nhìn thượng quan Tuyết Di, tiểu nương môn, đem trăm tuổi châu ngoan ngoãn giao ra đây đi. Thượng quan Tuyết Di mặt lạnh lùng nói, không có khả năng, đây là ta phụ thân tục mệnh bảo dược. Ta chính là chết cũng sẽ không cho ngươi. Tấm tắc, ta như thế nào sẽ bỏ được ngươi chết đâu, hôm nay ta chẳng những muốn dược, còn muốn người. Kẻ thần bí nói xong, đột nhiên vươn hai chỉ màu đen bàn tay, một tay chộp tới thượng quan Tuyết Di hộ ở trước ngực hộp ngọc, một tay chộp tới thượng quan Tuyết Di tuyết trắng cổ. Thế ra tuyệt kỹ, huyền độc thủ. Thượng quan Tuyết Di bên người Tôn Hạo thần sắc đại biến, cắn răng một cái, ngăn ở thượng quan Tuyết Di trước mặt, một đôi thiết quyền buôn kẻ thần bí đôi tay thủ đoạn ném tới. Không biết tự lượng sức mình. Kẻ thân bí khinh thường hừ một tiếng, lại là bỏ quên thượng quan Tuyết Di, một đôi màu đen bàn tay đón Tôn Hạo thiết quyền chụp đi lên. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, kẻ thân bí áo khoác không gió cổ độc lên, Tôn Hạo lại bị này hai trưởng chụp triệt thoái phía sau mấy bước, lại xem cặp kia thiết quyền, quyền trên mặt đen tuyền dầu mỡ, giống như lây dính một tầng cống ngầm du giống nhau. Này màu đen dầu chân dính thượng lúc sau liền không ngừng lan tràn, trong chớp mắt liền xâm nhiễm Tôn Hạo toàn bộ nắm tay, còn ở hướng cánh tay thượng du động. Càng cổ quái chính là lây dính tầng này dầu mỡ lúc sau, Tôn Hạo hai điều cánh tay rốt cuộc để bất lực khí, đôi tay không ngừng run, căn bản vô pháp tái chiến. Biết rõ là huyền độc thủ, còn dám cùng ta vật lộn, ta là nên nói ngươi ngốc đâu? Hay là nên nói ngươi trung tâm? Kẻ thần bí phát ra một tiếng tà cười, tiếp theo đống nhiên ra quyền, Đen Tuyền nắm tay cực nhanh tốc độ nện ở Thượng Quan Tuyết Di mặt khác một người bảo tiêu ngực, tên này hóa kính lúc đầu bảo tiêu ngực tức khắc sụp đổ đi xuống, một ngụm ô huyết phun ra tới, liền nhất chiêu cũng chưa quá liền ngã xuống. Có thể ở cùng cảnh giới nhất chiêu giết người, ngươi là Tề Âm Cửu. Tôn Hạo khiếp sợ nhìn kẻ thần bí, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Tề gia tới người, thế nhưng là Tề gia này một thế hệ nhất kiệt xuất hậu bối thiên tài Tề Âm Cửu. Ha ha ha, ta nhưng thật ra coi thường ngươi, cư nhiên nhận ra ta. Tề Âm Cửu âm lánh cười, xốc lên chính mình áo khoác mũ, lộ ra một trường gầy ốm lại âm lánh khuôn mặt, một đôi ương thiếu đôi mắt làm người không dám nhìn thẳng hắn hai trong mắt, phòng trường tiểu hài tử nhìn đều sẽ doa khóc. Thật đúng là chính là ngươi. Tôn Hạo tâm tình trầm tới rồi đáy cốc, xem ra hôm nay là khẳng định giao đái tại đây. Tương truyền Tề Âm Cửu 18 tuổi liền nhập hóa kính, 24 tuổi liền trở thành hóa kính đỉnh, trở thành cùng cảnh giới bên trong vô địch cường giả. Hiện giờ Tề Âm Cửu 30 tuổi, khoảng cách cương kính tông sư cảnh giới cũng chỉ kém Lâm Môn một chân. Có lẽ Tề Âm Cửu có thể trở thành Tề gia thậm chí toàn bộ Dự Châu cảnh nội tuổi trẻ một thế hệ trung cái thứ nhất ở 40 tuổi, thậm chí 35 tuổi liền bước vào tu hành tuyệt thế thiên tài. Dự Châu tứ đại gia sở dĩ xưng là tứ đại gia, là bởi vì gia tộc bọn họ nội có tổ tiên truyền xuống tới tu hành công pháp, nhưng là này tu hành công pháp lại yêu cầu đạt tới cương kính tông sư mới có thể tu hành. Này một thế hệ Tề Âm Cửu nếu là có thể bước qua cái này ngạch cửa, thế tất sẽ làm Tề gia siêu việt Thượng Quan gia trở thành trước mắt Dự Châu đệ nhất gia tộc. Thượng Quan Tuyết Di nhìn đến Tề Âm Cửu lúc sau cũng là trong lòng chợt lạnh, ở Dự Châu tuổi trẻ một thế hệ chung, cũng chỉ có nàng ca ca Thượng Quan Tuyết Phi mới có thực lực cùng Tề Âm Cửu so sánh. Nhưng là lần này vào đời tục giới tới mua trăm tuổi châu, Thượng Quan Tuyết Phi đang ở nỗ lực tu hành, muốn sớm một bước đột phá cương kính tông sư cảnh giới, cũng không có tự mình tiến đến, cho nên an bài Tôn Hạo cái này đồng dạng là hóa kính đỉnh cao thủ tới bảo hộ Thượng Quan Tuyết Di, lại không nghĩ rằng Tề gia vì không cho Thượng Quan gia có xoay người cơ hội, cư nhiên tới là Tề Âm Cửu. Đồng dạng hóa kính đỉnh, Tề Âm Cửu lại có nháy mắt hạ gục Tôn Hạo thực lực, Thượng Quan Tuyết Di đã lâm vào tuyệt vọng bên trong. Thượng Quan Tuyết Di, đã lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ lúc trước là như thế nào cự tuyệt ta sao? Tề Âm Cửu nhìn Thượng Quan Tuyết Di xuất trần dung mạo, không có hảo ý nói. Trong mắt hắn có một mạt tham lam, tựa như một cái không chiếm được đồ vật hiện giờ ở trước mắt dễ như trở bàn tay, hắn ngược lại không phải cứ thế cấp, mà là đi bước một tới gần giống nhau. Thượng Quan Tuyết Di cắn môi, đứng ở kia không rên một tiếng, rồi lại không thể nề hà. Nàng tuy rằng trương đến xinh đẹp, nhưng chỉ học quá mấy ngày quyền cước, vô pháp tu ra nội kình, liền chỉ có chuẩn bị gia tộc sự vụ con đường này có thể đi. Đối mặt Tề Âm Cửu, Thượng Quan Tuyết Di tự biết chính mình không hề sức phản kháng, dứt khoát ít nói lời nói, để tránh lại chịu vũ nhục. Chính là Tề Âm Cửu rõ ràng không tưởng buông tha nàng, vươn một con đen như mực ngón tay, ở Thượng Quan Tuyết Di trước mặt hư họa, sợ tới mức Thượng Quan Tuyết Di hoa dung thất sắc, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Dự Châu Tam không trọng, Tề Âm Cửu tay, Khổng Trấn Hưng đầu, Thượng Quan Tuyết Phi tay áo. Ở Dự Châu tu hành thế gia chung, mỗi người đều biết Tề Âm Cửu tay là kịch độc, dính chi tắc vòng, tuyệt không ngoại lệ, hơn nữa đôi tay kia đen như mực giống như vấy mở chung lấy ra tới giống nhau, Thượng Quan Tuyết Di như vậy ái khiết nữ hải liền càng là sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, bởi vì ta Tề Âm Cửu tưởng được đến đồ vật, còn không có không chiếm được. Nói xong, Tề Âm Cửu nâng lên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra móng tay cái, Thượng Quan Tuyết Di liền thân mình tê dần, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, run bần bật. Tiểu thư, Tôn Hạo bi thống hô một tiếng, nề hà hai tay tất cả đều trúng độc, độc tính đã lan tràn tới rồi toàn thân, nếu mạnh mẽ vận khởi nội kình, sợ là còn chưa đi đến Thượng Quan Tuyết Di bên người liền sẽ độc phát chết bất đắc kỳ tử. Lại coi trọng Quan Tuyết Di, theo nàng thân mình run rẩy, nguyên bản kiều nộn hồng nhuận trên mặt hiện ra từng điều màu xanh lá khí thể, cả người giống như chung cái gì độc giống nhau, sủi lơ vô lực, liền cắn lưỡi tự sát sức lực đều không có. Cái kia trang trăm tuổi châu hộp ngọc cũng rơi vào rồi Tề Âm Cửu trong tay. Tiếp theo Tề Âm Cửu âm hiểm cười một chút, đối với Thượng Quan Tuyết Di nói, tiểu bà bối, lại chờ một lát một hồi, ta lập tức liền mang người đi. Nói xong, hắn biểu tình lập tức liền âm lãnh xuống dưới, hướng về phía Tiền Vũ Hoa nheo nheo mắt, lạnh giọng nói, nhanh lên quỳ xuống nói khiểm, sau đó ngoan ngoãn đem huyết ngọc đưa lại đây, bằng không ta sẽ làm ngươi lập tức phơi thây đường trường. Tề Âm Cửu trong giọng nói tràn ngập khinh thường, liền Tôn Hạo như vậy hóa kính cao thủ đều không phải hắn nhất chiêu chi địch, huống chi Tiền Vũ Hoa một người bình thường. Trung Á Tăng từ Tiền Vũ Hoa sau lưng đứng dậy, tuy rằng biết do không địch lại, nhưng là vẫn như cũ thực kiên định chắn Tiền Vũ Hoa trước mặt. Ngươi tìm chết. Tề Âm Cửu gầm lên một tiếng, lại nhìn đến Tiền Vũ Hoa đột nhiên đem Trung Á Tăng chắn phía sau, sau đó hướng về phía hắn nói, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám như thế kêu gạo, đồ vật ta đặt ở nơi này, ngươi dám lấy sao? Tiền Vũ Hoa nói xong, trực tiếp đem kia gỗ đàn hộp đặt ở trong tay trên chỗ ngồi, sau đó lôi kéo Trung Á Tăng triệt thoái phía sau một bước. Xem náo nhiệt mọi người đều bị ngạc nhiên, là người đều nhìn ra tới này Tề Âm Cựu cực kỳ cường thế, Tiền Vũ Hoa cư nhiên dám như vậy kiên cường biểu hiện, là chán sống sao? Vẫn là nói, này Tiền Vũ Hoa còn có cái gì át chủ bài không xốc lên? Chính là mặc kệ thế nào, ai đều nghĩ không ra Tiền Vũ Hoa có cái gì tự tin cùng Tề Âm Cựu như thế kiên cường. Tề Âm Cựu sửng sốt, tiếp theo giận cười nói, thật lớn gan chó, dám như vậy cùng Cựu gia nói chuyện, ngươi vẫn là cái thứ nhất, đừng nóng vội, đợi lát nữa ra liền đem ngươi lột ra rút gân, đi, trước đem kia huyết ngọc cho ta lấy lại đây. Tề Âm Cựu ở Dự Châu liền lấy âm hiểm xảo trá sưng, Tiền Vũ Hoa phản ứng rõ ràng là hạ bộ làm hắn toàn giống nhau, Tề Âm Cựu cũng sợ âm mương lật thuyền, hắn nhiều cái tâm nhãn, làm hắn hai cái thủ hạ đi trước lấy kia huyết ngọc. Nếu là Tiền Vũ Hoa ở cố làm ra vẻ cùng hắn chơi không thành kế, kia hắn Tề Âm Cựu tuyệt đối sẽ làm Tiền Vũ Hoa hối hận sinh ra ở trên đời này. Một người hắc y nhân nghe được Tề Âm Cựu mệnh lệnh, lập tức không lưng, duỗi tay chộp tới cái kia gỗ đàn hộp. Chính là kia hắc y nhân tay vừa mới vươn đi, cả người liền giống như bị người dùng định thân thuật định trụ giống nhau, vẫn duy trì không lưng tư thế đứng ở nơi đó cũng không núp đích. Người cọ sát cái gì đâu? Nhanh lên lấy lại đây. Tề Âm Cựu hướng về phía hắc y nhân hô. Chính là kia hắc y nhân vẫn như cũ đứng ở kia vẫn không núp đích. Tề Âm Cựu đột nhiên cảm thấy không thích hợp, một đôi âm lanh tam giác mắt quét một vòng, sau đó hướng về phía một cái khác hắc y nhân hô, Tề 4, đi xem Tề 5 làm sao vậy. Mặt khác một người hắc y nhân Tề 4 cũng đang ở nghi hoặc, tiến lên một bước, chụp một chút Tề 5 bả vai. Hắn này một phách, Tề 5 thân thể trực tiếp liền hướng một bên ngã quỵ đi xuống, một viên thật lớn đầu như là bóng cao su giống nhau lăn ra mấy thước xa, sợ tới mức mấy cái xem náo nhiệt phú hào thét chói tai liều mạng lui về phía sau. Máu tươi từ Tề Năm cổ chỗ kích động mà ra, cùng khai van vòi nước giống nhau, trường hợp cực kỳ huyết tinh. Thấy như vậy một màn, tuy là trên tay không biết đi qua nhiều ít điều mạng người Tề 4 đều sợ tới mức tại chỗ nhảy lên. Tề Năm chết tương thật sự quá quỷ dị, không ai nhìn đến hắn như thế nào chết, kia trên cổ miệng vết thương động tác nhất trí, giống như đao thiết giống nhau chỉnh tề, ra tay, tất nhiên là một vị siêu cấp cao thủ. Tề mọi nơi ý thức liền nhìn về phía Trung Á Tăng, ở đây nhiều người như vậy. Liền cái này Trung Á Tăng thực lực cường hãn, hóa kính lúc đầu, nhưng là Tề 4 nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Trung Á Tăng không có khả năng có bản lĩnh như vậy lặng yên không một tiếng động giết Tề 5. Hay là, lão già này có cái gì đến không được vũ khí hoặc là cái khác thủ đoạn. Đứng ở hội trường cửa Tề Âm Cựu cũng hoảng sợ, biểu tình âm thiếu nhìn lướt qua hội trường người, lạnh giọng nói, cái nào vương bắt đặt làm, cho ta đứng ra. Liền vào lúc này, một cái cảng vì âm lanh thanh âm ở trong góc vang lên. Ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, ngẫm lại như thế nào bồi thường ta, có lẽ ta có thể cho ngươi tồn tại trở về. Tiếp theo Giang Thu chậm rãi đứng dậy, đi bước một đi hướng gỗ đàn hộp. Chương 70, ngươi không cần biết ta là ai. Ai cũng chưa nghĩ đến, trong một góc cư nhiên còn có người. Có lẽ Thượng Quan Tuyết Di biết nơi đó có người, nhưng là ở nàng xem ra, kia bất quá là cái không chớp mắt học sinh mà thôi. Loại tình huống này hắn còn không có chạy trốn, có lẽ là thích xem náo nhiệt, cũng có lẽ là đã bị dọa choáng váng. Chính là vô luận như thế nào, Thượng Quan Tuyết Di cũng chưa nghĩ đến Giang Thu sẽ ở ngay lúc này đứng ra, lại còn có như thế kiêu ngạo cùng Tề Âm Cựu đứng ở mặt đối lập. Đứa nhỏ này điên rồi sao? Thượng Quan Tuyết Di theo bản năng liền cảm thấy Giang Thu nhất định là điên rồi. Chính là ngẫm lại Tề Năm kia quỷ dị chết tướng, nếu thật là cái này nhìn như bình thường đại nam hài làm, kia gia hỏa này đến có bao nhiêu khủng bố. Thượng Quan Tuyết Di mang theo nghi vấn tâm lý, nhưng không đại biểu những người khác cũng đối Giang Thu không tin tưởng. Thanh Linh bản địa vài vị đại lão bản nhìn đến Giang Thu từ bóng ma chung đi ra sau đều thập phần kích động. Là hắn. Cư nhiên là hắn. Hắn ai a? Hắn ngươi đều không quen biết. Ngày đó ở Bạch Vân Quan, chính là hắn đã cứu chúng ta a. Nha. Hắn chính là cái kia Giang Thông Ú Giang tiên sinh. Như vậy tuổi trẻ sao? Thoạt nhìn yếu đuối mong manh a. Đó là ngươi chưa thấy được ngày đó ở Bạch Vân Quan, hắn một người liền ngăn cản cái kia sát nhân của ma, uy phong bát diện a. Nói giống như ngươi lúc ấy tận mắt nhìn thấy tới rồi đúng vậy, còn không phải sau khi trở về nghe người khác thổi. Này đó đại lão không biết như thế nào xưng hô lúc ấy bị tà linh bám vào người tề chứng, chỉ có thể xưng hô hắn vì sát nhân của ma. Mà đối Giang Thu, bọn họ lúc ấy chỉ nhìn đến Giang Thu ngăn cản cái kia sát nhân của ma, cứu Tô Băng, đến nỗi chuyện phát sinh phía sau tình, đều có chút tin vỉa hè khái niệm. Nhưng là mặc kệ đồn đãi cái dạng gì, Giang Thu ở Thanh Ninh thị này đó phú hào cảm nhận trung hình tượng là cao lớn. Chính nghĩa, Giang Thông Vũ tên này, là văng dội, nổi danh. Ít nhất tham gia quá Bạch Vân Quan một chuyện đông đảo thanh linh phú hào nhìn đến Giang Thu thời điểm, một đám đều lập tức dâng lên chính mình nhất chân thành biểu tình. Phải biết rằng, lúc trước ở Bạch Vân Quan, chính là trước mắt cái này kêu Giang Thông Vũ người trẻ tuổi cứu bọn họ mọi người. Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, lúc ấy liền khu ma sử Lữ Đào đều đoạt mệnh mà chạy, ngược lại là Giang Thu đứng ra đem bọn họ cấp cứu, ngay cả Vương Thúc Nguyên cùng Tào Thịnh Vân đều tôn xưng hắn một tiếng Giang tiên sinh, còn có cái gì lý do không cho những người này đi tôn kính hắn? Giang tiên sinh hảo! Giang tiên sinh hảo! Giang tiên sinh thế nhưng tới, chúng ta cư nhiên không biết, thật là đáng chết ta! Ta nói Tiền Vũ Hoa kia hôn đản như thế nào liều mạng cũng muốn chụp được này huyết ngọc, nguyên lai là Giang tiên sinh muốn, nếu là sớm biết rằng là ngài muốn, chính là 500 triệu ta cũng cho ngài chụp được tới đưa đến ngài trong tay không phải. Quách lão nhị nhìn tay để hai vai ba lô thiếu niên, ngẫm lại vừa rồi còn châm chọc Tiền Vũ Hoa mua này ta vật, ruột đều hối thanh. Hiện tại nhìn xem Giang Thu, Quách lão nhị mới hiểu được, Tiền Vũ Hoa mới không ngốc, hắn Quách lão nhị mới là chân chính ngốc thiếu. Tiền Vũ Hoa sao có thể không duyên cớ vô cớ đi mua cái gì tà vật a? Lúc này tránh ở trong đám người Tiền Vũ Hoa mặt đều mau cười nở hoa rồi, cho các ngươi này đàn vương bắt đản trào phúng lão tử, hiện tại một đám đều thành thật đi. 500 vạn liền mua được Quách lão nhị hoa 500 triệu đều làm không được sự tình, này mua bán quả thực quá có lời. Giang Thu đối với cùng hắn chào hỏi rất nhiều đại lao hơi hơi gật đầu, trường hợp trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, rất nhiều phú hào thậm chí đều chạy đi lên chuyên môn cùng Giang Thu chào hỏi. Tựa hồ chỉ cần Giang Thu hướng về phía hắn gật gật đầu, là có thể làm này đó phú hào hưng phấn mấy ngày ngủ không yên giống nhau. Lúc này mặc kệ là bị Tề Âm Cửu khống chế được Thượng Quan Tuyết Di, vẫn là đã trúng độc không thể động Tôn Hạo, lại hoặc là Tề Âm Cửu cùng thủ hạ của hắn Tề Bốn tất cả đều mộng bức. Sao lại thế này, này như thế nào phong cách đột biến, lúc này vai chính, không nên là hắn Tề Âm Cửu sao? Trên mặt đất chết Tề Năm còn chưa đủ chấn động sao? Bị dùng thế lực bắt ép trụ Thượng Quan Tuyết Di cũng chưa người chú ý sao? Như thế nào cái này phổ phổ thông thông tiểu tử vừa xuất hiện, tất cả mọi người vây quanh hắn đi. Người này, thoạt nhìn thực không đơn giản a. Thượng Quan Tuyết Di tuy rằng trướng mắt thanh linh này đó dân bản xứ phú hào, nhưng là có thể làm nhiều như vậy dân bản xứ phú hào đều a du định hót nhân vật, nói vậy lai lịch bất phàm, không chừng hôm nay còn có cơ hội chạy thoát kiếp nạn này. Giang tiên sinh. Tề Âm Cửu nhìn đã muốn chạy tới gỗ đàn hộp biên Giang Thu, hướng về phía Tề Bốn sử cái ánh mắt. Tề Bốn ngầm hiểu. Trong lòng bàn tay lặng yên xuất hiện một phen truy thủ, vô thanh vô tức liền hướng Giang Thu giữa lưng chặt đi. Lần này lại ẩn nấp, tốc độ lại mau, đó là một cái hóa kính cao thủ không chú ý dưới tình huống cũng sẽ trúng chiêu. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì bản lĩnh ở trước mặt ta nhảy nhót. Tề Âm Cửu nhìn truy thủ khoảng cách Giang Thu giữa lưng càng ngày càng gần, khóe miệng cười lạnh một chút. Hắn đã dự kiến đến, ngay sau đó Giang Thu giữa lưng sẽ bị Tề Bốn truy thủ chặt một cái lỗ thủng ra tới, liền tính đối phương có hóa kính thực lực, kia chủy thủ thượng độc dược cũng có thể đem Giang Thu đưa đi thấy Diêm Vương. Đáng tiếc, Tề Âm Cửu quá coi thường Giang Thu. Tề Bốn chủy thủ ở Giang Thu giữa lưng chỗ liền dừng lại. Chuẩn xác mà nói, là bị Giang Thu đột nhiên rôi đến mặt sau hai ngón tay cấp kẹp lấy. Ân. Tề Bốn nỗ lực vặn mẹo chủy thủ, nề hà kia chủy thủ lại giống như bị định đã chết giống nhau, như thế nào đều ấn không đi xuống. Ngươi, dám đánh lén ta. Theo Giang Thu ngón tay kẹp lấy kia đem chủy thủ chậm rãi vặn mẹo. Tề Bốn cảm giác chính mình cánh tay thượng truyền đến một cổ cường đại đến không thể kháng cự lực lượng, Giang Thu dùng hai ngón tay kẹp kia chủy thủ kẹp tới rồi trước mặt, Tề Bốn cũng đi theo cánh tay quay cuồng, cả người ngưỡng mặt nằm nhìn Giang Thu. Hắn nhìn đến Giang Thu trong mắt mang theo khinh thường, mang theo một loại gần như coi thường tới rồi cực hạn thần sắc. Xong rồi. Tề mọi nơi ý thức muốn buông tay vứt bỏ chủy thủ. Đáng tiếc, đã chậm. Giang Thu vừa nhấc đầu gối, đỉnh ở Tề Bốn cái gáy sắt thượng. Tề Bốn đầu bị đỉnh hướng về phía trước nâng một chút, tiết hầu vừa vặn đánh vào chính hắn trong tay chủy thủ thượng. Chói lọi chủy thủ chắc nhập tới rồi Tề Bốn cổ, tức khắc huyết lưu như chú, ngã quỵ trên mặt đất. Ám kính cao thủ Tề Bốn, nhất chiêu chết. Mã Đức, gia hỏa này dám ám sát Giang tiên sinh, đáng chết. Có phú hào nhìn đến Tề Bốn ra tay quá trình, hận không thể đi lên đá Tề Bốn thi thể hai chân. Là tội đáng chết vạn lần, Giang tiên sinh, này thi thể liền giao cho ta xử lý đi. Bảo đảm không cho ngài mang đến chút nào phiền toái. Quách lão nhị cất đều, lấy lòng dường như nhìn Giang Thu. Giang Thu không nói chuyện, tới rồi hắn cái này chính tự, chết cá nhân loại sự tình này thật sự hết sức bình thường, cái nào lăn lê bò lết đi lên đại lao trong tay có thể sạch sẽ. Giang Thu đem Tề Bốn thi thể ném xuống, hơi hơi hút khí, đem Tề Bốn cùng Tề Năm thần hồn đều hấp thu hóa thành minh lực. Nay Tề gia người luyện đều là tà thuật, bản thân trên người liền mang theo âm khí, bọn họ thần hồn so với người bình thường thần hồn đối Giang Thu tới nói đều phải có bổ dưỡng hiệu quả. Nay liền giống người trong cơ thể vitamin, người yêu cầu thường xuyên ăn một ít trái cây tới bổ sung, Giang Thu hấp thu tể 4 tể 5 thần hồn, thật giống như ăn một cái quả táo bổ sung một chút năng lượng giống nhau. Tiếp theo Giang Thu giơ tay cầm lấy gỗ đàn hộp, xúc lên nhìn thoáng qua, sau đó hướng về phía Tề Âm Cửu nói, ngươi đều chạm đã nửa ngày, nghĩ kỹ rồi như thế nào bồi thường ta sao? Tề Âm Cửu đôi mắt hơi hơi nhíu lại, gia hỏa này, thật đúng là không phải cái thiện cha a. Bồi thường? Ha ha, từ lúc ta Tề Âm Cửu xuất đạo tới nay, cũng chỉ có người khác bồi thường ta còn không có bồi thường quá người khác, dám tìm ta muốn bồi thường, ngươi là cái thứ nhất. Tề Âm Cửu âm trầm trầm nhìn Giang Thu. Ngươi giết ta hai cái thủ hạ, ta không tìm ngươi muốn bồi thường, ngươi ngược lại tìm ta muốn bồi thường tới, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tề Âm Cửu cất bước, hướng Giang Thu đã đi tới. Hắn này vừa động, những cái đó vây quanh ở Giang Thu bên người người tất cả đều tự động nhường đường, này hai người đều không phải cái dễ chọc chủ, thật muốn đánh lên tới, bắn một thân huyết đều là nhẹ. Bất quá ở Thanh Ninh này đó phú hào bên trong, không ai xem trọng Tề Âm Cửu. Hơn nữa một đám đều châm chọc nịa mai nhỏ giọng khinh bỉ Tề Âm Cửu. Nhưng thật ra Thượng Quan Tuyết Di rất là lo lắng Giang Thu có không đánh thắng được Tề Âm Cửu, rốt cuộc nàng biết Tề Âm Cửu thực lực có bao nhiêu cường đại, mà Giang Thu danh điều chưa biết. Tề Âm Cửu đi đến Giang Thu trước mặt đứng yên, một đôi hợp lại ở áo khoác nội độc thủ trưởng không ngừng vuốt ve. Hắn này song huyền độc thủ trải qua mười mấy năm ở tràn đầy độc vật trảo dầu trung lặp lại rèn luyện, có thể nói hai điều cánh tay đều là kịch độc, chính là chạm đi lên chỉ điều đều sẽ trực tiếp độc chết, gấu bắc cực đụng tới cũng sẽ độc phát thân vong. Hơn nữa trải qua cọ sát, có thể cho trên tay độc vật bốc hơi lên, độc tính càng trọng. Tiểu tâm hắn tay. Tôn Hạo ngồi dưới đất, xanh cả mặt mở miệng nhắc nhở nói. Giang Thu nhìn Tôn Hạo liếc mắt một cái, yên tâm, hắn thương không đến ta. Này người trẻ tuổi là nơi nào tới tự tin? Tôn Hạo cảm thấy Giang Thu không khỏi có chút tự đại. Chính là hắn vẫn như cũ chờ đợi Giang Thu có thể đem Tề Âm Cửu đánh bại, tuy rằng ở hắn xem ra loại này xác suất rất nhỏ. Ta Tề Âm Cửu không giết vô danh chi sĩ, nói cho ta ngươi tên là gì? Tề Âm Cửu ánh mắt dao động, có thể nhất chiêu giết chết Tề 4 Tề 5, liền chứng minh rồi Giang Thu thực lực rất mạnh. Nhưng là Tề Âm Cửu tự hỏi cũng có thể làm được đến, nhưng là hắn lại nhìn không ra Giang Thu thực lực, tiểu tử này đi đường tư thế cũng hảo, tinh khí thần cũng hảo, đều cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt, này liền làm Tề Âm Cửu thực nghi hoặc. Tề Âm Cửu không cho rằng Giang Thu thực lực sẽ so với hắn cường nhiều ít, rốt cuộc Giang Thu thoạt nhìn cũng bất quá liền 17-18 tuổi bộ dáng, tuổi này Tề Âm Cửu ở Dự Châu tu hành giới đã được xưng là tuyệt thế thiên tài, đó là ở toàn bộ Hoa Hạ đại địa, Tề Âm Cửu cũng là non long bảng thượng tiền tam nhân vật. Hoa Hạ non long bảng, chính là Hoa Hạ khu ma sử chỉnh hợp 30 tuổi hạ nhất có tiềm lực đi vào người tu hành hàng ngũ bảng đơn, Tề Âm Cửu lấy hóa kính đỉnh thực lực cao cư non long bảng tam giáp chi liệt. Nghe nói non long bảng thượng xếp hạng đệ nhất Bạch Gia Bạch Tử nếu đã đi vào cương kính, chính thức bước vào người tu hành hàng ngũ, mà Tề Âm Cửu cũng là một chân bước qua cương kính ngạch cửa người, non long bảng tiến lên trăm người, Tề Âm Cửu không có một cái không quen biết. Tiểu tử này lại là nơi nào toát ra tới? Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần tưởng hảo như thế nào ở trong tay của ta, đem ngươi mệnh chuộc đi. Giang Thu bình đạm nói. Cái này làm cho Tề Âm Cửu cảm giác, đối phương hình như là đang nói hắn Tề Âm Cửu mệnh cùng một con gà vịt giống nhau, tùy đối phương tùy ý sâu xé. Chương 71, cho ta cái cứu ngươi lý do. Làm ta chuộc mạng. Ha ha ha, ha 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 ha. Hảo, ngươi thực hảo, ngươi đã thành công chọc giận ta, xem ra hôm nay không bắt ngươi mạng nhỏ tới rửa sạch ngươi đối ta vũ nhục. Về sau ta Tề Âm Cửu đều không cần lan lộn. Nếu ngươi không chịu nói ra tên của mình, vậy ngươi liền chuẩn bị đi tìm chết đi. Tề Âm Cửu cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới chết tự, một cái đen tuyển cánh tay đột nhiên liền từ áo khoác nội duỗi ra tới. Vâng! Nay Tề Âm Cửu bàn tay đánh ra, ở trong không khí khiến cho một đạo sóng âm thanh, nội kinh kích động, thế nhưng thời khắc đều có một loại nhập vào cơ thể mà ra thế. Nửa bước cương kính. Một bên Tôn Hạo nhìn Giang Thu vẫn như cũ không hề sợ giác bộ dáng. Trong lòng âm thầm thất vọng, không khỏi ám đạo một tiếng, xong rồi. Nay Tề Âm Cửu thế nhưng đã đạt tới nội kình nhập vào cơ thể, vận sức chờ phát động nông nỗi, khoảng cách chân chính cương kính, chính là lâm môn một chân sự. Ở Tôn Hạo xem ra, Giang Thu cũng nhiều lắm chính là hóa kính tu vi, như vậy tuổi trẻ hóa kính, theo đạo lý tới nói hẳn là cũng là tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc, hắn đụng phải Tề Âm Cửu. Tề Âm Cửu nhìn chính mình nắm tay đến gần rồi Giang Thu, phảng phất thấy được ngay sau đó Giang Thu ngực vỡ vụn. Toàn thân bị nọc độc xâm nhiễm bộ dáng, cười dữ tợn, tiểu tử, chỉ cần ngươi không phải cương kính tông sư, hôm nay liền cho ta quỳ gối nơi này đi. Chính là giây tiếp theo, Tế Âm Cửu phát hiện hắn thân hình đột nhiên dừng lại. Tế Âm Cửu một quyền oanh ra lực lượng dữ dội đại, nhưng là lúc này hắn phía sau, có một cổ lực lượng cường đại lôi kéo bờ vai của hắn, sinh sôi đem hắn thân hình ngưng lại ở giữa không trung. Đối đầu kẻ địch mạnh, lại bị người kéo chân sau cảm giác là cực kỳ nghẹn khuất, Tế Âm Cửu lúc này chính là như vậy nghẹn khuất cảm giác. Người nào? Tế Âm Cửu quay đầu nhìn thoáng qua phía sau giữ chặt người của hắn, không ngờ Giang Thu không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau, một bàn tay bối ở sau người, một bàn tay đáp ở trên vai hắn, khuôn mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Ngươi? Không phải. Tế Âm Cửu quay đầu lại nhìn về phía hắn trước mặt, lúc này mới phát hiện trước mặt hắn Giang Thu chậm rãi tiêu tán. Đây là bởi vì Giang Thu tốc độ quá nhanh, ở Tế Âm Cửu trước mặt để lại một đạo tàn ảnh, mà Tế Âm Cửu quay đầu lúc sau, này tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Tế Âm Cửu sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra cổ họng, lại lần nữa quay đầu, mặt khác vẫn luôn màu đen nắm tay đột nhiên từ áo khoác mặt sau dò ra, chuẩn bị đánh lén Giang Thu. Đáng tiếc hắn còn không có tới cập quay đầu, liền cảm giác một cổ vô pháp kháng cự lực lượng từ trên vai hắn truyền đến, tiếp theo Tế Âm Cửu thân mình liền bay đi ra ngoài. Phanh! Tế Âm Cửu một đầu đánh vào hội trường đấu giá trên cửa lớn, sinh sôi đem kia rắn chắc cửa gỗ cấp đâm ra một cái đầu đại động ra tới. Tại sao lại như vậy? Đây chính là Non Long bảng thượng đứng hàng tam giáp Tề Âm Cửu a. Tôn Hạo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bị Giang Thu quăng ra ngoài Tề Âm Cửu, lại xem Giang Thu, vẫn như cũng là chắp tay sau lưng, một bộ sân vắng bước chậm bộ dáng đi phía trước đi tới. Liền biết tiểu tử này muốn xui xẻo, tấm tắc, này đầu pháo đánh, đều thấy đỏ. Ha ha ha, cái này gọi là gì Tề Âm Cửu chạy đến chúng ta Tương Tây tới làm sự tình, không biết chúng ta Tương Tây là Giang tiên sinh địa bàn sao? Chính là, tính cái thứ gì? Thật cho rằng ta Tương Tây không người sao? Một đám phú hào nhìn đến Giang Thu một phen liền đem Tề Âm Cửu quăng đi ra ngoài, tức khắc vui cười nhàn khai, mở ra lại một vòng đối Giang Thu truy phủng. Tề Âm Cửu đầu đánh vỡ đại môn, lại không bị chết rớt, chật vật đem đầu từ kia cổng tò vò rút ra sau, quay đầu nhìn Giang Thu trong ánh mắt mang theo cực độ cừu hận cùng giận mình. Giang Thu vẫn như cũ thực bình tĩnh, đi bước một đi qua đi, đi ngang qua Tôn Hạo bên người thời điểm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tôn Hạo. Vừa rồi Tôn Hạo ở Tề Âm Cửu ra tay thời điểm nhắc nhở một chút Giang Thu, tuy rằng Giang Thu không để bụng, nhưng là vẫn như cũ đối hắn sinh ra một ít hảo cảm. Giang Thu giơ tay, ở Tôn Hạo hai điều cánh tay thượng nhẹ nhàng một hoa, Tôn Hạo hai điều trên cổ tay lập tức bị cắt mở hai cái khẩu tử. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan Tuyết Di nhìn đến Giang Thu đối Tôn Hạo ra tay, nôn nóng hô. Giang Thu xem cũng chưa coi trọng quan Tuyết Di liếc mắt một cái, trực tiếp lấy nàng lời nói đương gió thoảng bên tai, lo chính mình đối Tôn Hạo nói. Ôm thủ nguyên một, thúc giục nội kình, đem độc theo hai điều động mạch ra bên ngoài bước. Nói xong, Giang Thu ở Tôn Hạo đỉnh đầu nhẹ nhàng phất một trường, đưa vào một đạo minh lực đi vào. Tôn Hạo nghe được Giang Thu nói sau lập tức đi theo Giang Thu chỉ thị đi làm, nội kình ở trong cơ thể vận chuyển, hơn nữa Giang Thu minh lực phụ trợ, Tôn Hạo thủ đoạn miệng vết thương thượng, không ngừng có đen nhánh máu quần cuộn chảy ra, Tôn Hạo sắc mặt cũng trở nên đẹp rất nhiều. Người trước chính mình dùng nội kình bức độc, này độc có thể rèn luyện nội kình. Chờ ngươi thật sự bức bất động lại tìm ta. Giang Thu đối với Tôn Hạo gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi đến. Tôn Hạo cảm kích nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, cảm nhận được trong cơ thể kia cổ thần kỳ lực lượng ở giúp hắn xua đuổi độc tố, không dám chậm trễ, nắm chặt vận khí nội kình, đuổi khởi độc tới. Hắn vừa rồi đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, nếu là Giang Thu không giúp hắn này một phen, Tôn Hạo không dùng được vài giây liền sẽ tắt thở. Tế Âm Cửu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Giang Thu, gia hỏa này chẳng những thân thủ lợi hại, còn hiểu đến giải độc, hơn nữa này giải độc thủ pháp là như thế khác loại. Đổi thành người khác hai điều thủ đoạn bị cắt vỡ động mạch, đã sớm xuất huyết nhiều tắt thở cái rắm, chính là ở Giang Thu thủ hạ, gai đúng chỗ ngứa cắt ra Tôn Hạo thủ đoạn, bước độc ra tới lại một chút đều không nguy hiểm đến tính mạng. Gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới kỳ nhân a? Tế Âm Cửu không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi cơ hội. Thượng quan Tuyết Di đôi mắt đẹp chớp động, nhìn ra Tôn Hạo đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Nếu là lại không rõ cũng liền quáng ốc. Lại nhìn Giang Thu đi tới, Thượng quan Tuyết Di há miệng thở dốc, mở miệng nói, cứu cứu ta. Giang Thu nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Thượng quan Tuyết Di, cho ta cái lý do. Lý do? Thượng quan Tuyết Di ngây ngẩn cả người, nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới cầu người hỗ trợ kết quả còn bị đối phương muốn lý do. Chính là, ngươi vừa mới không phải cứu hắn. Thượng quan Tuyết Di nhìn Tôn Hạo, có chút làm không rõ, vì cái gì Giang Thu sẽ đi cứu Tôn Hạo. Đối nàng cái này đại mỹ nữ lại liền xem cũng chưa xem một cái. Thượng quan Tuyết Di tự nhận là chính mình dung mạo còn nói quá khứ, hơn nữa nàng cũng không dễ dàng cầu người, một khi mở miệng cầu người, liền rất ít có bị cự tuyệt thời điểm, hôm nay ở Giang Thu nơi này xem như chạm vào cái mềm cái đinh. Ta tưởng cứu hắn, liền cứu. Giang Thu nhàn nhạt nói. Ở thông U Minh Vương hành vi chuẩn tắc, có muốn cùng không nghĩ, tưởng liền làm, không nghĩ, liền không làm, liền đơn giản như vậy. Vậy ngươi ý tứ không nghĩ cứu ta. Thượng quan Tuyết Di diện tích bóng ma tâm lý vô hạn phóng đại trung, gia hỏa này cùng ngày thường nàng nhìn thấy những người đó không giống nhau a. Ngươi nói đúng. Giang Thu gật đầu thừa nhận, tiếp tục đi phía trước đi đến. Ta cho ngươi cái lý do, ngươi có thể cứu ta sao? Thượng quan Tuyết Di còn chưa từng cùng người nói như vậy quá, như thế nào cảm giác tam câu nói không đến, nơi trốn an mệt, gia hỏa này tựa hồ so Tề Âm Cửu còn đáng giận a. Bất quá nàng cẩn thận tưởng tượng, Giang Thu nói cũng đúng, hai người xưa nay không quen biết, dựa vào cái gì muốn cứu nàng. Húng chi phía trước bọn họ tiến vào hội trường thời điểm, đối Giang Thu thái độ căn bản không thể nói hảo, hiện tại gặp nạn, nhân gia tựa hồ cũng không cần thiết cấp cái này mặt mũi. Giang Thu lại lần nữa dừng bước, quay đầu nhìn nàng, cái gì lý do? Ta có thể cho ngươi tiền. Thượng quan Tuyết Di trầm tư một chút, nói một cái dễ dàng nhất làm được lý do, thế nhân nào có không yêu tài đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền. Giang Thu cười như không cười nhìn Thượng quan Tuyết Di. Này! Thượng quan Tuyết Di lại không lời gì để nói. Giang Thu tuy rằng xuyên đơn giản, chính là thấy rõ Ninh Đông đảo phú hào đối thái độ của hắn, một đám đều hận không thể đem mặt dán lên đi hiếu kính bộ dáng. Giang Thu hẳn là không thiếu tiền. Kia, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thượng quan Tuyết Di mặt mày đưa tỉnh, trên mặt tuy rằng có đạo đạo thanh khí ở lưu động, nhưng vẫn như cũ che giấu không được nàng kia xuất trần khí chất cùng mỹ mạo. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mạng sống, bởi vì chỉ có sống sót, mới có thể trở về cứu nàng phụ thân, mà giờ phút này có thể cứu nàng, cũng chỉ có Giang Thu. Điểm này, từ vừa rồi Tôn Hạo trên người liền thể hiện ra tới. Tôn Hạo trúng độc sâu đậm, chính là Giang Thu tam hạ hai hạ liền đem hắn từ tử vong tuyến thượng kéo lại, nàng Thượng quan Tuyết Di trên người điểm này độc nói vậy căn bản không làm khó được Giang Thu. Cho nên vì cứu phụ thân, cũng là vì chính mình mạng sống, hiện tại chính là làm Thượng quan Tuyết Di hy sinh nào đó đối nàng tới nói tương đối quan trọng đồ vật, nàng cũng sẽ không phản đối. Ta nghĩ muốn cái gì? Giang Thu nhìn chằm chằm Thượng quan Tuyết Di nhìn lại xem, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Thượng quan Tuyết Di trong lòng thực vừa lòng Giang Thu biểu hiện. Đây mới là một người nam nhân đối mặt nàng nên có biểu tình sao, chỉ là tiểu tử này che giấu tương đối hảo thôi. Liên ở Thượng quan Tuyết Di cho rằng Giang Thu đã ở hướng nàng dẫn đường trên đường hành tẩu khi, lại nhìn đến Giang Thu đột nhiên quay đầu, ngươi nơi này không ta muốn đổ vật. Thượng quan Tuyết Di thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, như thế nào nàng mọi việc đều thuận lợi mỹ mạo tới rồi Giang Thu nơi này liền hoàn toàn vô dụng đâu. Giang Thu chậm rãi đi tới Tề Âm Cựu trước mặt. Xem ra ngươi vẫn là chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn như thế nào bồi thường ta a. Tề Âm Cửu mặt tâm trầm, hai điều cánh tay đột nhiên từ áo khoác nội tất cả đều bắt ra tới, tiếp theo một con đỏ như máu, bàn tay đại con nhện cũng từ hắn áo khoác nhanh chóng chui ra tới, hướng về phía Giang Thu hộp ra một cái màu đỏ tơ nhện. Tề Âm Cửu biểu tình giữ tận quát, ta bồi thường ngươi muội. Tôn Hạo nghe được động tĩnh, đống nhiên mở mắt ra, nhìn đến kia đỏ như máu con nhện thời điểm cả kinh kêu lên, Hà Sơn huyết nhện. Tiên sinh mau tránh. Hà Sơn huyết nện, thế gian ít có nhiều loại linh tính độc vật chi nhất, Tề gia am hiểu dưỡng linh, này huyết nện đó là Tề Âm Cửu dưỡng linh vật. Toàn bộ Dự Châu, loại này Hà Sơn huyết nện không vượt qua 5 con, mỗi một con đều là trải qua 10 năm trở lên tâm huyết bồi dưỡng mới có thể dựng dục ra tới. Tôn Hạo biết thứ này có siêu cấp cường độc tính, ý thuật siêu quần Giang Thu lại làm sao không biết. Nhưng là ở Giang Thu trước mặt, này đó cái gọi là linh vật, đều bất quá là bài trí. Xem ra ngươi vẫn là không biết ngươi trước mặt đứng chính là cái dạng gì tồn tại a. Giang Thu nhìn thoáng qua Tề Âm Cửu, vươn hai ngón tay. Chương 72, Thiên nhân thủ đoạn. Hà Sơn huyết nện phun ra đỏ như máu tơ nện như một đạo lợi kiếm, lại tật lại mau, bắn về phía Giang Thu đôi mắt. Ở không trung xẹt qua một đạo đỏ như máu hư tuyến, vẽ ra một đạo nhàn nhạt bóng dáng, tốc độ mau liền Tề Âm Cửu chính mình đều thấy không rõ. Tề Âm Cửu rất có tin tưởng, bởi vì này Hà Sơn huyết nện chính là hắn đòn sát thủ. Hắn đã từng dựa vào này chỉ Hà Sơn huyết nện, sinh sôi đem một vị cương kính tông sư đánh bại, tuy rằng không có thể muốn vị kia tông sư mệnh, nhưng là vẫn như cũ cấp Tề Âm Cửu sáng tạo chạy trốn cơ hội. Lúc này đây, Tề Âm Cửu cảm thấy Giang Thu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ việc Giang Thu biểu hiện ra ngoài thực lực thực khủng bố, Tề Âm Cửu trong phút chốc hoài nghi chính mình có phải hay không đụng phải cương kính tông sư, chính là mặc dù là tông sư lại như thế nào, ở Hà Sơn huyết nện trước mặt, vẫn như cũ cũng là có cơ hội đánh bại. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn như cũ coi thường Giang Thu thực lực. Giang Thu nhẹ nhàng bâng cơ vươn hai ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng nhéo, liền ở không trung nắm Hà Sơn huyết nện nhổ ra kia nói màu đỏ tơ nện. Nghiết, nám. Tề Âm Cửu tam giác mắt ở trong nháy mắt đều mau biến thành hình tứ phương, hắn biết Giang Thu tốc độ thực mau, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên mau đến loại tình trạng này. Đây chính là nhận chi giữa, lần đầu tiên có người tay không tiếp được Hà Sơn huyết nhện tơ nhện. Phải biết rằng, Hà Sơn huyết nhện tơ nhện tốc độ không ngừng mau, hơn nữa thể tích tiểu, mắt thường đều khó có thể phân biệt, cao tốc vận động hạ càng là khó có thể chuẩn xác định vị. Lúc trước Tề Âm Cửu gặp được vị kia cương kính tông sư cũng là một cái không chú ý, bị Hà Sơn huyết nhện tơ nhện ở trên đùi chui cái lỗ nhỏ, làm cho hai chân tê dại, nội kinh vận chuyển bất quá tới, cho nên mới làm Tề Âm Cửu song thân mà lui. Chính là Giang Thu thế nhưng đem này tơ nhện cấp nắm, này như thế nào có thể làm Tề Âm Cửu không kinh hãi. Ngồi dưới đất Tôn Hạo bị Giang Thu chiêu thức ấy kinh thiếu chút nữa một hơi không ngăn chặn, suýt nữa nội kình hỗn loạn, độc tính lại phát. Tôn Hạo cảm thấy chính mình đã xem trọng Giang Thu rất nhiều, lại không nghĩ rằng vẫn là coi thường vị này thiếu niên. Hơn nữa kia chính là Hà Sơn huyết nhện tơ nhện, là kịch độc. Hắn liền như vậy tay không cấp tiếp được. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra Giang Thu, hai ngón tay kẹp cái kia tơ nhện nhẹ nhàng một vòng, toàn bộ tơ nhện thật giống như một cái chiếc nhận khấu giống nhau vòng ở Giang Thu ngón tay thượng. TT. Dấu ở Tề Âm Cửu áo khoác hạ Hà Sơn huyết nhện nhìn đến Giang Thu cư nhiên bắt được hắn tơ nhện, phảng phất đã chịu khiêu khích giống nhau, dương nhanh múa vuốt nhìn chằm chằm Tề Âm Cửu, tựa hồ ở cùng Tề Âm Cửu giao lưu cái gì. Gì? Thứ này cư nhiên đều có linh tính, có điểm ý tứ. Giang Thu mang theo vài phần kỳ quái nhìn Hà Sơn huyết nhện cùng Tề Âm Cửu giao lưu, hiển nhiên hai người tựa hồ ở mưu đồ bí mật cái gì giống nhau. Bất quá cái này giao lưu quá trình thực ngắn ngủi. Tề Âm Cửu tựa hồ quyết định chủ ý, tam giác trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ tàn nhẫn, đột nhiên rút ra một phen sắc nhọn chùy thủ. Pháp khí.